Chương 594, Long Ngạc Kim Đan, xử lý chương 594, Long Ngạc Kim Đan, xử lý Phong Lăng Giang, mưa to tầm tã đã dừng lại. Sau khi chết Long Ngạc sẽ còn làm ra nó vốn có cống hiến, chỉ bất quá máu của nó đáng tiếc. Long Ngạc trên người máu nhiều lắm, Triệu Vân không có vật chứa có thể dung nạp nhiều như vậy huyết dịch. Mắt thấy Phong Lăng Giang khủng bố động tĩnh rốt cục dừng lại, Phong Lăng Giang hai bên bờ đều có cường giả nhao nhao đổ tới. Phong Lăng Giang Bắc Ngạn Phong Lăng Vương Triệu Nam Phương Quan Hải càng thêm tới gần, Phong Lăng Vương Triệu thủ tướng dẫn đầu đổ tới, chỉ bất quá hắn là cách Phong Lăng Giang chưa từng có sông. Ngay sau đó Phong Lăng Quan thủ tướng liền thấy hắn suốt đời khó mà quên được một màn. Phong Lăng Giang bên trên nồng đậm mây đen đã tan đi, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Phong Lăng Giang trên mặt. Long Đảm Lượng ngân thương cắm ngược ở hình thể khoảng chừng 17 trượng long ngạc trên lưng, long ngạc tứ chi giống như là linh kiện một dạng tản mát trên mặt đất. Mà Triệu Vân cứ như vậy đứng tại long ngạc trên đỉnh đầu, ánh mặt trời màu vàng rơi vào hắn trên gương mặt kiên nghị, chiếu sáng lấy hắn nón trụ màu bạc ngân giáp, long ngạc máu tươi tại trên giáp phiến trượt xuống, màu trắng trinh bảo trong gió bay phất phới. Long ngạc trừng mắt con mắt to lớn, chết đi trong ánh mắt lộ ra không cam lòng. Thân là cách Phong Lăng Giang gần nhất Phong Lăng Quan thủ tướng, tự nhiên nghe nói qua Phong Lăng Giang bên trong con cự ngạc này truyền thuyết. Thậm chí hắn là biết con cự ngạc này tồn tại, chỉ là vì không làm cho bối rối, hắn cũng không có nói ra đi thôi. Hắn không nghĩ tới chính là con cự ngạc này dĩ nhiên kinh khủng như thế, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh hắn, gặp được đầu này chết đi long ngạc thế mà lại còn cảm thấy run rẩy. Long ngạc khi còn sống thực lực có thể nghĩ, có thể đầu này Phong Lăng Giang bên trong bá chủ, thế mà cứ như vậy bị người giết, mà lại kẻ giết người rất có thể là Đại Càn Vương Triều người, còn không phải Lữ Bố. Cái này làm hắn suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Phong Lăng Quan thủ tướng xuất hiện, Triệu Vân tự nhiên chú ý tới, nhưng Triệu Vân không để ý đến cái này vừa mới đột phá đến nhập đạo cảnh địch quốc võ tướng. Triệu Vân ngược lại hy vọng hắn đem việc này tuyên dương ra ngoài, để Phong Lăng Vương Triều quân tâm đại loạn, có thể không cho một binh một tốt cầm xuống Phong Lăng Quan thì tốt hơn. Thử Long, Thử Long. Mấy đạo lưu quang từ khác nhau phương hướng hướng phía Triệu Vân vị trí mà đến, mà tiếng kêu gào của bọn họ cũng đã chứng minh thân phận của hắn. Thử Long cái tên này, Phong Lăng Quan thủ tướng Võ Duyên Chiêu là biết đến, Đại Càn Túc Vương, Bắc Nha Cấm Quân Long Võ quân thống lĩnh, Triệu Vân, Triệu Tử Long. Bởi vì Võ Duyên Chiêu bản thân mình chính là dùng thương, tự nhiên sẽ đối với dùng thương võ giả chú ý nhiều hơn, huống chi Triệu Vân đã từng còn leo lên Tiềm Long bảng. Triệu Vân về sau tựa hồ mai danh nhận tích một đoạn thời gian, không nghĩ tới vừa xuất hiện liền làm cái lớn. Võ Duyên Chiêu biết, lần tiếp theo tại Yên Vũ lâu nơi đó nhìn thấy Triệu Vân danh tự, đó chính là tại Phong Vân bảng lên. Võ Duyên Chiêu thật sâu nhìn Triệu Vân một chút, không có ở đây dừng lại, quay người hướng Phong Lăng Quan phương hướng bay đi. Tạ Huyền, Chu Du, Vi Duệ cùng Bùi Hành Kiệm tuần tự đến, nhìn thấy Triệu Vân đứng tại khủng bố như thế long ngạc trên thân, nhao nhao hỏi thăm hắn đã xảy ra chuyện gì, có thể có thụ thương. Triệu Vân từng cái làm giải đáp. Triệu Vân lấy ra lớn chừng quả trứng gà long ngạc nội đan, đặt ở trong lòng bàn tay giải thích nói, trừ trên tay của ta kim đan, long ngạc trên thân trọng yếu nhất xương cá sấu gân lấy ra tiến hiến cho bệ hạ. Huyết nục liền do vĩ tướng quân các ngươi lấy người xử lý đi, trong khoảng thời gian này đám quân dân mở đảo mương nước cũng vất vả. Phản hư cảnh long ngạc thì tuyệt đối là đại bổ, nhưng vấn đề là hình thể của nó quá lớn, mang về Triệu Vân chính mình cũng ngại phiền phức. Dựa theo lý thừa trạch dĩ vãng lệ cũ, đều là ngay tại chỗ phân thây để các tướng sĩ đem thịt tan tính toán. Long ngạc thịt đối với lý thừa trạch bọn hắn đều không có hiệu quả gì, nhiều nhất chính là ăn uống chi dụng. Triệu Vân chỉ tính toán đem 4 cái móng nuốt mang về, nhìn xem lý thừa trạch có muốn ăn hay không. Lý thừa trạch không cần lời nói, dù gì còn có thể cho Tần Hi Hi, Vương Ẩm Khê cùng Vương Tố Cầm ăn. Những người khác Triệu Vân không dám hứa chắc, nhưng hắn dám cam đoan Vương Ẩm Khê cùng Tần Hi Hi nhất định có thể ăn được phi thường hương. Đây là Triệu Vân mang em bé mang ra kinh nghiệm tổng kết. Về phần kim đan, mặc dù Triệu Vân chính mình cũng có thể sử dụng, nhưng Triệu Vân có nhân tuyển tốt hơn, Linh Long. Linh Long bản thân cũng có thể khống thủy, cùng viên này Long Ngạc Kim Đan tương tính rất hợp. Triệu Vân đoán chừng nuốt vào viên này kim đan sau, Linh Long đoán chừng có thể nhất cử trưởng thành là linh thú, cũng chính là nhập đạo cảnh. Dạng này Lý Thừa Trạch về sau đi ra ngoài liền có tọa kỵ, hay là uy phong lẫm lẫm Linh Long. Lữ Bố, Triệu Vân bọn hắn đều có xích thố, chiếu dạng ngọc sư tử, ngược lại là thân là quân chủ Lý Thừa Trạch cái gì đều không có, ngay cả Triệu Vân đều nhìn không được. Vi Duệ bước cầm nói, nếu là Tử Long giết, tự nhiên do Tử Long định đoạt. Triệu Vân lại nói ta lại ở chỗ này trông coi, chư vị đi mang theo các tướng sĩ tới đây chia cắt long ngạc huyết đủ, cũng tương tự thủ một chút tái hưng tu luyện. Dương Tái Hưng lúc này còn khoanh chân ngồi tại chỗ cao, ngay tại cảm ngộ vừa rồi Triệu Vân cùng long ngạc long uy mang cho hắn tinh thần uy áp. Vi Duệ bọn hắn vừa rồi tự nhiên cũng nhìn thấy Dương Tái Hưng, dù sao hắn ngồi tại chỗ cao, bên người lại có chiếu dạng ngọc sư tử cùng ngày đêm tiêu xương câu đang thủ hộ. Bất quá bọn hắn gặp Dương Tái Hưng dạng như vậy dường như tại đốn ngộ, lại hiển nhiên Triệu Vân mới là đánh nhau cái kia, liền trực tiếp chạy về phía Triệu Vân. Vi Duệ, Tạ Huyền cùng Chu Du ai đi đường ấy, chuẩn bị mang theo Trinh Bắc quân tới đây chia cắt long ngạc thịt. Dương Tái Hưng cảm nộ cũng không có trong tưởng tượng lâu như vậy, Vi Duệ bọn hắn rời đi sau đó không lâu liền mở mắt. Dương Tái Hưng mặc dù không có đột phá phản hư cảnh, nhưng cũng chỉ là cách xa một bước. Chủ yếu là nơi này không thích hợp bế quan, lại tương lai một đoạn thời gian nơi này còn hương thịnh hơn công trình bằng gỗ. Như thế nào? Dương Tái Hưng cười nói, chuyện hôm nay tất, trở về có thể đi thử nghiệm bế quan đột phá đến phản hư cảnh. Tại Triệu Vân cùng Long Ngạc song trọng long uy bên dưới, Dương Tái Hưng tinh thần đạt được tẩy lễ cùng tôi luyện, hơn xa hắn một năm khổ công. Chúc mừng. Dương Tái Hưng cao giọng cười to nói, xác thực đáng giá chúc mừng một chút, nhưng còn kém xa lắm, chúng ta muốn đối phó thế nhưng là so cái này Long Ngạc còn cường đại hơn tồn tại. Vừa rồi Long Ngạc triển lộ ra thực lực, Dương Tái Hưng là không dám nói thắng, đây chính là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên cùng phản hư cảnh ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Long Ngạc xem như vương thú bên trong người nổi bật, nó khống thủy năng lực nếu không phải là bởi vì muốn gặp Triệu Vân, hoàn chân khó đối phó. Chỉ ít Long Ngạc muốn chạy trốn lời nói, là có thể tùy tiện chạy, nó hướng Phong Lăng Giang đấy vừa chui trực tiếp chuẩn đi, thực sự không được còn có thể vào biển. Đông Hải bên trong xác thực có cường địch vô số, nhưng chỉ là gần biển lời nói Long Ngạc cũng là bá chủ một phương. Điều này cũng làm cho Dương Tái Hưng ý thức được nhập đạo cảnh cùng phản hư cảnh ở giữa chênh lệch, trước mắt hắn thứ nhất sự việc cần giải quyết hay là tranh thủ thời gian đột phá đến phản hư cảnh. Ở sau đó cùng Thác Thương Hoàng Triều trong chiến đấu, cũng có thể gia tăng phe mình một chút cao tầng thực lực. Cũng không thể quân đội số lượng so ra kém Thác Thương Hoàng Triều, tại cao tầng phương diện chiến lực còn muốn lạc hậu hơn người. Dương Tái Hưng đã không kịp chờ đợi muốn cùng Thác Thương Hoàng Triều quân đội cùng võ giả giao thủ, đây mới là bọn hắn gặp phải khối thứ nhất khó gặm xương cứng. Chương 595, nửa năm, tọa kỵ chương 595, nửa năm, tọa kỵ tiếp cận dài 18 trượng Long Ngạc, từ ban ngày xử lý đến đêm tối, lại đến ban ngày, đây là vi duệ bọn hắn dùng chính là dây chuyển sản xuất xử lý phương án. Trước mang theo kỵ binh đuổi tới, dùng hành đao chia cắt Long Ngạc thịt, hậu phương dùng một mưu phân đoạn đuổi theo, từng đoạn về sau vận. Cứ như vậy, Long Ngạc lân giáp bị lột xuống tới, huyết nục cũng bị chia cắt, cá sấu gân cùng xương, cá sấu thì do Triệu Vân nhận lấy. Nhưng Triệu Vân tạm thời sẽ không rời đi Giang Bắc đạo. Triệu Vân lại ở chỗ này chờ đợi Dương Tái Hưng đột phá. Dựa theo Triệu Vân đối với Di Vãng thời gian tính ra, tối đa cũng chính là nửa tháng. Thời gian nửa tháng Triệu Vân vẫn là chờ nổi, Lý Thừa Trạch phái hắn đi vào Giang Bắc đạo cũng không có thời gian hạn chế. Đương nhiên, Triệu Vân cũng không có khả năng hoàn toàn không cùng Lý Thừa Trạch báo cáo, Triệu Vân ủy thác Vi Duệ truyền đạt. Mà việc này, Vi Duệ đã dùng phong hỏa lệnh cùng Lý Thừa Trạch báo cáo qua, Lý Thừa Trạch cũng không sốt ruột, cũng để Vi Duệ truyền đạt. Về phần kim đan cùng xương cá sấu gân thì do Lý Thừa Trạch ủy thác Cửu Vĩ yêu hồ thu hồi, toàn bộ hành trình do Triệu Vân thao tác. Một cái thủy kính xuất hiện tại Triệu Vân ở tạm sân nhỏ, mà chiếm hơn nửa cái sân nhỏ Long Ngạc xương thì bị Triệu Vân thao túng đưa vào thủy kính. Kim đan cũng giống như thế, Cửu Vĩ yêu hồ cũng không có mở ám viên này Long Ngạc kim đan ý nghĩ. Viên này Long Ngạc kim đan ăn hay là không ăn, đối với Cửu Vĩ yêu hồ tu vi không có ảnh hưởng gì, kích không dậy nổi cái gì bằng nước. Dù sao thực lực của hai bên chênh lệch quá xa. Viên này Long Ngạc kim đan đối với Cửu Vĩ yêu hồ sức hấp dẫn cơ bản là không, không nói trước Cửu Vĩ yêu hồ cũng không có cái gì có thể thôn vệ viên nội đan này dưới trướng. Còn nữa Triệu Vân như vậy tin tưởng nàng, ngay cả hoài nghi đều không có, Cửu Vĩ yêu hồ hay là rất thụ dụng. Tín nhiệm hay không chuyện này, đối phương là có thể cảm thụ được, Cửu Vĩ yêu hồ liền có thể cảm thụ được Triệu Vân là tin được nàng. Sự thật cũng xác thực như vậy. Cửu Vĩ yêu hồ liền ở tại Thịnh Càn Cung, tầm cung của nàng thậm chí cách Lý Thừa Trạch lập chính điện gần vô cùng. Trên lý luận nàng có vô số lần cơ hội giết chết Lý Thừa Trạch, nếu không có, cái kia Triệu Vân vì sao muốn hoài nghi nàng? Trọng yếu nhất chính là Cửu Vĩ yêu hồ trước đó nói cho Lý Bạch Thanh liên hỏa chỗ ở, mà Lý Bạch có qua có lại trả lại cho Tuyết Ánh một đóa tiên tiên linh hỏa lưu ly băng diễm. Tiên tiên linh hỏa nhưng so sánh Long Ngạc kim đan đáng tiền nhiều. Cửu Vĩ yêu hồ thẳng vào ngự thư phòng. Tố thủ khẽ đảo, kim đan lơ lửng tại trong lòng bàn tay. Ta xem, xác thực rất thích hợp linh long. Cửu Vĩ yêu hồ cũng không biết nên nói Triệu Vân là vận khí tốt hay là vận khí kém, tại Phong Lăng Giang loại địa phương kia đều có thể gặp được giống như là phản hư cảnh yêu thú. Xét thấy Triệu Vân đưa nó giết, Cửu Vĩ yêu hồ nguyện đem Triệu Vân phân loại làm vận khí tốt một loại kia. Về phần Triệu Vân giết hay không yêu thú, không có quan hệ gì với nàng, nàng lại không muốn quản thiên hạ yêu tộc. Kim đan cứ như vậy giao cho Lý Thừa Trạch trên tay. Lý Thừa Trạch chỉ là quan sát một chút viên này Long Ngạc kim đan liền đã mất đi hứng thú. Mặc dù hắn có thể hấp thu lực lượng ở trong đó, nhưng hao tổn sẽ khá lớn, còn lâu mới có được linh long tác dụng lớn. Hắn trước tiên liền đem linh long kêu tới. Tại Sơn Thủy Trì đột phá có thể sẽ bị người quấy rầy, dù sao thôi yên ba tỉ muội, còn có không ít người thường xuyên sẽ đi Sơn Thủy Trì. Lý Thừa Trạch quyết định để linh long tại Ngự Thư phòng thôn vệ Long Ngạc Kim Đan cũng đột phá, dù sao Ngự Thư phòng địa phương rất lớn. Cảm nhận được Lý Thừa Trạch trong tay Long Ngạc Kim Đan khí tức, linh long cùng một cái husky một dạng nôn lên đầu lưỡi, đồng thời vây quanh Lý Thừa Trạch bốn chỗ nhảy tưng. Linh long bây giờ vai cao giá 1m5 tả hữu, đã sớm có thể làm tọa kỵ, chỉ là Lý Thừa Trạch còn không có tìm tới cơ hội. Linh long hiện tại có một vấn đề, đó chính là nó trưởng thành quá nhanh, nhưng không có ý thức được hình thể của nó biến hóa, kém chút không có đem Lý Thừa Trạch ngự án đụng lật ra. Lý Thừa Trạch vốn còn nghĩ trêu chọc một chút linh long, hiện tại hắn cũng không dám đùa, lại đùa lời nói linh long phải đem hắn ngự thư phòng phá hủy. Cửu Vĩ yêu hồ chỉ là chộp lấy cánh tay nhìn như vậy lấy. Linh long nuốt vào kim đan đằng sau, rất là tự giác tại ngự thư phòng thiên điện tìm hiểu lánh co quắp tại cùng một chỗ rơi vào trạng thái ngủ say, luyện hóa kim đan lực lượng. Nhìn thấy linh long rơi vào trạng thái ngủ say, Lý Thừa Trạch nhìn về phía Cửu Vĩ yêu hồ hỏi, nó luyện hóa long cá sấu kim đan cần bao lâu? Cửu Vĩ yêu hồ điểm nhẹ lấy cái cằm, phòng đoán nói, chừng nửa năm đi, nó hiện tại còn quá yếu, nếu như đã là linh thú, liền không bao lâu. Lý Thừa Trạch đuốt cằm nói, nửa năm, có lẽ còn là có thể theo kịp. Cửu Vĩ yêu hồ cao mày, nghi ngờ nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Lý Thừa Trạch giải thích nói, nếu như linh long có thể đột phá đến linh thú, cái kia Xuân Ngày Dỗ ngày liền cưới linh long đi. Xuân Ngày Dỗ thời điểm còn muốn cầu cáo thượng thương, tuyên bố đại cản do vương triều tấn thăng hoàng triều, đem linh long lộ ra đến cũng xem như một loại nội tình biểu diễn. Đợi đến linh long trưởng thành là linh thú, trên cơ bản cũng liền có thể tới dài 3 trượng, cao 1 trượng 2 thước, có thể nói là uy phong lẫm liệt. Lý Thừa Trạch đoán chừng linh long bạch trạch hình thể khả năng còn không chỉ, giống như nhân tộc, yêu tộc cụ thể đến cá thể, cùng một chủng tộc hình thể cũng có khoảng cách. Cửu Vĩ yêu hồ cũng có thể lý giải, Lý Thừa Trạch mặc dù có không phù hợp hắn cái tuổi này thành thục, nhưng một ít tình huống cũng là có thể nhìn ra được. Lý Thừa Trạch là người yêu trước hiển thánh. Cửu Vĩ yêu hồ thật không có cảm thấy có cái gì không thích hợp, cái tuổi này không trang, lúc nào trang. Tương phản nếu là Lý Thừa Trạch một mực như vậy thành thục, nàng có lẽ sẽ hoài nghi Lý Thừa Trạch là cái so với nàng niên kỷ còn muốn lớn ngàn năm lão yêu. Lúc này Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên nhớ tới một lầm cái kia hơn 3000 lão ngân đồng, một đầu hạt tuyến. Lắc đầu đem những ý nghĩ này từ trong đầu khu trừ, Cửu Vĩ yêu hồ bớt cảm nói, không sai biệt lắm, nhưng ta không có cách nào cam đoan. Không đổi kịp cũng không sao. Lý Thừa Trạch cũng không thèm để ý, có thể theo kịp liền cưới, không đổi kịp không có cách nào, thiếu một thứ nhân trước hiện thánh cơ hội thôi. Lý Thừa Trạch đã tại mặc sức tưởng tượng đằng sau cưới linh long khắp nơi chinh chiến dáng vẻ, linh long kỵ sĩ. Bởi vì hiện tại đã trở lại đại càn địa giới, lại đại càn thực lực dần dần tại tăng lên, đã không cần giả bộ nữa. Cho nên các võ tướng dưới trướng hung thú mã cũng không giả, nhao nhao hiện ra nguyên bản bộ dáng. Xích thố lông bờm hoàn toàn biến thành hỏa diễm, ngay cả đuôi ngựa cũng giống như thế, phối hợp thêm nó màu đỏ tươi lông tóc tựa như một thất hỏa diễm ngựa, duy chỉ có thiếu chính là một cái sừng. Hấp dẫn nhất ánh mắt thuộc về chiếu đêm ngọc sư con, đỉnh đầu một cây bạch giác, lông bờm như bạch diễm, bốn vó đồng dạng sinh bạch diễm, tựa như là đạp lánh hỏa mà đi. Cái cổ cùng phần bụng hai bên mọc ra vảy rồng, lại vảy rồng màu bạc có dần dần bày kín toàn thân ý tứ, có thể nói đi tới chỗ nào đều là hút con người lợi khí. Nếu như Lý Thừa Trạch có thể cưỡi lên linh long, cái kia đoán chừng có thể so sánh Triệu Vân còn muốn làm người khác chú ý, bất quá không thể đánh bại. Cưỡi linh long cái kia chính là Lý Thừa Trạch. Lý Thừa Trạch đời này đều không muốn nghe đến câu nói này. Cửu Vĩ yêu hồ không có ở lâu, rất mau trở lại yêu nguyệt cùng, Cửu Vĩ yêu hồ trở thành hoàng hậu thời gian cũng định, đồng dạng tại xuân ngày rỗ, thời gian còn sớm. Cùng Lý Thừa Trạch lúc trước trở thành chữ quân một dạng, tại Thừa Thiên môn đại cáo thiên hạ liền có thể, không cần đến phiền toái như vậy. Lý Thừa Trạch ý thức lại lần nữa đi vào anh hồn tháp bên trong. Chương 596, Trình đại vị, Trình Huyền chương 596, Trình đại vị, Trình Huyền trước đó Lữ Bố lần thứ nhất đánh giết giống như là thiên nhân hợp nhất cảnh cựu giai hung thú hấp giao, Lý Bạch lần thứ nhất đánh giết nhập đạo cảnh võ giả Tạ Hạ Vân, anh hồn tháp đều cho một viên ngẫu nhiên anh linh làm cho làm ban thưởng. Đồng dạng, Triệu Vân lần thứ nhất giết chết giống như là phản hư cảnh long ngạc, anh hồn tháp đồng dạng cho ban thưởng. Phần thưởng lần này liền lợi hại, dòng giá hai viên. Lý Thừa Trạch đã lâu lại một lần nữa nhìn thấy ngẫu nhiên anh linh làm cho, lại có chút rất nhớ động. Cùng trước đó là quy tắc một dạng, ngẫu nhiên anh linh làm cho không cách nào chỉ định văn thần hoặc là võ tướng, cũng vô pháp xác định đẳng cấp, từ nhị lưu đến tuyệt thế cũng có thể. Lý Thừa Trạch duy nhất có điểm tham dự cảm giác chính là bắt đầu hoặc là dừng lại, theo hắn sử dụng mai thứ nhất ngẫu nhiên anh linh làm cho, giống bàn cờ một dạng đại mạc như vậy kéo ra. Văn thần, võ tướng, danh sĩ, danh ý đi, công tượng đều là ở trong đó có điểm sáng đại ảm đạm. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đã từ anh hồn tháp bên trong nhập thế. Vánh bạch quan điểm bắt đầu ở trên bàn cờ ngẫu nhiên toát ra, dừng lại. Vánh bạch quan điểm cuối cùng dừng lại tại một vị lão giả trên thân. Cùng lúc đó, một trận tiên lạc vang lên, điều này đại biểu đây là một vị nhân tài đặc thủ. Lý Thừa Trạch tập trung nhìn vào, cũng nhìn thấy tên của hắn. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp bên trong triệu hoán gia đình cấp danh sĩ, Trình đại vị. Trình đại vị cái tên này, Lý Thừa Trạch hơi có nghe thấy. Minh triều nhà toán học, tính bằng bản tính phát minh ra, Trình đại vị. Chủ yếu là hắn tiểu học thời điểm cần học tính bằng bản tính, làm tính bằng bản tính phát minh ra Trình đại vị tự nhiên cũng bị đề cập, nhưng cụ thể sự tích Lý Thừa Trạch xác thực không có giải qua. Trình đại vị cũng không thể xem như một vị lý luận nhà toán học, hắn càng thiên hướng về ứng dụng toán học. Trình đại vị xuất thân gia đình thương nhân, thở nhỏ thông minh hiếu học, bởi vì trên buôn bán cần, tăng thêm mưa dầm thấm đất, Trình đại vị đối với toán học cảm thấy rất hứng thú. Đi theo phụ thân buôn bán trong quá trình, Trình đại vị bản thân cảm nhận được truyền thống thẻ đánh bạc tính toán pháp không thiện. Thế là, Trình đại vị làm ra một cái trọng yếu quyết định, hắn muốn biên một bản giản lược thực dụng sách toán học. Trình đại vị làm chuyện thứ nhất khắp nơi thu mua sách toán học, thậm chí là trọng kim cầu mua. Tại Trình đại vị 40 tuổi thời điểm, hắn liền không còn kinh thương, trở về quê cũ khắc khổ nghiên cứu sách toán học, hấp thu các nhà sở trường. Trải qua 20 năm quan cảnh, Trình đại vị tại Minh Vạn Lịch trong năm công nguyên 1592 năm rốt cục viết thành Toán Pháp Thống Tông 17 quyển. Toán Pháp Thống Tông xác lập tính toán cách dùng, cũng hoàn thiện tính bằng bản tính cầu quyết. Trình đại vị chưa quên mình muốn viết là một bản thực dụng sách toán học. Phía sau 6 năm ở giữa, Trình đại vị lại đối Toán Pháp Thống Tông xóa phồn liền giản, viết thành Toán Pháp Toàn Yếu 4 quyển, trở thành cơ sở sách học. Toán Pháp Thống Tông cùng Toán Pháp Toàn Yếu có thể xưng nước ta cổ đại hoàn thiện nhất tính bằng bản tính kiệt tác. Lý Thừa Trạch vẫn là rất hài lòng, Trình đại vị tuyệt đối là cái thực dụng hình nhân mới, Dương Lịch đại học khoa số học có thể có một vị giáo sư cấp bậc nhân vật. Đối với học thuật phương diện, Lý Thừa Trạch tham khảo kiếp trước bộ kia, học sĩ, thạc sĩ cùng tiến sĩ, sau đó chính là giảng dạy. Giảng dạy không có nhiều như vậy hoa dạng, liền đơn thuần một giáo sư, không có cái gì chức danh hoặc là chia cao thấp. Ngay sau đó, Lý Thừa Trạch sử dụng mai thứ hai ngẫu nhiên anh linh làm cho, ánh bạch quang điểm lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Dừng lại. Ánh bạch quang điểm lại lần nữa rơi vào một vị lão giả râu tóc bạc trắng trên thân. Lại là một trận tiên lạc vang lên, trông thấy tên của hắn, Lý Thừa Trạch biểu thị hôm nay tuyệt đối là cùng học giả chơi lên. Tên của hắn, Lý Thừa Trạch đồng dạng có chỗ nghe thấy. Cùng lúc đó, Dương Lịch 3000 thanh khí ngút trời. Bất quá loại biến hóa này, chỉ có vấn đạo tam cảnh trở lên võ giả có thể cảm nhận được nó biến hóa. Trương Tư Chính, Hoắc Quang, Vương Mạnh, Phòng Huyền Linh bọn người nhao nhao ngẩng đầu, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem mái vòm. Đạt được hai bức tranh giống sau, đã đang bế quan tu hành hoàng phụ hoàn chân tại trong mật thất mở mắt. Ngay tại Yêu Nguyệt cung nhìn xem thoại bản cửu vị yêu hồ hơi có vẻ kinh ngạc liếc bầu trời một cái. 3000 thanh khí ngút trời, có thể nói một đời văn tông. Loại tình hình này đã thật lâu không có xuất hiện. Chỉ ít cửu vị yêu hồ du lịch trong 300 năm chưa bao giờ thấy qua. Cửu Vĩ yêu hồ rất bén nhạy đã nhận ra cỗ này thanh khí là từ trong ngự thư phòng xung ra, chợt không tiếp tục để ý ở vào quan tinh lâu tầm chót nhất Phong Linh Nguyệt cùng Doãn Minh Nguyệt, đồng dạng từ trong lều vải đi ra. Phát hiện việc này không những đối với mình cùng Vân Truy Nguyệt không có ảnh hưởng, ngược lại là Vân Truy Nguyệt trùng quanh tiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Nhắm mắt cảm ngộ Chu Thiên Tinh Đầu Quan Tưởng Đồ cùng 28 tinh tú quan tưởng đồ Vân Truy Nguyệt, có thể phát giác được ý thức của mình càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, tư duy bắt đầu trở nên sinh động. Đổi trùng tuyết pháp chính là nàng nộ tính biến cao. Quan tinh lâu nhất 9 tầng ra cắt lượng nhắm mắt lại, bấm ngón tay tính toán, chợt mở to mắt, đại nho xuất thế. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp bên trong triệu hoán ra tuyệt thế danh sĩ, Trịnh Huyền. Lương Hán kinh học người góp lại, Trịnh Huyền. Đây là một vị siêu cấp đại nho, một đời văn tông. Nếu như đọc qua trải qua bộ đứng đầu thập tam kinh chú sơ sẽ kinh ngạc phát hiện một sự kiện, Trịnh Huyền chú ba chữ này có thể nhìn thấy luôn. Có thể nói như vậy, tại Trịnh Huyền qua đời 1000 năm về sau, mới có thể xuất hiện một vị mới đại nho, Chu Hy. Trịnh Huyền cả đời tận sức tại hai chuyện, một là tuổi nhỏ du học, tuổi già dạy đệ tử, Trịnh Huyền đệ tử vượt qua ngàn người, thậm chí có người không xa vạn dặm tìm tới, Vương Cơ, Thôi Diễm, Quốc Nguyên đều là đệ tử của hắn. Hai là chỉnh lý cổ đại điện tịch, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, lấy có thiên văn thất chính luận trung hầu các loại sách, cũng vì ngũ kinh làm chú, có thể xưng đọc sách đến bạc đầu điển hình. Trịnh Huyền tại Cấm Chi Họa 14 năm ở giữa, chú thích cùng lấy sách hơn mấy trăm vạn ngôn sáng lập Trịnh học. Viên Thiệu vì tranh thủ danh vọng cùng tranh thủ dân tâm, bức bách 74 tuổi Trịnh Huyền theo quân, Trịnh Huyền bất đắc dĩ ôm bệnh vào quân. Thẳng đến tại Viên Thiệu trong quân chết bệnh thời điểm, Trịnh Huyền còn đang vì Chu Dịch làm chú. Trịnh học không câu nệ đến nay văn học phái cùng cổ văn học phái hạn chế, lấy cổ văn làm chủ, kiêm hái thể chữ lệ, chọn tốt mà tử. Mà Trịnh học cũng dần dần trở thành thiên hạ chỗ tông nho học. Tại kinh học phương diện bên trên, Trịnh Huyền hoàn thành quét bát hoang. Hắn chỗ chú phí thị dịch để thi, mạnh, lương câu tam gia dịch dần dần sụt dốc, tiếp theo bãi bỏ, hắn chỗ chú cổ văn thượng thư thì là để Âu Dương, lớn nhỏ hạ hầu ba nhà thất lạc, hắn chỗ chú thi để Tề Lỗ Hàn Tam thị đổi tên không nổi danh. Trịnh học xuất hiện, tiêu chí lấy thể chữ lệ, cổ văn giới hạn bị đánh phá, đại biểu cho kinh học tiến nhập một cái thống nhất thời đại. Trịnh quan trong năm, Trịnh Huyền bị liệt tại 22 tiên sư hàng ngũ, phối lượng cùng miếu. Trịnh Huyền không thích hợp làm quan, hắn cũng không thích làm quan. Cùng chính đại vị một dạng, có thể nhập Dương Địch đại học là giảng dạy học sinh. Trịnh Huyền ở trên trời văn phương diện cũng có thành tựu, đồng thời nắm giữ chiến lợi, gió sừng, ẩn thuật các loại ẩn thuật, còn có thể lấy lưng gió, khí tượng biến hóa phòng đoán cắt hung. Trừ kinh học giảng dạy, Lý Thừa Trạch dự định để hắn kiêm nhiệm Khâm Tiên giám giám làm cho. Cuối cùng, Lý Thừa Trạch nhìn về phía khí huyết chi lực số lượng. Chương 597, Vi Diêu Khoan, Lục Tốn chương 597, Vi Diêu Khoan, Lục Tốn Long Ngạc cung cấp khí huyết chi lực số lượng, cũng không có Lý Thừa Trạch trong tưởng tượng nhiều, 250.000 dư đạo, đây là bởi vì Long Ngạc hình thể cũng đủ lớn mới có số lượng này. Đây là có nguyên nhân. Anh hồn tháp cũng đối này đưa ra giải thích. Phản hư cảnh cùng nhập đạo cảnh lớn nhất chính lệnh, không ở chỗ khí huyết cùng chân khí, mà ở chỗ tinh thần. Phản hư cảnh tu luyện trọng điểm ở chỗ rèn luyện tinh thần, lấy lực lượng tinh thần dẫn ra thiên địa chi lực. Từ nhập đạo cảnh đột phá đến phản hư cảnh là phương diện tinh thần đột phá, mà phản hư cảnh nhất trọng thiên đến cửu trọng thiên cũng là một loại phương diện tinh thần tiến bộ, nhục thể cùng chân khí chỉ là thứ yếu. Phản hư cảnh võ giả không ngừng mà rèn luyện tinh thần, cuối cùng đạt tới một loại lấy tự thân lực lượng tinh thần dẫn ra thiên địa, tại tự thân hình thành chuyên thuộc về võ giả chính mình một loại lĩnh vực. Tại trong quá trình này, dần dần trải nghiệm thể xác tinh thần cùng thiên địa hợp cảm giác, có thể làm được bước này, chẳng khác nào có được hợp đạo cảnh nước cờ đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là nước cờ đầu mà thôi. Nhưng có thể làm được một bước này là cũng là phượng mao lân giác. Nguyên bản phong vân bảng bên trên chỉ có Trần Thanh Y Liễu, đoạn thời gian trước nhiều một cái Vương Lăng Vân. Phản hư cảnh đủ để làm đến chỉ bằng mượn lực lượng tinh thần, từ phương diện tinh thần nghiền ép đối thủ, thông tục điểm chính là uy áp. Tại phản hư cảnh trước mặt, yếu một điểm nhập đạo cảnh khả năng liền xuất thủ đều làm không được, nhưng có thể vượt qua, tinh khiết nhìn cá nhân. Nếu như ngay cả nhập đạo cảnh đều không phải là, sẽ ở phương diện tinh thần cảm thấy sợ hãi, thậm chí thân thể không tự giác run rẩy, cho dù là thiên nhân hợp nhất cảnh cũng giống như vậy. Thuộc về là phản hư cảnh trừ một chút, vấn đạo tam cảnh trở xuống võ giả ba một cái liền quỳ xuống. Mà có chút phản hư cảnh trở lên võ giả cũng sẽ lợi dụng loại lực lượng tinh thần này làm thủ đoạn công kích, tỉ như Nam Bực cung gia. Đứng hàng phong vân bảng thứ 21 Cầm Tiên Tử cung thiếu thương, chính là lấy tiếng đàn đỉnh chiến mà văn danh thiên hạ. Cung gia gia truyền tâm pháp, có thể tại phản hư cảnh tu vi phía dưới, ở một mức độ nào đó đạt tới loại hiệu quả này. Có thể đem nó xưng là phá sản bản phản hư cảnh. Chỉ là Long Ngạc là anh hồn tháp cung cấp khí huyết chi lực là 250.000 dư đạo, tổng khí huyết chi lực số lượng cũng không phải là khí huyết chi lực 388,566, sau đó có thể khẳng định là kiếm Bắc đạo bên kia khẳng định sẽ phát sinh chiến sự, bởi vì Thác Thương hoàng triều 65.000 kỵ binh đã xuôi nam. Mỗi ngày đều có liệt hỏa ưng ở trên không bay qua, cũng trở lại kiếm Bắc đạo hướng Quan Vũ, Tô Địch Vương, tiếp nhân quý bọn hắn báo cáo Thác Thương hoàng triều kỵ binh đại khái tới nơi nào. Thác Thương hoàng triều 65.000 kỵ binh, chia làm lục lộ nhân mã xuôi nam, phía trước nhất là Phong Vân kỵ, tối hậu phương là Tranh Thiên kỵ. Bởi vì Bình Nguyên Tây Bắc mới có một núi mạch cách trở, Thác Thương hoàng triều kỵ binh cần đi vòng, sẽ thêm cần một chút thời gian. Tô Định Vương trước đây không lâu cùng Lý Thừa Trạch báo cáo qua, căn cứ suy tính hẳn là tại 3 ngày đến trong vòng 4 ngày đến Minh Châu cùng Phong Châu cương vực. Cụ thể muốn nhìn Thác Thương quân đội thời gian nghỉ ngơi bao lâu, lại có hay không muốn tại sắp đến trước đó trước hạ trại nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù sao bọn hắn đã phóng ngựa tiến lên 4 ngày, mà Kiếm Nam đạo man tộc hạ cao nguyên trước mắt chỉ có thể nói là cực lớn xác suất sự kiện, không thể nói là 100%. Đương nhiên, bị phái đi qua Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng cùng Mã Siêu 6 người siêu cấp tiên đoàn đã tại ngày trước đến. Vệ Thanh đã cùng Lý Thừa Trạch liên lạc qua, hắn thậm chí cảm thấy được đến người nhiều lắm. Lý Thừa Trạch ngược lại là cảm thấy không có gì, đối mặt man tộc cẩn thận một chút chuẩn không sai. Mặc kệ man tộc có thể hay không hạ cao nguyên đến cướp bóc kiếm nam đạo, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị. Tùy thời chuẩn bị chống cự man tộc hạ cao nguyên hướng đông cướp bóc, thủ thành khí giới đều đã chuẩn bị xong. Ngay tại Lý Thừa Trạch ý thức đắm chìm tại anh hồn tháp bên trong thời điểm, Đa Tiên Sơn bên trên lại lần nữa vang lên tiếng kèn. Giết Nưu Tể Dương có một bữa cơm no đủ đằng sau, Bạch Mang Cao Nguyên bên trên 25,000 tên man tộc thanh niên trai tráng, tại Thanh Thần Bộ, Hắc Cổ Bộ cùng Ô Huyền Bộ ba bộ xuất linh dưới, hạ cao nguyên. Lý Thừa Trạch lựa chọn đi đầu triệu hoán hai vị đỉnh cấp võ tướng, theo hắn ra lệnh một tiếng, trắng muốt điểm sáng lại lần nữa bắt đầu bất quy tắc nhảy lên. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp bên trong triệu hoán gia đỉnh cấp danh tướng, Vi Hiếu Khoan. Nam có Vi Lão Hổ, Bắc có Vi Hiếu Khoan. Võ Miếu 72 đem một Vi Hiếu Khoan. Bắc Ngụy, Tây Ngụy, Bắc Chu ba giới phòng thủ đại tướng. Ngọc Bích chiến thần, bị Cao Hoan tự mình mang tới Võ Miếu. Cho nên Ngọc Bích lại gọi Cao Hoan khoái là thành. Đông Ngụy Cao Hoan tự mình dẫn đại quân vây quanh Ngọc Bích, tại phe mình binh lực không tốt tình huống dưới, Vi Hiếu Khoan vận dụng địa hình cùng chiến thuật thủ thành. Cao Hoan vây thành hơn 50 ngày sau, đánh lâu không xong lựa chọn lui binh, đằng sau bị chết. Về sau, Vi Hiếu Khoan lại tự mình xuất lĩnh đại quân tại Nghiệp Thành đại phá họ bất trì hồi, bình định phản loạn. Vi Hiếu Khoan hiển nhiên cũng là thích hợp tại bên ngoài mang binh đánh giặc, trấn thủ một phương một loại kia, vừa bận Tây Huyền Đạo bên kia chính vào lúc dùng người, Lý Thừa Trạch không có khả năng để Quách Tử Nghi một mực tại nơi đó. Lý Thừa Trạch dự định để Vi Hiếu Khoan đảm nhiệm đô đốc đồng tri, tạm làm tông trạch phụ tá, vừa bận cũng có thể phòng thủ Bắc Mang Vương triều khả năng xâm chiếm. Dù sao Tây Huyền vừa mới đổi chủ, nhận được tin tức Bắc Mang Vương triều rất có thể lại phái binh tới quấy rối. Vị thứ hai đỉnh cấp danh tướng kết quả cũng đã công bố, Đông Nô đại đô đốc, Lục Tốn. Đây là một vị có thể văn năng võ đại tài. Tam quốc chí bên trong, chỉ có hai vị đại thần đơn độc thành truyền, một là Gia Cát Lượng, hai là Lục Tốn. Ban Sơ dẫn binh phá Đan Dương núi cảng, đến tinh binh mấy vạn. Lữ Mông tập Kinh Châu hắn cũng có tham dự. Tại Lưu Bị phản ô, phát động Di Lăng chi chiến lúc, Lục Tốn làm thống soái tối cao bại Lưu Bị, hỏa thiêu liên doanh đại phá thuộc Hán quân. Thạch Đình chi chiến lại đại bại Tào Hưu. Lục Tốn cũng không phải là chỉ có xuất quân đánh trận mới có thể, làm địa phương đại quan, Lục Tốn đem Kinh Châu quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Làm thân tử, có can đảm nói thẳng, lấy hết thân tiết. Làm nhi tử, lại kéo dài Lục thị đại tộc địa vị, làm phụ thân, lại bồi dưỡng được Lục Kháng như thế danh tướng. Hai cha con đều là tiến võ miếu hàm kim lượng. Lục Tốn xuất tướng nhập tướng, đạo đức cá nhân cũng không thua thiệt, khiêm khiêm quân tử, ôn nhuận như ngọc. Liên quan tới Lục Tốn an bài, Lý Thừa Trạch ngay đầu tiên cũng nghĩ tốt, An Tây Đạo đại đô đốc, để hắn đi An Tây Đạo thay thế Quách Tử Nghi vị trí. Nếu là có hướng một ngày có thể đem Lục Kháng cũng từ anh hồn tháp nhập thế lời nói, cũng có thể để Lục Kháng đảm nhiệm An Tây Đạo đô đốc đồng trì, hai cha con cộng trị, vẫn có thể xem là một phen giai thoại. Mà bị thay thế An Tây Đạo đại đô đốc Quách Tử Nghi còn có một cái binh bộ thượng thư chức vị, tạm thời trấn thủ Tây Huyền Đạo. Tây Huyền Đạo thì hình thành lấy Quách Tử Nghi, Tông Trạch cùng Vi Hiếu Khoan làm hệ tâm, Cao Tiên Trì, Lý Tự Nghiệp cùng Minh Vân Khê làm phụ hệ thống. Sang năm hoặc là càng xa xưa tương lai, tiến công Bắc Mang Vương triều thời điểm, có thể trực tiếp từ Tây Huyền Đạo xuất binh, đông chinh Bắc Mang Vương triều. An Tây Đạo kỳ thật còn có một thành viên danh tướng, Vương Trung Tự. Nhưng Vương Trung Tự tạm thời không có khả năng điều động, hắn cùng Kim Cương, Tốn Phong là Sơn Hải thành dầu bôi trơn, tăng thêm còn có trưởng thành Cần Túc Kiến, Vương Trung Tự phải làm lá đốc công. Cuối cùng còn lại 200,000 đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch lựa chọn triệu hoán danh sĩ. Chương 598, Vương An Thạch, Hạo Nhiên Chính Khí. Chương 598, Vương An Thạch, Hạo Nhiên Chính Khí. Anh hồn tháp bên trong, thuộc về tuyệt thế danh sĩ bức tranh trải rộng ra, vánh bạch quang điểm lại lần nữa bắt đầu nhảy lên. Dừng lại. Vừa dứt lời, vánh bạch quang điểm cuối cùng dừng lại. Đây là một vị thiên cổ danh tướng. Anh hồn tháp, chúc mừng ký chủ, tại anh hồn tháp bên trong triệu hoán ra tuyệt thế danh sĩ, Vương An Thạch. Bắc Tống biến pháp người thứ nhất, Vương An Thạch. Thương hưởng biến pháp, Vương An Thạch biến pháp cùng Trường Cư Chính biến pháp có thể nói là nổi tiếng. Không sợ phù vân che nhìn mắt, từ duyên thân ở tầng cao nhất. Tống sử nếu như thiếu đi Vương An Thạch, cái kia thật có thể nói là thiếu một nửa phong lưu. Thiên biến không đủ sợ, tổ tông không đủ pháp, nhân luôn không đủ lo lắng. Tống sử Vương An Thạch truyền Vương An Thạch 21 tuổi lấy tên thứ tư tiến sĩ cấp đệ, sáng lập gai công mới học văn xuôi càng là danh liệt đường Tống bát đại gia một trong. Vương An Thạch làm người tài hoa hơn người, cần kiệm tiết kiệm, cũng không tham tài hào sắc, không nạp tiếp không đi dạo câu lan, tập trung tinh thần liền nghĩ đền đáp quốc gia. Bắc Tống gặp phải một cái trọng yếu vấn đề, nghèo. Quan lại vô dụng, nhũng quân, nhũng phí, để Bắc Tống tài chính gặp phải to lớn nan đề. Vương An Thạch hơn 10 năm khắc khổ cầu học, thi thả 2 năm đảm nhiệm tham gia chính sự, tới một mức độ nào đó, tham gia chính sự chính là tể tướng. Đồng nhiên Vương An Thạch chủ trì biến pháp, nó mục đích là mưu cầu cải biến Bắc Tống tích bẩn tích nhược cục diện. Phú quốc phương diện, nhu cầu phát triển kinh tế, đồng thời mở tài nguyên, lần lượt chế định mầm sinh pháp, thủy lợi nông nghiệp pháp, phương ruộng quân thuế pháp mua bán pháp, đồng đều thua pháp. Cường binh phương diện, khôi phục binh nông hợp nhất trương binh chế, thay thế chế độ mộ lính, phổ biến bảo giáp, bảo đảm binh, thiết trí quân khí giám. Giáo dục phương diện, cải cách khoa học kỹ thuật, hủy bỏ minh kinh khoa, chỉnh đốn thái học, chỉ cần có tài là nâng. Đương nhiên, Vương An Thạch xác thực có một vấn đề, đó chính là quá mãng. Đây cũng là Vương An Thạch biến pháp thất bại nguyên nhân một trong. Vương An Thạch phương châm chính là quyết đoán, tuyển định một con đường chính là mãnh liệt làm. Điểm này khẳng định có tốt có hỏng, thuộc về một con đường đi đến đen. Giống mầm xanh pháp chính là thất bại án lệ, ngạnh sinh sinh cho chơi thành vay nặng lãi. Bảo giáp pháp đồng dạng cũng là có tai hại, quá độ ỷ lại dân binh dẫn đến quân đội chiến lược hạ xuống, còn trầm trọng hơn xã hội đẳng cấp phân hóa. Bất quá Vương An Thạch biến pháp cuối cùng thất bại nguyên nhân, chủ yếu là Tống Thần Tông quá đoàn mệnh. Vương An Thạch là cũng không đủ thời gian đi chứng minh hắn biến pháp, đến tột cùng là đúng hay sai. Tống Thần Tông sau khi chết, Vương An Thạch lập tức xuống đài. Mà xem như hắn kẻ thù chính trị Ti Mã Quang mặc kệ tốt hỏng hết thảy hủy bỏ, thậm chí đem đánh xuống địa bàn đều trả lại Tây Hạ. Vương An Thạch cùng Ti Mã Quang một cái chủ trương khai nguyên, một cái chủ trương tiết lưu. Trên thực tế hai cái này đều không có sai, còn có thể cùng nhau thực hành, nhưng hai người này ngạnh sinh sinh chơi thành kẻ thù chính trị. Vương An Thạch rơi đài cũng mang ý nghĩa oanh oanh liệt liệt Vương An Thạch biến pháp cuối cùng thất bại. Lại không luận Vương An Thạch biến pháp, làm quan viên hắn cũng là thức khuya dậy sớm, không một ngày chi trễ, Lý Thừa Trạch khẳng định là muốn trọng dụng. Lý Thừa Trạch đầu tiên là để điện vi chuyên môn đi một chuyến, cáo chi Tần Hiếu Long hôm nay sẽ có người tới, còn đem bọn hắn danh tự báo cho Tần Hiếu Long. Chỉ cần bọn hắn báo ra danh tự, lại để cho Tần Hiếu Long phái người đem bọn hắn đưa đến ngự thư phòng liền có thể. Phê duyệt xong Hoắc Quang bọn hắn chọn lựa qua tấu thư sau, Lý Thừa Trạch liền lần nữa lại đi vào thiên điện tu hành, lần này còn nhiều thêm một cái linh long. Hai ngày này tấu thư thiếu chút, chủ yếu là bởi vì chiến sự kết thúc, đều là mấy ngày nay thường bị bật, trừ phi nói thiên thai hoặc là mặt khác vương triều xâm lấn, mới đáng giá coi trọng. Giang Bắc đạo đường sông quản lý bắt đầu thấy hiệu quả, Vi Duệ cùng Tạ Huyền bọn hắn đều càng tích cực. Triệu Vân cùng Long Ngạc tại Phong Lăng Giang bên trên đánh cái kia một hùng, mang đến mưa rào tầm tã, thuộc về là cho đường sông quản lý tốt nhất cường độ. Dưới loại tình huống này, không có phát sinh hồng thủy, đã chứng minh bọn hắn khơi thông đường sông là có hiệu quả, điểm này tuân lúc ở trên trong sách chuyên môn đề cập. Trong đó trọng điểm tán dương Lỗ Túc, Đặng Tử Kinh cùng Lý Tồn Hiếu ở trong đó phát huy tác dụng trọng yếu. Bất quá lấy chức vị của bọn hắn, đều không có cái gì tốt cân nhắc, thuộc về là soát soát cảm giác tồn tại, chứng minh Lý Thừa Trạch tuyển bọn hắn tại vị trí này không có sai. Tại Lý Thừa Trạch như thường lệ tu hành đằng sau, cũng tại ngự thư phòng đồng thời tiếp kiến Vương An Thạch, Trịnh Huyền năm người. Đây là cựu vị yêu hồ lần thứ nhất tại Lý Thừa Trạch gặp người thời điểm đột nhiên xuất hiện, làm hại Lục Tốn đột nhiên rút kiếm, suýt chút nữa thì hộ giá. Cựu vị yêu hồ đột nhiên tới đây, tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì nàng muốn nhìn một chút có thể dẫn 3000 thanh khí ngút trời người đến tột cùng là người phương nào. Nhìn thấy Trịnh Huyền đằng sau, cựu vị yêu hồ không khỏi không cảm khái Trịnh Huyền cái này một thân hạo nhiên chính khí. Cựu vị yêu hồ chỉ vào Trịnh Huyền trầm rãi nói, ngươi muốn thắng Thác Thương hoàng triều, hắn rất trọng yếu, mà khác ra cát lượng cũng rất trọng yếu. Về phần đến tột cùng là vì sao, cựu vị yêu hồ không có giải thích, bởi vì nàng nói xong câu đó liền chạy. Nàng vốn chỉ là vì nhìn một chút Trịnh Huyền, cũng không phải đến nhận biết Vương An Thạch bọn hắn. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là Vương An Thạch trên thân cũng có hạo nhiên chính khí, bất quá không có giống Trịnh Huyền dẫn động thanh khí ngút trời. Liên quan tới điểm này, Lý Thừa Trạch ngược lại là có biết một hai, nghe nói hạo nhiên chính khí có thể ảnh hưởng một nước khí vận. Lý Thừa Trạch cũng tương tự dùng thiên tử vọng khí thuật dò xét qua Trịnh Huyền, dùng bốn chữ liền có thể hình dung. Từ khí đi về đông, cũng chính là tường dây dựa theo trước đó quy hoạch, Lý Thừa Trạch để Trình Đại Vị cùng Trịnh Huyền phân biệt đảm nhiệm Dương Địch Đại học toán học giảng dạy cùng kinh học giảng dạy. Toán học là vốn có ngành học, Trình Đại Vị thuộc về không hàng toán học giảng dạy, nhưng lấy hắn chi tài định phục chúng, đằng sau có thể vì đại cản bồi dưỡng một nhóm thực dụng toán học nhân tài. Mà kinh học là mới thiết ngành học, để Trịnh Huyền lấy tay thành lập. Dương Địch Đại học có một loại khác kinh học học chính là kinh thế trí dụng, cố lợi tể dân kế sách, thuộc về công lao sự nghiệp phái. Mặt khác, Trịnh Huyền kiêm lĩnh Khâm Thiên Giám dám làm cho, nhưng có đi hay không Khâm Thiên Giám theo hắn. Trịnh Huyền cùng Trình Đại Vị dẫn tưởng nguyện nghĩ ra tốt chiếu thư liền đi, muốn đi sắt vách đều tiết kiệm, cũng chính là trường cư chính bọn hắn chỗ làm việc, đi một chút quá trình. Trịnh Huyền qua bên kia lời nói, đoán chừng sẽ nhận cao nhất quy cách tiếp đãi, bởi vì nho học là quân không ra Trịnh Huyền hai chữ này. Ngay sau đó chính là Lục Tốn, được phong làm An Tây Đạo Đại Đô Đốc, quân chính ôm đồn, cầm tới ấn thụ sau lập tức đi nhậm chức. Sau đó là Vi Hiếu Khoan, Tây Huyền Đạo Đô Đốc đồng chi, Lý Thừa Trạch còn viết một đạo khác chiếu lệnh, để Vi Hiếu Khoan cùng nhau mang đến. Chiếu lệnh là cho Quách Tử Nghi, để Quách Tử Nghi không cần về An Tây Đạo, tạm thời lưu thủ Tây Huyền Đạo, cùng Tống Trạch, Vi Hiếu Khoan cộng đồng trấn thủ Tây Huyền Đạo. Cuối cùng chính là Vương An Thạch, Lý Thừa Trạch tạm thời để hắn đảm nhiệm lại bộ thượng thư, vị trí này một mực chỗ trống. Nhân tài tuyển bạt cùng tiến cử chủ yếu là do Phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính, Vương Mạnh cùng Phòng Huyền Linh bốn người cộng đồng hoàn thành, đoạn thời gian trước nhiều một cái địch nhân kiện. Đồng dạng, trừ lại bộ thượng thư, Vương An Thạch còn kiêm lĩnh cùng trung thư môn hạ bình chương sự, trở thành lại một loạt có thể tướng quyền lực người. Kiếm Nam đạo bên này, có Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng đám người trợ giúp, Vệ Thanh bọn hắn càng có lòng tin. Do Vệ Thanh chủ trì, bọn hắn nhao nhao tại Kiếm Nam đạo bố phòng cùng bố trí mai phục, chờ đợi man tộc đến. Một ngày sau, mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, 25.000 man tộc đại quân tiến nhập Vệ Thanh trong tầm mắt của bọn họ. Chương 599, Trường Sinh Quan, Hiệp Khách Quan, Ngọc Thạch Quan. Chương 599, Trường Sinh Quan, Hiệp Khách Quan, Ngọc Thạch Quan. Kiếm Nam đạo, Trường Thành. Kiếm Nam đạo Trường Thành là do Bảo Châu Vương triều sở kiến tạo, đồng thời lịch đại hoàng đế đều có thừa cố, là phòng ngự man tộc một lớn trọng yếu thiết kế phòng ngự. Cao lớn tường thành đem thành trì cùng phong hỏa đài liên tiếp, kéo dài không dứt, ngay cả Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đều rất hài lòng. Khuyết điểm duy nhất chính là không có bố trí xuống pháp trận phòng ngự. Vệ Thanh vốn là dự định xin mời ra Cát Lượng đến đây bày trận, nhưng cùng Lý Thừa Trạch liên lạc qua sau, hắn mới biết được trận pháp không phải là không có bất kỳ chuẩn bị gì liền có thể lập tức bày ra. Trước mắt cái gì cũng không có chuẩn bị, ra Cát Lượng đi cũng không có cách nào bày trận, nhiều nhất chính là ra Cát Lượng đi qua làm cái tay chân. Cùng Lý Thừa Trạch sau khi thương nghị, Lý Thừa Trạch biểu thị tại chống cự man tộc xâm lấn sau, lại phái ra Cát Lượng tiến đến. Trước đó Trường Thành này là có danh tự, là lấy Bảo Châu Vương Triệu Ban sơ khởi công xây dựng Trường Thành niên hiệu mệnh danh, Vệ Thanh đem cái tên này hủy bỏ, đồng thời đổi tên Ngự Tây Trường Thành. Về phần các đại quan khẩu, Vệ Thanh liền lười nhác sửa lại. Trừ tình huống đặc biệt, quan khẩu chủ yếu là dựa theo tên núi, dòng sông lên. Tại Vệ Thanh mệnh lệnh dưới, Mã Siêu phụ trách trấn thủ trưởng thành một cái trọng yếu quan khẩu, Trường Sinh Quan. Trường Sinh Quan đã có cái gì đi hướng, cuối cùng từ Trường Sinh Sơn bốn lượn bắc hướng đến sườn đồi, kéo dài gần 10 dặm. Nơi này còn có một cái tuyển nhãn, là một chỗ sâu không thấy đáy tự nhiên tuyển nhãn, có nước suối tràn ra, tài nguyên nước 10 phần phong phú. Chỉ là uống một hớp nước, Mã Siêu trực tiếp kinh động như gặp thiên nhân. An Tây quân bộ tốt bọn họ cùng Mã Siêu dùng chung một cái biểu lộ, nhao nhao biểu thị đời này không uống qua tốt như vậy nước uống. Uống qua nước suối, Mã Siêu dùng thần thức của mình dò xét qua, có thể nói là sâu không thấy đáy. Bởi vì tuyển nhãn tồn tại, quay trung quanh tuyển nhãn này cũng có một cái biên giới huyện thành nhỏ coi đây là sinh, tại tiếp tế khối này coi như không tệ. Mã Siêu tại uống qua nơi này nước suối sau, lập tức liền có ý nghĩ, nơi này nước suối bất luận là pha trà hay là cất rượu tuyệt đối đều là cực phẩm. Nói lên pha trà, Mã Siêu lập tức liền nhớ tới Lý Thừa Trạch, thân là Lý Thừa Trạch cận vệ một trong, hắn cũng coi là hiểu rất rõ Lý Thừa Trạch. Mã Siêu dám khẳng định chính là so với rượu, Lý Thừa Trạch càng ưa thích trà, bởi vì Lý Thừa Trạch thường ngày đều là uống trà chiếm đa số. Nhưng hắn đồng thời cũng biết nơi đây khoảng cách Dương Địch quá xa, lôi kéo nước suối đi qua tiến hiến cho Lý Thừa Trạch, Lý Thừa Trạch khẳng định là không cần, bởi vì đây là hao người tốn của tiến hành. Sắp thực có thể cho Cửu Vĩ yêu hồ chuyên môn chạy tới, nhưng tương tự, phiền toái như vậy chính là Cửu Vĩ yêu hồ, Lý Thừa Trạch khẳng định cũng sẽ không đồng ý chuyên môn làm một đầu mương nước Tây Thủy Đông Điều cũng quá bất hợp lý, nơi đây sùng sơn tuấn lĩnh kéo dài không dứt, không biết muốn đổi bao nhiêu đạo. Cho nên Mã Siêu rất nhanh liền đem sách nước về Dương Địch, tiến hiến cho Lý Thừa Trạch pha trà chuyện này bắt bỏ. Còn lại chính là trưng cất rượu, nơi này nước suối cất rượu tuyệt đối là cực phẩm, hắn nhạc phụ chính là Dương Địch tiểu thầy pha rượu, Mã Siêu cảm thấy hắn đoán chừng sẽ rất ưa thích nơi này. Mã Siêu giam cam đoan nếu là ở nơi này cất rượu, lại đem quan đạo sửa một chút, đã thông tương đồ. Chỉ là bằng vào nơi này nước suối sản xuất rượu, tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới này, tuyệt đối có thể đạt được nhanh chóng phát triển, trở thành một lớn kinh tế trọng trấn cũng không phải không có khả năng. Nơi này trước đó có lẽ chế không có nghĩ qua làm như vậy, nhưng là man tộc thỉnh thoảng xâm lấn, để trong này dân chúng lầm than, còn sống đều khó khăn, nào có dư thừa lương thực đi cất rượu. Mã Siêu còn hoài nghi nơi này nước như vậy ngọt ngào, có phải hay không là bởi vì dưới đáy có linh vật tồn tại. Mã Siêu tạm thời đem việc này đi lại, quyết định đợi cho man tộc xâm lấn một chuyện giải quyết đằng sau lại đi tìm tòi nghiên cứu. Nơi này quanh năm nhận man tộc xâm nhập, nhìn thấy Mã Siêu mang An Tây quân đóng quân nơi đây chống cự man tộc, rất là nhiệt tình, nhao nhao cơm giỏ canh ống lấy đó hoan nghênh. Bất luận là An Tây quân, Trinh Bắc quân hay là Bình Đông quân, đều có nghiêm khắc quân lệnh, nhưng là loại tình huống này bình thường xem như trường hợp đặc biệt, có thể tượng trưng ăn một chút. Nói ngắn gọn một câu, chính là sau khi ăn nơi này các lão bách tính an tâm một chút. Trường Sinh quan ở trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công. Quan Bắc có một chỗ sườn núi nhỏ tên là Kình Thiên Đỉnh, độ cao so với mặt biển không đến 800m, là Trường Sinh quan điểm cao một trong. Từ Kình Thiên Đỉnh quan sát, có thể nói là tầm mắt bao quát non sông. Mà Mã Siêu lại làm cho người tới đây lâm thời dựng một tòa tháp canh, phạm vi tầm nhìn lại làm lớn ra. Trường Sinh quan trung quanh núi non trùng điệp, khe danh tung hành. Có thể nói chỉ cần Mã Siêu đầu góc không ra vấn đề, thủ vững Trường Sinh quan không ra, ma tộc là bắt hắn không có biện pháp gì. Vệ Thanh cho hắn mệnh lệnh là, Mã Siêu nhìn tình huống mình có thể xuống dưới, nhưng sĩ tốt chỉ có thể thủ vững trường thành phòng ngự không ra. Mã Siêu cũng rất tán đồng Vệ Thanh cách nhìn, quan khẩu trước địa hình căn bản không thích hợp đại quân áp cảnh, tới lại nhiều có thể đồng thời tiến công số lượng là nhất định. Ma tộc nhiều nhất chỉ có quy mô nhỏ bộ đội sẽ đến nơi đây. Trường Sinh quan bên trên còn có mấy cái trọng yếu quan khẩu, Mã Siêu đã phái trọng binh trấn giữ. Lúc này, Mã Siêu ngựa lớn kim đao ngồi tại Kình Thiên trên đỉnh, nhìn phía xa khói bụi lầy trời, hắn biết man tộc đã hạ cao nguyên, tại hướng kiếm nam đạo chạy đến. Cao sủng phụ trách trấn giữ chính là hiệp khách quan, cái này quan hải tương đối nổi danh. Bởi vì lúc trước cái này quan hải kém chút bị phá thời điểm, có một vị không quan không có chức đại hiệp ở đây chống cự man tộc xuôi nam, vị đại hiệp này lực chiến man tộc thủ lĩnh cũng đem nó đánh lui. Mà vị đại hiệp kia không có để lại tên của mình liền rời đi, vì kỷ niệm vô danh đại hiệp công tích, nơi này lấy tên hiệp khách quan. Hiệp khách quan một lớn mang tính tiêu chí kiến trúc chính là tay khoác lên trên trường kiếm một vị trung niên hiệp khách. Hiệp khách quan đồng dạng xuôi theo thế núi mà thành lập, vô lượng ngàn dặm có thừa như một hàng dài, là mấy đời Bảo Châu người cộng đồng công tích. Bởi vì địa hình hiểm trở, tăng thêm trong lúc đó bị man tộc phá hư qua, trọn vẹn tu trên 100 năm. Tường thành cao 16 mét, vì hạn chế man tộc, cổng to vào cùng cửa cao góc tường thành độ cao không hợp nhau, ngay cả 4 mét cũng chưa tới. Lỗ Châu Mai, nhìn xa lỗ, phong hỏa đại đều rất đầy đủ, bất quá nơi đây không có thành trấn, ngay cả nông thôn đều không có, chỉ có vì phòng ngự mà tu kiến vài tòa pháo đài. Cao Sủng lúc này liền xuất An Tây quân bộ tốt đóng quân pháo đài. Bởi vì lần này là phòng thủ chiến, xuất chiến kỵ binh rất ít, ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ là vì cuối cùng mở rộng chiến quả, truy sát còn xuất lại man tộc. Cùng man tộc một trận chiến còn chưa bắt đầu, Cao Sủng liền đã nghĩ đến thắng lợi sự tình. Bao quát Vũ Văn Thành Đô, Mã Siêu, Hứa Trừ ở bên trong bọn hắn những người này đều xuất hiện tại Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh cùng Ban Siêu chỉ huy bên dưới, nào có thua đạo lý. Cao Sùng biểu thị thua không được một chút. Hứa Trừ thủ chính là cái thứ ba quan khẩu, Ngọc Thạch Quan. Bởi vì quan bên cạnh là Thạch Phong nô ra Ngọc Thạch Nhai, lại thêm nơi đây xác thực thừa thai các loại ngọc thạch, gọi tên Ngọc Thạch Quan. Ngọc Thạch Nhai cũng không phải là thật ngọc thạch, chỉ là thoạt nhìn là toàn thân màu xanh biết bị bích. Ngọc Thạch Nhai thật là hùng quan, bởi vì loại này vách đá cứng rắn không gì sánh được, nó trình độ cứng cấp so dùng tại các loại cỡ lớn kiến trúc thanh cương thạch còn cao hơn. Ngay cả cựu truyền thần binh cũng không có cách nào tại trên vách đá lưu lại vết tích, cho dù là nhập đạo cảnh, phản hư cảnh cầm trong tay cựu truyền thần binh cũng giống như nhau, không cách nào đối với nó tạo thành phá hư. Chương 600, Ma Tiêu Quan chiến lên chương 600, Ma Tiêu Quan chiến lên Ngọc Thạch Quan toàn bộ vách đá cơ hồ là thẳng đứng tại mặt đất, trên vách đá dựng đứng vương bức bóng loáng, không có bất kỳ cái gì khe rãnh, rất khó không khiến người ta hoài nghi đây là bị người vì cắt ra. Bởi vì phản hư cảnh cầm trong tay cựu chuyển thần binh đều không thể phá hư ngọc thạch bích, cho nên thạch bích này lại được tên kim cương vách đá. Có thể làm được chuyện này, Vệ Thanh đoán chừng chỉ có thể là hợp đạo cảnh trở lên võ giả, hoặc là địa thần binh trở lên thần binh mới có thể làm đến. Vệ Thanh không xác định có hay không hợp đạo cảnh hoặc là trở lên tới phá hư qua, có thể khẳng định là Hứa Trừ tạm thời gõ không hỏng là được. Nghe nói Vệ Thanh như vậy tán dương mặt này ngọc thạch bích, Hứa Trừ cũng tới hứng thú, Hứa Trừ dùng truy thử một chút. Bất quá hắn hay là rất thanh tỉnh, chỉ là dùng lực lượng bản thân, không có điều động thiên địa chi lực. Kết quả rất rõ ràng, Hứa Trừ càng đánh càng tức hồn hện, nhưng ngọc thạch bích lông tóc không tổn hao gì, bất động như núi. Vệ Thanh để Hứa Trừ đợi ở chỗ này cũng là bởi vì hắn lực phá hoại cao, ngọc thạch nhai bên này, Hứa Trừ có thể dốc hết toàn lực, không cần lo lắng phá hư ngọc thạch quan. Đồng dạng, Vệ Thanh cho hắn mệnh lệnh là chính hắn có thể xuống dưới, mạch đao đội muốn thấy rõ ràng mới có thể ra, chủ yếu vẫn là dùng để thủ quan. Hứa Trừ vui vẻ lĩnh mệnh, hắn chỉ là nhìn xem đại lao thu thôi, Hứa Trừ cũng không đốc, lại phục tổng quân lệnh. Mạch đao đã dần dần tại các quân bên trong phân phối, chỉ là số lượng không phải rất nhiều, chỉ có thể trang bị cho bộ đội tinh nhuệ. Mạch đao không riêng gì bộ chiến, phản cưỡi có thể dùng, thủ thành cũng là một đại thần binh lợi khí. Mặc kệ là nện hay là chặt, một thanh đại đao trực tiếp nện xuống, không có phổ thông sĩ tốt có thể đỡ nổi, chính là man tộc tinh nhuệ cũng giống vậy. Liên quan tới Ngọc Thạch Quan ghi chép, trong sách có lời, Ngọc Thạch Quan không dùng xe ngựa. Có thể biết Ngọc Thạch Quan là bực nào hiểm yếu. Lại đem ánh mắt đi về phía nam, đã đến phòng ngự trung đoạn, trấn giữ Ma Tiêu Quan khoảng chừng 5 người, Vũ Văn Thành Đô, Hoắc Khứ Bệnh, Nhiếp Chính, Từ Hoàng cùng Công Tôn Toàn. Đây là bởi vì Ma Tiêu Quan chỗ đặc thù. Qua Ma Tiêu Quan sau, là một mảng lớn bình nguyên, đủ để tiến quân thần tốc xuyên thẳng nội địa, quan này thất thủ xảy ra đại vấn đề. Bởi vậy Vệ Thanh ở chỗ này phái trọng binh trấn giữ. Ma Tiêu Quan bên ngoài cũng có một chỗ khoáng đạt sơn cốc nội địa, hai bên có núi, phân biệt là Ma Vân Sơn cùng Huyền Tiêu Sơn, độ cao so với mặt biển không cao lắm, có thể bố trí mai phục binh. Phục binh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, phân biệt do Từ Hoàng cùng Nhiếp Chính xuất lĩnh bộ tốt, phối cự thạch, cường nô cùng hành đạo. Mà Công Tôn Toàn xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng canh giữ ở trong quan. 5000 Bạch Mã Nghĩa 10 kỵ làm một đi. Nếu như mai phục thành công, cái kia phía dưới lập tức mở rộng cửa thành, Công Tôn Toàn xuất lĩnh 5000 Bạch Mã Nghĩa toàn gọn thẳng giết. Mà lên bên cạnh Hoắc Khứ Bệnh cùng Vũ Văn Thành Đô là hấp dẫn lực chú ý dùng, hai người này tu vi đủ để cho man tộc đem ánh mắt hoàn toàn chú ý trên người bọn hắn. Lại từ đi về phía nam còn có ba cái quan khẩu, Xích Ly Quan, Long Môn Quan cùng Sư Tử Quan, phân biệt do Vệ Thanh, Ban Siêu cùng Ngất Chỉ cùng xuất lĩnh các tướng sĩ trấn thủ. Hạ Cao Nguyên đằng sau, Bạch Mãng Cao Nguyên khoảng cách gần nhất trường thành ước 300 dặm, đây đối với man tộc tinh nhuệ là rất ngắn một khoảng cách. Theo man tộc không ngừng tới gần, cùng Mã Siêu mở dạng, riêng phần mình ngồi tại Phong Hỏa Đài Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Ban Siêu, Ngất Chỉ cùng bọn người ở trên cao nhìn xuống. Rất nhanh phát hiện man tộc Hạ Cao Nguyên xâm lấn Kiếm Nam đạo. Cảnh giới tiếng chuông gõ vang, tại tất cả quân coi giữ tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, an tây quân bọn họ lập tức tiến vào thời gian chiến tranh canh gác trạng thái. Cứ việc Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng Cung Ngất Chỉ Cung bọn hắn là không hàng an tây quân chỉ huy quân đội. Nhưng an tây quân sớm đã bị Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Vương Trung Tự bọn người huấn luyện tuân lệnh đi cấm chỉ. Cho dù là lần thứ nhất cùng an tây quân tiếp xúc Vũ Văn Thành Đô bọn người, chỉ huy an tây quân chỉ huy đứng lên cũng là điều khiển như cánh tay. Mai phục tại Ma Tiêu Quan bên ngoài Từ Hoàng cùng Nhiếp Chính đã chuẩn bị sẵn sàng, vì không bại lộ, Từ Hoàng tạm thời đem đại phủ thu vào. Ma Tiêu Quan bên dưới, Công Tôn Toàn dơ cao lên trường thương cất cao giọng nói, cơ lấy vũ khí của các ngươi, tùy thời chuẩn bị lên ngựa. Không riêng gì Ma Tiêu Quan có mai phục, tại ngoài quan Vệ Thành, Ban Siêu bọn người nhao nhao làm mai phục. Đứng tại Phong Hỏa Đài bên trên Vệ Thành, rất mau nhìn gặp Ma Tiêu Quan vị trí Phong Hỏa Đài bị nhen lửa. Bất quá Vệ Thanh bọn hắn cũng không có điều bình, nhóm lửa Phong Hỏa chỉ là vì nói rõ song phương đã bắt đầu giao chiến. Vệ Thanh bọn hắn sớm đã có nói, Phong Hỏa Đài một mực nhóm lửa liền đại biểu cho quan khẩu không có thất thủ. Nếu là nhóm lửa sau dập tắt, liền đại biểu cho quan khẩu thất thủ, sẽ có người chuyên môn phụ trách việc này. Ma Tiêu Quan man tộc xâm lấn phòng thủ chiến đã khai hỏa, bị trường thành ngăn cản nhiều năm như vậy, man tộc cũng biết chỗ nào tốt đánh, chỗ nào không tốt đánh. Man tộc phân lộ là do Thanh Thần Bộ thủ lĩnh chia binh. Man tộc 25,000 tinh nhuệ cũng là chia binh nhiều đường, thậm chí có tiểu quy mô đội ngũ tinh nhuệ đi đoạt quan. Không vượt ra ngoài Vệ Thanh đoán trước, Ma Tiêu Quan man tộc tinh nhuệ là nhiều nhất, thậm chí có 3 vị man tộc thủ lĩnh xuất lĩnh. Theo thứ tự là Thanh Thần Bộ Nghiệp Lê, mặt khác 2 bộ thủ lĩnh Hắc Cổ cùng Ô Huyền. Mà Tam Đại Bộ Lạc cộng đồng đề cử ra cao nhất lãnh tụ, cũng là cường đại nhất nghiệp chi. Xuất lĩnh 500 man tộc tinh nhuệ đường vòng đi cướp đoạt nhất Nam Phương Sư Tử Quan. Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh bọn hắn nhìn thấy man tộc tinh nhuệ đằng sau, hoàn toàn không dám kinh thường, thậm chí càng thêm cẩn thận. Bạch Mãng Cao Nguyên bên trên man tộc tinh nhuệ, số lượng so với bọn hắn dự đoán muốn thiếu, thế nhưng là chất lượng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Trừ cái này tứ đại bộ lạc thủ lĩnh, man tộc còn có không ít chờ chút cùng với thiên nhân hợp nhất cảnh bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, chỉ là Ma Tiêu Quan bên ngoài, liền có trọn vẹn 7 vị. Mà lại phổ thông man tộc tinh nhuệ trên thân ẩn chứa khí huyết chi lực, cũng cùng Vân Cẩm Cao Nguyên bên trên man tộc không thể so sánh nổi. Vân Cẩm Cao Nguyên bên trên man tộc còn có giống như là ngưng huyết cảnh tổ đại, nhưng ở Ma Tiêu Quan bên ngoài là không thấy được. Những này man tộc tinh nhuệ, trừ đặc biệt tuổi trẻ khí huyết chi lực cùng phạt tùy cảnh không sai biệt lắm bên ngoài, mà khác chí ít đồng đẳng tại luyện khí cảnh. Do xét tin tức, xác minh phải chăng có mai phục. Đối với man tộc là không tồn tại. Man tộc trong từ điển căn bản không có cái từ ngữ này. đọc sách cũng là không tồn tại. Bọn hắn cũng không biết Bảo Châu cùng Đại Càn khác biệt ở đâu, chỉ cảm thấy dù sao đều là vương triều, khẳng định không khác biệt. Man tộc duy nhất biết đến chính là vương triều cùng hoàng triều khác nhau, vương triều có thể đánh, hoàng triều không thể đánh, quá mạnh. Lại thêm Đại Càn mới vừa cùng Bảo Châu giao thủ qua, lại náo ra động tĩnh lớn như vậy, coi như thắng lợi cũng là thắng thảm, là một chi mỏi mệt chi sư. Nghiệp Lê, Hắc Cổ cùng Ô Huyền đều mang tâm tư như vậy, nhao nhao thúc giục Man tộc tinh nhuệ hành quân. Tại Man tộc hạ cao nguyên thời điểm, Nghiệp Chi rõ ràng đặc biệt giao phó cho, đến Ma Tiêu quan nhất định phải chú ý quan sát. Đáng tiếc chạy trước, Nghiệp Lê bọn hắn liền quên đi Nghiệp Chi bàn giao, chỉ nhớ do muốn giết tiến trường thành cướp bóc. Xa xa nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh một trái một phải chấn giữ lấy hai cái đóng cửa, cho dù đối với Đại Cản chuẩn bị đến như vậy chu toàn, hơi kinh ngạc. Nhưng đến đều tới, Nghiệp Lê, Hắc Cổ cùng Ô Huyền tự nhiên không có khả năng bởi vậy liền không công mà lui. Bọn chúng lại lần nữa hạ lệnh giết tiến Ma Tiêu quan. Nhưng vào lúc này, chương 601, Mê Thải Phục, Gia Cát Liên Nỗ chương 601, Mê Thải Phục, Gia Cát Liên Nỗ xa xa nhìn thấy Ma Tiêu quan trên tường thành đứng đấy Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh, Nghiệp Lê, Hắc Cổ cùng Ô Huyền liền biết rất hạ cao nguyên sự tình bại lộ. Kỳ thật liền Man tộc hạ cao nguyên phi nước đại động tĩnh lớn như vậy, cho dù không nói trước làm chuẩn bị, chỉ cần quân coi giữ không phải ăn cơm khô, nghe được động tĩnh cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trông thấy trên tường thành chỉ có Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh, Nghiệp Lê, Hắc Cổ cùng Ô Huyền là buông lòng cảnh giác. Bọn chúng có thể minh xác cảm giác được Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh tu vi, bởi vì hai người lúc này khí thế điên của ngoại phong lấy, cương khí chấn động ra đến. Nếu là đầu góc linh quan một chút, đều có thể nhìn ra được Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh đây là đang hấp dẫn lực chú ý tương phản, mặc vào hạn định giả dạng khi bốn đệ mật từ hoàng cùng nhất chính là hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Cùng từ hoàng cùng nhất chính một dạng, mai phục tại Ma Tiêu quan hai bên phục binh không nhúc nhích. Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh rõ ràng là đang hấp dẫn lực chú ý, nhưng Nghiệp Lê ba vị màn tộc thủ lĩnh lại cho là Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh đây là đang phô trương thành thế. Bọn hắn chỉ có hai cái, mà bên này có ba vị thủ lĩnh. Ưu thế tại ta. Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh khẳng định là bởi vì trông thấy bên này khoảng chừng ba vị thủ lĩnh sợ hãi, định dùng khí thế dọa lùi bọn hắn. Nói đùa cái gì, bọn hắn bên này có ba vị ma thần huyết duệ thủ lĩnh xuất lĩnh, còn có gần 20.000 man tộc tinh nhuệ. Lại thêm rời đi cao nguyên trước đó đều ăn nhiều như vậy dê bò cũng không phải ăn không, đến đều tới, làm sao có thể lùi bước. Tới khẳng định là muốn đem phụ cận cướp bóc không còn, về phần đánh tới nội địa, kỳ thật bọn hắn không có ý nghĩ này. Ma tộc nhiều năm như vậy cũng coi là tổng kết ra kinh nghiệm, chỉ cần không thâm nhập nội địa, ngay tại phía ngoài nhất quấy rối cùng cướp bóc. Nhân tộc trên cơ bản liền sẽ không như vậy tích cực, bởi vì đánh bọn hắn là một kiện phí sức không có kết quả tốt sự tình. Hắc Cổ là người nóng tính, giơ cao lên cùng cánh cửa một dạng quát kiếm, dùng man ngữ hô to, nhân tộc sâu kiến nhất định là sợ hãi, theo ta công kích. Nhìn thấy Hắc Cổ xông lên phía trước nhất, Nghiệp Lê cùng Ô Huyền đội vàng xuất bộ đội sở thuộc tinh nhuệ đuổi theo. Nhìn xem man tộc tinh nhuệ công kích tại Ma Tiêu Quan Sơn cốc nội địa bên trong, Tư Hoàng cùng Nhiếp Chính cũng không có trước tiên hành động. Cái thứ nhất mai phục cũng không phải là bọn hắn. Ngay tại man tộc tinh nhuệ tất cả đều tiến vào Ma Tiêu đạo ước chừng 2 dặm đằng sau, quái thạch ma sát, áp đảo cây cối thanh âm vang lên, hai khối cự thạch từ trên núi lăn xuống, ngăn chặn hậu phương đường đi. Mà hết thể này kẻ đầu tiêu Vân Mục Lâm. Mục Lâm còn không có rời đi kiếm nam đạo, Mục Lâm tốt như vậy giúp đỡ, Hoắc Khứ Bệnh tự nhiên không có khả năng buông tha. Hoắc Khứ Bệnh không để ý hắn nói đùa, lại thêm Hoắc Khứ Bệnh nói chuyện lại tốt nghe, Mục Lâm rất tình nguyện giúp hắn bận điệu. Lúc đầu Mục Lâm suy tính là trực tiếp đào giống hậu phương đường đi, nhưng Hoắc Khứ Bệnh cân nhắc đến sửa chữa lại vấn đề, dùng cự thạch cản đường biện pháp. Đợi đến tiêu diệt Bách Mãng Cao Nguyên bên trên man tộc về sau, Đại Càn Cương vực khẳng định là muốn hướng phía tây tiến lên. Tây chống đỡ Bách Mãng Cao Nguyên, Đông Lâm Đông Hải mới được xưng tụng là Nam vực đạo thứ ba đường ranh giới nhất thống thôi. Hậu phương quái thanh cùng cự thạch rơi xuống, man tộc tự nhiên cũng phát hiện, nhưng ở bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ma Tiêu đạo tả hữu, cũng chính là Ma Vân Sơn cùng Huyền Tiêu Sơn bên trên đột nhiên riêng phần mình bước lên 500 người, bọn hắn tại man tộc trong mắt có thể nói là kỳ trang dị phục. Bởi vì đó là mê thải phục, trên đỉnh đầu còn mang một cái thảo hoàn, đây đương nhiên là Lý Thừa Trạch ý nghĩ. Các loại mê thải phục ở trong quân đều có phân phối, thảo hoàn thì là nhập ra tùy tục, ngay tại chỗ lấy tài liệu, chơi chính là bộ nệ mọt. Mặc dù nhìn kỳ trang dị phục, nhưng là vũ khí của bọn hắn để man tộc tinh nhuệ cảm thấy sợ hãi. Trong tay bọn họ phân phối cường nỗ, tên là Nguyên Nhung Nỗ. Nguyên Nhung Nỗ còn có một cái tên khác, Gia Cắt Liên Nỗ. Gia Cắt Liên Nỗ cùng ba cung máy bắn tên giống nhau là một loại thủ thành vũ khí, đơn binh kỳ thật không cách nào sử dụng. Mã quân đã từng cải tiến qua Gia Cắt Lượng Liên Nỗ, để khả năng liên xạ tên nỏ càng nhiều, lại uy lực không tầm thường, nhưng vẫn là không thể thoát ly thủ thành khí giới. Tại Mã quân nhập thế đằng sau, dùng Mã quân căn cứ vào Gia Cắt Liên Nỗ cải tiến phiên bản, lại từ hai người cộng đồng nghiên cứu phát minh. Hiện tại Gia Cắt Liên Nỗ tổng cộng chia làm hai cái phiên bản. Một là thủ thành có thể cùng ba cung máy bắn tên sánh ngang Gia Cắt Liên Nỗ, hai là siêu cường đơn binh vũ khí. Rút nhỏ thể tích Gia Cắt Liên Nỗ trở thành trước mắt đại càn mạnh nhất đơn binh vũ khí một trong. Có thể liên phát 30 cây tên nỏ, lại tầm bắn hoàn toàn không thua gì cỡ lớn phiên bản Gia Cắt Liên Nỗ. Mặt khác siêu cường đơn binh vũ khí còn có cải tiến phù hợp cung ép, trục nhật cung, cái kia coi trọng chính là độ chính xác cùng uy lực. Cuối cùng một loại là thần tí nỗ. Có thể nói đại càn tại quân giới đầu nhập khối này là phi thường nhiều, đủ để cho tinh nhuệ sĩ tốt trở nên đánh đầu thằng đó. Gia Cắt Liên Nỗ đặc biệt phức tạp, chế tạo độ khó có thể nói so mạch đao còn lớn hơn. Bởi vì thời gian nguyên nhân, mặc dù có Phổ Nguyên tự mình đốc công, Gia Cắt Liên Nỗ chế tạo cũng không có nhanh như vậy. An Tây quân hết thảy liền trang bị 1000 tấm đơn binh bản Gia Cắt Liên Nỗ, lần này tất cả đều lấy ra dùng. Phải biết Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đánh Bảo Châu thời điểm, thậm chí đều chẳng muốn tế ra Gia Cắt Liên Nỗ. Lần này có thể nói là 10 phần tôn trọng những này man tộc. Uy lực to lớn, lại có thể liên phát tên nọ cấp tốc thu gặt lấy man tộc sinh mệnh, man tộc tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở trong sân cốc. Tại man tộc muốn phản kháng thời điểm, tại cường nỗ phía trước lại có 500 người đứng lên, trái cầm thuật bài, phải cầm hành đao, ngăn trở man tộc muốn leo núi bộ pháp. Lúc này, Hắc Cổ hiện ra hắn làm thủ lĩnh đảm đường, cầm trong tay khoát kiếm nhảy lên thật cao. Nhiếp Chính cầm trong tay bạch hồng kiếm bay lên không trung, cao 17 mét Hắc Cổ cùng Nhiếp Chính đối với ở cùng nhau. Phía dưới Ô Huyền cùng Nghiệp Lê cũng kịp phản ứng, nhưng Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng ngự không mà đi đổi tới. Cùng Nhiếp Chính giao chiến thời điểm, Hắc Cổ dùng man ngữ quát to, công kích. Phía dưới man tộc tinh nhuệ, tại Hắc Cổ như thế vừa quát bên dưới, thanh tỉnh lại, dùng vũ khí ngăn cản tên nọ đồng thời hướng Ma Tiêu Quan phát khởi công kích. Ngao ngao ngao, một bên công kích thời điểm, man tộc còn tại dùng quái khiếu dẫn theo sĩ khí. Chỉ tiếc bọn hắn gặp ba cung máy bắn tên. Tại sĩ tốt phối hợp xuống, bàn kéo không ngừng chuyển động, dây cung cũng càng kéo căng càng chặt, dài 2 mét tên nọ đầu mũi tên hòa hợp canh kim sắc quang mang. Lần này tới tiến đánh Bảo Châu thời điểm, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh liền mang theo ba cung máy bắn tên chủ yếu linh bộ kiện, ngay tại chỗ lấy tài liệu một lần nữa lắp ráp, đánh Bảo Châu Vương Triều quân đội thời điểm không chút dùng tới, đồng dạng dùng tại man tộc trên thân. Phụ trách chỉ huy ba cung máy bắn tên tướng lĩnh ra lệnh một tiếng, bắn. Nhắm ngay Ma Tiêu Quan phía dưới chen chúc man tộc tinh nhuệ bảy tên nọ cùng nhau bắn ra. Phanh phanh phanh, từng tiếng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một tên, hai tên, ba tên, dài 2 mét tên nọ mang theo vạn quân chi lực, nhiều nhất trực tiếp quán xuyên ba tên man tộc tinh nhuệ. Bạch Mãng Cao Nguyên bên trên man tộc lúc nào được chứng kiến loại vũ khí này, không khỏi có chút sợ hãi. Mà Nghiệp Chi xuất lĩnh 500 tinh nhuệ đi xuyên qua trong sơn đạo dần dần tới gần sư tử quan. Chương 602, Bạch Hồng quán Nhật chương 602, Bạch Hồng quán Nhật Ma Tiêu Quan bên ngoài. Vũ Văn Thành Đô, Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhiếp Chính phụ trách đối phó là ba vị man tộc nhập đạo cảnh thủ lĩnh Nghiệp Lê, Hắc Cổ cùng Ô Huyền. Đương nhiên, trên tường thành cũng không phải là không có thủ tướng. Trên tường thành Bùi Mặc cùng Trương Tức Trần đều là thiên nhân hợp nhất cảnh, bọn hắn rút ra trường kiếm cất cao giọng nói, toàn quân mệnh lệnh, giết sạch man tộc. Đi theo Vệ Thanh tổng quân đánh trận, để Bùi Mặc cùng Trương Tức Trần không chỉ tu vi biến cao, hành quân đánh trận cũng càng thêm như cá gặp nước. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, có phụ trách điều khiển ba cung máy bắn tên, có phụ trách đá lăn, lôi mục, còn có người cầm thần tí cung bắn tên, mỗi một vòng tề xạ đều là mũi tên như mưa xuống. Ma Tiêu Quan bên ngoài man tộc giờ phút này có thể nói là bắc cảnh ba mặt vây công, lại không có đường lui. Hậu phương không chỉ có cự thạch cản đường, còn có thực vật bộ dễ hình thành kết giới, vậy liền coi là Vũ Văn Thành Đô còn ngăn ở trước mặt. Ma Tiêu đạo hai bên 1000 ra cắt liên nỗ tay, đã sớm đạt được Vệ Thanh mệnh lệnh, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, từ trên cao nhìn xuống bắn tên. Lại thêm Ma Tiêu Quan trên tường thành ba cung máy bắn tên, càng không ngừng thu gặt lấy man tộc tinh nhuệ tính mệnh. Mà Ma Tiêu đạo bên trong man tộc chính là cá trong chậu. Bởi vì phía dưới không có người một nhà, không cần lo lắng ngộ thương người một nhà, cho nên an tây quân bọn họ rất là ung dung bắn tên. Ầm ầm, Ma Tiêu Quan bên trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, trong mây đen nhảy lên màu tím hồ quang điện. Vũ Văn Thành Đô đối thủ là Diệp Ly, hai người thân cao đều là một trượng, ngược lại là không hiểu có chút xứng đôi. Một kích đánh lùi Nghiệp Lê đằng sau, Vũ Văn Thành Đô cầm trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đường, trực chỉ thương cung, vô số kinh lôi, chính xác rơi vào Ma Tiêu đạo bên trong. Ma Tiêu đạo bên trên tảng đá bị đánh đến cháy đen, đồng dạng cũng có man tộc trực tiếp bị đánh chết. Nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô như vậy thân tích, Nghiệp Lê vội vàng ngăn cản, lại để cho Vũ Văn Thành Đô như thế vô xuống thật không có ma tộc. Mà Nhiếp Chính trực tiếp đem Hắc Cổ đánh cái liên tục bại lui. Kỳ thật luận tu vi lời nói, Nhiếp Chính hơi thua kém một bậc. Nhưng Hắc Cổ vấn đề là đánh không đến Nhiếp Chính. Nhiếp Chính cầm trong tay bạch hồng kiếm, đối mặt Hắc Cổ khổng lồ hình thể, quyết định lấy nhanh thủ thắng. Mà lại Nhiếp Chính kiếm lại nhanh, một kiếm xuống dưới lại có hơn 10 đạo kiếm ảnh, Hắc Cổ căn bản cũng không biết nên phòng ngự chỗ nào. Giao chiến hơn 10 hồi hợp, Hắc Cổ trên thân liền bị Nhiếp Chính chém ra hơn 10 đạo kiếm thương, máu tươi từ bên trong chảy ra. Nhiếp Chính sử xuất hắn trong kiếm pháp một chiêu, kiếm chiêu này lấy nhanh thủ thắng, danh xưng ngay cả ánh sáng ảnh đều có thể chặt đứt, là vì phân quang chẳng ảnh. Nghĩ đến vừa rồi kiếm chiêu đã nhanh như vậy Nhiếp Chính, thế mà còn có thể lần nữa tốc độ tăng lên, hoàn toàn không có dự liệu được Hắc Cốt bị trực tiếp cắt đứt một miếng thịt. Trên người một miếng thịt đối với khoảng chừng 17 thước cao Hắc Cổ tới nói cũng không tính là cái gì, nhưng là thành công này chọc giận hắn. Hắc Cổ giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Hắc Cổ biết, Nhiếp Chính tu vi cũng không có hắn cao. Nếu như hắn có thể trúng mục tiêu Nhiếp Chính một chiêu, Nhiếp Chính thế tất lại nhận trọng thương. Hắn cùng Nhiếp Chính tình huống là thuộc về là Hắc Cổ có thể sai lầm vô số lần, nhưng Nhiếp Chính cơ hội chỉ có thể sai lầm một lần. Nhiếp Chính chính mình cũng biết loại tình huống này, cho nên hắn không cầu thắng lợi, mà là chỉ cầu ngăn chặn Hắc Cổ. Chỉ cần có thể kéo tới Hoắc Khứ Bệnh hoặc là Vũ Văn Thành Đô đến giúp hắn, lại vây giết Hắc Cổ liền có thể. Nghiệp Lê thực lực cũng rất tốt, thế mà cùng Vũ Văn Thành Đô tạm thời đánh cái tương xứng. Hoắc Khứ Bệnh bên kia là thuộc về đè ép Ô Huyền đang đánh, Ô Huyền bản thân liền là tam đại thủ lĩnh bên trong yếu nhất một cái. Ô Huyền đánh Hoắc Khứ Bệnh liền giống với điển kỵ ngựa đua, hạ đẳng ngựa đánh lên các loại ngựa. Cho nên Ô Huyền tình huống cũng là bết bát nhất, trên người hắn đã liên tiếp bị Hoắc Khứ Bệnh rút ra 10 cái huyết động, máu tươi chảy khắp toàn thân của hắn. Hoắc Khứ Bệnh trường thương trong tay nhanh chóng run run, chợt biến hóa ra một đầu màu vàng kỳ lân hư ảnh, sau đó kỳ lân giơ lên móng trước, gầm thét hướng phía Ô Huyền dồn sức đụng mà đi. Vũ Văn Thành Đô cùng Hoắc Khứ Bệnh là có phối hợp, lôi đỉnh phong tỏa Ô Huyền tránh né lộ tuyến, mà màu vàng kỳ lân hư ảnh thừa cơ hội này đâm vào Ô Huyền trên thân. Ô Huyền phun ra một ngụm máu tươi như diều bị đứt dây một dạng té ngã trên đất, liên tiếp đè chết mười mấy tên man tộc tinh nhuệ. Man tộc sinh mệnh lực là rất ngoan cường, nhất là đến Ô Huyền loại này nhập đạo cảnh cấp bậc, không có khả năng bởi vì loại thương thế này liền tử vong. Hoắc Khứ Bệnh Phương Châm chính là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, cầm trong tay trường thương lại lần nữa lấn người mà lên. Hắc Cổ bởi vì phẫn nộ giống như điên dại, nhất chính đánh lấy thế mà cảm thấy mình càng ngày càng chiếm thượng phong. Tại Hắc Cổ trong mắt, Bạch Hồng kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, lại rất nhanh biến thành 8, 16, Hắc Cổ đến không hết. Cuối cùng tại Hắc Cổ trong mắt, hơn 10 thanh Bạch Hồng kiếm duy nhất, Bạch Hồng có nhận, Hắc Cổ cảm khái một kiếm này thật xinh đẹp đồng thời, hắn cũng đã mất đi một con mắt, Bạch Hồng kiếm rút ra, máu tươi nhuộm đỏ Hắc Cổ nửa gương mặt. Bởi vì nhìn thấy Vũ Văn Thành Đô, Hoắc Khứ Bệnh cùng Nhiếp Chính Anh dũng biểu hiện, tại Bùi Mặc cùng Trương Tức Trần ủng hộ bên dưới, An Tây quân càng thêm ra sức thủ vệ trưởng thành. Tiến công Ma Tiêu quan chính là Man tộc bộ đội chủ lực, nhưng Man tộc còn có chia binh tiến về mặt khác quân hải. Nhất phương Bắc Mã siêu trấn thủ trường sinh quan, nơi này đồng dạng có một vị thiên nhân hợp nhất cảnh Man tộc thủ lĩnh xuất lĩnh 500 Man tộc tinh nhuệ ý đồ vượt qua nơi này. Đáng tiếc bọn hắn gặp phải là Mã siêu, nhập đạo cảnh tất trọng thiên Mã siêu đánh một cái thiên nhân hợp nhất cảnh Man tộc, thuộc về là có tay là được. Cái này 500 tên Man tộc tại cường nỗ cùng Mã siêu truy kích phía dưới, nhân số cấp tốc giảm bớt. Ước chừng nửa giờ thần, tại Ma Tiêu quan còn tại gian khổ phấn chiến thời điểm, Mã siêu đã càn quét xong chiến trường. 500 tên Man tộc tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, phần lớn thời gian là Mã siêu dùng để truy kích Man tộc tinh nhuệ. Chỉ là Mã siêu một người truy kích 500 người là khó khăn một chút, trên một điểm này, Lý Phi Sa làm ra đột xuất cống hiến. Lý Phi Sa ngựa đạp Man tộc, đã bể đầu của bọn hắn. Ngoài ra còn có hai vị ngũ khí triều nguyên cảnh cảnh thủ tướng đi theo Mã siêu cùng nhau từ trường sinh quan trên tường thành xuống tới. Mặc dù bên này chiến sự đã kết thúc, sau đó chỉ cần quét dọn chiến trường, nhưng Mã siêu không có tiến đến trợ giúp, y nguyên trấn thủ lấy trường sinh quan. Nguyên nhân rất đơn giản, đồng dạng là Vệ Thanh lời nhắn nhủ, Vệ Thanh trước đó là như thế cùng Mã siêu bọn hắn nói. Dù ai cũng không cách nào cam đoan đến tiến công các ngươi quan khẩu, có phải hay không đánh nghi binh tiên phong, không cần tùy ý rời đi riêng phần mình trấn thủ quan khẩu. Mã siêu rất là hoàn mỹ thi hành Vệ Thanh mệnh lệnh, tại phối hợp Lý Phi Sa tiêu diệt 500 man tộc tinh nhuệ sau, lại lần nữa trở lại tiếu tháp tòa trấn. Hiệp khách quan bên kia, Cao Sủng cũng thuận lợi giải quyết đến đây xâm chiếm man tộc, Cao Sủng như chiến thần một dạng một người giữ ải vạn người không thể qua. Cầm trong tay trường thương Cao Sủng giết chết thiên nhân hợp nhất cảnh thủ lĩnh đằng sau, tại man tộc tinh nhuệ bên trong chém giết đẫm máu lấy, cả người tắm rửa lấy máu tươi, tựa như ma thần. Không có nhập đạo cảnh có thể ngăn cản Cao Sủng, cái này 1000 man tộc tinh nhuệ đối với Cao Sủng mà nói như là heo chó. Một cây trường thương xuyên qua ba tên man tộc, lại đưa nó bọn họ vung ra ngoài, Cao Sủng trực tiếp đem những này man tộc giết bể mật. Chương 603, Ô Huyền chết chương 603, Ô Huyền chết Ngọc Thạch Quan. Đang đang đang, Hứa Chử hưng phấn mà dùng song truy đối với gõ. Tới tới tới. Chiến thông khoái. Thời chân Hứa Chử toàn thân tắm rửa lấy máu tươi. Rõ ràng là Hứa Chử bị man tộc tinh nhuệ bao vây, lại trái lại giống như là Hứa Chử một người bao vây man tộc tinh nhuệ. Bởi vì dưới chân giẫm lên một đống lớn man tộc thi thể, trong đó liền bao quát một tên thiên nhân hợp nhất cảnh man tộc. Những này man tộc tinh nhuệ bọn họ, vừa rồi thế nhưng là thanh thanh sở sở thấy được Hứa Chử là thế nào một truy trực tiếp đập chết thủ lĩnh của bọn hắn. Có thể nói Hứa Chử một truy này, trực tiếp truy phá bọn hắn đan, nhưng bọn hắn đã không có đường lui. Hứa Chử tại Ngọc Bích Quan bên ngoài lưu lại mai phục, ngăn cản man tộc tinh nhuệ đường đi. Hứa Chử đánh bọn hắn như vào chỗ không người, đổ vào Hứa Chử dưới truy man tộc tinh nhuệ thi thể càng ngày càng nhiều. Ngược lại là Trường Thành Nam Phương lộ ra tương đối bình thản, Vệ Thanh cùng bàn siêu bên này đều không có gặp được man tộc tập kích. Nhưng bọn hắn cũng không phải không có chuyện gì làm, leo lên phong hỏa đài, đứng cao nhìn xa nhìn xem thế cục. Trừ phong hỏa đài, cảm thụ xung quanh thiên địa chi lực biến hóa cũng có thể phát giác được chiến tranh thế cục biến hóa. Ma Tiêu Quan chiến đấu vẫn một mực đang tiến hành, đã kéo dài dòng dã 3 canh giờ, phong hỏa đài Lang Yên cũng một mực không có từng đứt đoạn. Thấy vậy tình huống, Vệ Thanh cùng bàn siêu quyết định thật nhanh, sớm đã phái binh tiến đến hiệp trợ, bọn hắn thì xuất lĩnh một bộ phận khác binh lực tiếp tục tọa trấn quân hải. Bởi vì trường thành là liên thông, có thể trực tiếp tại trên tường thành hành quân, cho nên điều binh phương diện là rất thuận tiện. Cũng chính là Nam Phương quan hải đến Ma Tiêu quan sẽ có một khoảng cách, không có khả năng trước tiến đến. Mà cuối cùng một đạo quan hải sư tử quan, là do man tộc Tam Đại Bộ Lạc cao nhất thủ lĩnh Nghiệp Chi, tự mình xuất lĩnh 500 man tộc tinh nhuệ ý đồ thẳng đến sư tử quan. Nghiệp Chi không nghĩ tới chính là, sư tử quan thế mà cũng có thủ thành tướng lĩnh, hay là một cái kim giáp đầu than đen, chính là Bất Chỉ Cung. Lúc này, Nghiệp Chi đã cảm giác được không được bình thường, cái này thay thế Bảo Châu Vương Triều Tân Vương Triều, quân đội thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bạch Mãng Cao Nguyên bên trên man tộc đã có không biết bao nhiêu năm lịch sử, tuy nói bọn hắn không có thư tịch ghi chép, nhưng là cũng có truyền miệng. Nghiệp Chi chưa từng có nghe nói qua có cường đại như vậy vương triều, nhất là tại Nam Vương. Vệ Thanh cùng Ban Siêu cảm thụ được Ma Tiêu quan chiến đấu một mực tại tiếp tục, Nghiệp Chi cũng tương tự có thể. Nghiệp Chi làm sao cũng không có nghĩ đến, 20.000 man tộc tinh nhuệ, lại thêm 3 tên man tộc thủ lĩnh, thế mà bắt không được một cái nho nhỏ Ma Tiêu quan. Thẳng đến Nghiệp Chi cùng Bất Chỉ Cung đưa trước tay đằng sau, Nghiệp Chi liền biết vì sao. Bất Chỉ Cung một tên nhân tộc, lực lượng so với hắn còn kinh khủng hơn, cùng Bất Chỉ Cung đúng rồi một truy Nghiệp Chi, cánh tay nhịn không được run rẩy. Ma Tiêu quan bên ngoài, Nhiếp Chính cùng Hắc Cổ chiến đấu kéo dài dòng dã 3 canh giờ, bị Nhiếp Chính bị thương một con mắt, Hắc Cổ cũng đánh nhau thật tình, Nhiếp Chính tạm thời lâm vào khẩu chiến. Phía dưới 20.000 man tộc tinh nhuệ, đã không đến 10.000, nhưng là man tộc tinh nhuệ cũng tìm được biện pháp, đó chính là lợi dụng đã chết đi man tộc thi thể làm tấm chắn. Cung tiễn cùng ba cung nỏ dài bắn ra cự tiễn đã đối với man tộc tinh nhuệ không dùng. Dưới loại tình huống này, muốn tiêu diệt những này man tộc chỉ có thể dựa vào chém giết gần người. Gặp tình hình này, Hoắc Khứ Bệnh cất cao giọng nói, khai thành môn. Khai thành môn liền đại biểu cho một cái khác tín hiệu, trong quan công Tôn Toàn cùng 5000 Bạch Mã Nghĩa Tòng đã chuẩn bị xong. Đồng dạng, Ma Vân Sơn bên trên Tử Hoàng Cơ lấy lưỡi búa cất cao giọng nói, thu hồi liên nỗ, cầm lấy hoành đao, theo ta chủ sát. Huyền Tiêu Sơn bên trên phục binh cũng đồng dạng thi hành mệnh lệnh, tại bọn hắn mai phục trước đó, liền đã tìm xong có thể để đặt liên nỗ địa phương. Đem liên nỗ cất kỹ đằng sau, chỉ để lại bộ phận An Tây quân thủ hộ những ngày liên nỗ, còn lại đều cầm trong tay hoành đao, theo Tử Hoàng lao xuống núi. Mai gọn quan cửa thành đúng là mở ra, chỉ bất quá nên đón man tộc tinh nhuệ là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Công Tôn Toàn cầm trong tay trường thương xông lên phía trước nhất. Công Tôn Toàn hô lên câu kia 10 phần nổi danh khẩu hiệu, nghĩa chi sở trí. Sau lưng xông ra cửa thành Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng kêu lên hô to, sống chết có nhau, thương thiên làm gương, Bạch Mã làm chứng. 5000 Bạch Mã Nghĩa Tòng cầm trong tay trường thương, đi theo Công Tôn Toàn, hướng phía man tộc tinh nhuệ khởi xướng công kích. Có Cao Kiều Yên ngựa cùng hai bên ngựa đạp đằng sau, kỵ binh huấn luyện càng thêm đơn giản, cho dù là hai tay cầm trường thương, bọn hắn cũng có thể dụ ngựa hành thương. Tại Bạch Mã Nghĩa Tòng xông ra đằng sau, cửa thành cũng lập tức đóng lại, cũng không có man tộc tinh nhuệ có thể thừa cơ hội này xông vào trong cửa thành. Hai bên trên núi phục binh cũng rút ra hoành đao, hai cánh trái phải 1000 người dọc theo đường núi vọt xuống tới, tại hai cánh trùng sát. Công Tôn Toàn xuất lĩnh 5000 Bạch Mã Nghĩa Tòng đục trận. Lúc này vừa mới sử dụng man tộc tinh nhuệ thi thể làm tâm chắn man tộc bọn họ, cũng có chút bó tay bó chân, nhao nhao từ bỏ đồng tộc thi thể. Man tộc coi là chính diện trùng sát bọn hắn sẽ thắng, thẳng đến trường thương mũi thương còn có hoành đao lưỡi đao ra tăng bản thân, bọn hắn mới biết được đại cản cũng không phải là chỉ có tướng lĩnh mạnh, không phải chỉ có cung nỏ lợi hại, đao cũng không kém. Cái thứ nhất chết đi man tộc thủ lĩnh là Ô Huyền, bản thân hắn cũng không phải là Hoắc Khứ Bệnh đối thủ, lại thêm man tộc tinh nhuệ bị tàn sát, để Ô Huyền có một ít phân tâm. Hoắc Khứ Bệnh bắt lấy cơ hội này, một thương đâm xuyên qua trái tim của hắn, đồng thời dùng cương khí làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Cho dù là dạng này, Ô Huyền y nguyên kiên trì hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì kiệt lực cùng chạy hết máu mà chết. Giết chết Ô Huyền đằng sau, Hoắc Khứ Bệnh cũng không có đi giúp Vũ Văn Thành đô hoặc nhất chính, hắn gia nhập giết chết mặt khác man tộc đội ngũ tinh nhuệ. Man tộc bên trong còn thừa lại hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh, còn lại hoặc là tại trong dư âm bị giết, hoặc là Vũ Văn Thành đô chuyên môn giết. Trong đó một vị là ngăn cản Công Tôn Toàn cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng trùng sát một lớn chướng ngại vật, Hoắc Khứ Bệnh ngay sau đó đi giải quyết hai vị này thiên nhân hợp nhất cảnh. Nhất chính rất có càng đánh càng hăng xu thế, Hắc Cổ mặc dù bởi vì đã mất đi một con mắt mà nổi giận, nhìn không thể ngăn cản, nhưng chính là bởi vì đã mất đi một con mắt, để Hắc Cổ đã đoán được vấn đề. Nhất chính đã lớn người mà lên, Bạch Hồng kiếm trở vào bao, hắn đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm, bày ra một bộ rút kiếm thức tư thế. Nửa ngồi trên mặt đất Nhất chính, một kiếm hướng lên bảy nghiêng. Một đạo kiếm khí nghiêng nghiêng chạm tại Hắc Cổ trước ngực. Chỉ một thoáng, kiếm khí xông cửu tiêu. Phía dưới Từ Hoàng cũng không chút nào yếu thế, chụp lấy hắn đại phủ đầu giống giận sát nhập vào chiến trường. Là đại càn mà chiến. Từ Hoàng sau lưng An Tây quân bọn họ nghe được hắn, nhao nhao giống giận đáp lại hắn. Tả hưu tất cả 1000 người, cầm trong tay hoành đao đã gia nhập chiến trường, tựa như chiến trường cối xay thịt một dạng. Giết chết Ô Huyền Hoắc Khứ Bệnh, lại lần nữa giết chết hai tên thiên nhân hợp nhất cảnh sau cũng không có mừng rỡ, cầm trong tay trường thường cất cao giọng nói, cùng ta giết sạch bọn này man tộc. Mà lên chống không Vũ Văn Thành Đô cùng Nghiệp Lê chiến đấu sớm đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Chương 604, Nghiệp Chi, chết. Chương 604, Nghiệp Chi, chết. Mà tiêu quan trên không. Tại Vũ Văn Thành Đô cùng Nghiệp Lê giao chiến 3 canh giờ bên trong, Vũ Văn Thành Đô sớm đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng Nghiệp Lê cũng không phải ăn chay, cùng Giá Lợi Mục Bắc một dạng, hắn cũng sẽ huyết mạch phản tổ. Mặc dù Nghiệp Chi là huynh trưởng, lại Nghiệp Chi là cao nhất thủ lĩnh, nhưng bàn về đơn đả độc đấu, Nghiệp Lê mới là mạnh nhất. Đáng tiếc, Vũ Văn Thành Đô cũng có chỗ giữ lại. Tại lần trước tiến vào Thiên Ngoại Thiên đằng sau, Vũ Văn Thành Đô liền có một cái cùng Lữ Bố Thần Ma hóa một dạng hình thức chiến đấu. Vũ Văn Thành Đô thân thể nhảy lên hồ quang điện màu bạc, sâu mắt điện chiếu, nhìn đến như thần. Nghiệp Lê kinh ngạc phát hiện, Vũ Văn Thành Đô tốc độ nhanh hơn, mà lại hắn căn bản không có biện pháp bắt được Vũ Văn Thành Đô tung tích. Cầm trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Đường, Vũ Văn Thành Đô tựa như một đạo tia chớp màu bạc lướt qua Nghiệp Lê bên người. Chỉ là gặp thoáng qua trong nháy mắt, trong đêm liền bị cánh Phượng Lưu Kim thang dòng dã trúng đích bốn phía, sau đó là lốt bút hồ quang điện ở trên người hắn nhảy lên. Nghiệp Lê phát hiện tay của mình cánh tay không nhấc lên nổi. Mà lúc này đây, thay đổi phương hướng lại lần nữa tiến công Vũ Văn Thành Đô một cái hoành tạo thiên quân. Căn bản không có biện pháp phòng thủ, Nghiệp Lê bay rất ra ngoài, mà lúc này, lại là một thanh âm bạo thanh vang lên. Xét ngược lấy Phượng Sĩ Lưu Kim Đường, Vũ Văn Thành Đô đã đuổi kịp thân thể không bị khống chế Nghiệp Lê. Vũ Văn Thành Đô lần này sử một chiêu lực phách hoa sơn, trên tầng mây Nghiệp Lê trực tiếp xuyên qua tầng mây, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Vũ Văn Thành Đô một chiêu này trực tiếp đánh nát Nghiệp Lê lồng ngực, tại Nghiệp Lê còn tại dãy rủa lấy muốn đứng lên thời điểm, Vũ Văn Thành Đô chiêu tiếp theo theo nhau mà tới. Một tay giơ cánh Phượng Lưu Kim Thang, Vũ Văn Thành Đô từ trên trời giáng xuống, thương ở giữa lóe ra hồ quang điện màu bạc. Oanh, một đóa mây hình nấm trực tiếp lên không. Một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, rung động dữ dội, cho dù là tại phía xa Nam Phương Vệ Thanh bọn hắn cũng có thể cảm nhận được. Thật lâu, Trần Yên từ từ tan đi. Mới vừa rồi bị Nghiệp Lê đập ra hố sâu trở nên càng lớn, mà lại sâu không thấy đáy. Nghiệp Lê đã chết đi, đồng thời bị cuồng lôi điện thành một bộ thi thể nám đen, vừa chạm vào tức nát. Thấy cảnh này Hắc Cổ muốn chạy trốn, nhưng bị Vũ Văn Thành Đô đuổi kịp. Vũ Văn Thành Đô chém ra một đạo cương khí, Nhiếp Chính cũng chém ra một đạo kiếm khí, hai đạo khác biệt cương khí hình thành một cái giao nhau thập tự, Hắc Cổ trực tiếp bị cương khí phân thây. Gặp tình hình này, chỗ xa xa Hoắc Khứ Bệnh cất cao giọng nói, man tộc thủ lĩnh đã chết, giết. Còn lại man tộc tinh nhuệ chính là cá trong chậu thôi, theo Vũ Văn Thành Đô cùng Nhiếp Chính gia nhập chiến đoàn, tiêu diệt bọn này man tộc chỉ là vấn đề thời gian. Trước đây không lâu, Vệ Thanh cùng bàn siêu viện quân cũng thông qua trưởng thành nhanh chóng hành quân chạy tới Ma Tiêu quan chiến trường, gia nhập chiến đấu. Bùi Mặc cũng phái ra liệt hỏa ưng đem tin tức này chuyển cho Vệ Thanh, nói cho hắn biết Ma Tiêu quan chiến cuộc đã định. Nhất Nam Vương sư tử quan, Vất Chỉ cung cùng Nghiệp Chi chiến đấu cũng sắp tiến vào hồi cuối. Vất Chỉ cung không chỉ có thể đánh, còn có thể mắng. Tất cả đều là thô tục, mà lại tất cả đều là nhằm vào Nghiệp Chi. Cá ướp muối dãy rủa thế nào đi nữa, cũng chỉ là cá ướp muối. Thời điểm chiến đấu phân tâm cũng không quá tốt, ngươi vốn là đánh không lại ta. Đệ ngươi chết, ngươi rất nhanh cũng muốn chết. Ân, cả nhà ngươi rất nhanh cũng sẽ chết. Vất Chỉ cung tựa như một cái nói nhảm, nói tất cả đều là cắt từng nói, để Nghiệp Chi mười phần tức giận. Đánh lấy, liền biến thành Vất Chỉ cung đối với Nghiệp Chi đơn phương treo lên đánh. Phanh phanh phanh, Vất Chỉ cung kim tiên liên tiếp tại Nghiệp Chi đập lên người ba lần. Đây cũng chính là Nghiệp Chi bởi vì huyết mạch phản tổ đằng sau, nhục thân liền cùng tình cương đổ bê tông một dạng, không phải vậy hắn sớm đã bị Vất Chỉ cung đánh chết. An ta họ Vất Chỉ một roi. Vất Chỉ cung một giản trực kích Nghiệp Chi tiên linh cái. Mặc dù Nghiệp Chi chịu đánh, nhưng Vất Chỉ cung biểu thị không quan trọng, nhiều đánh mấy lần liền tốt. Nghiệp Chi cùng hắn đã chết lão đệ Nghiệp Lê một dạng, cũng trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Bất quá Vất Chỉ cung lực lượng so sánh Vũ Văn Thành Đô tới nói kém hơn một chút, Nghiệp Chi cũng không có thụ thương nặng như vậy, rất nhanh bỏ lên. Đứng tại trong hố sâu, Nghiệp Chi ngẩng đầu, hai mắt trở nên màu đỏ tươi, so với mặt khác man tộc thon gầy thân thể tăng gọn suốt một vòng. Vất Chỉ cung có thể cảm giác được, Nghiệp Chi nhục thân lại lần nữa lực lượng mạnh lên. Hai đầu gối quỳ gối một ngồi xổm, Nghiệp Chi đột nhiên từ trong hố sâu bay ra, trong nháy mắt gia tốc lên không. Mà Nghiệp Chi cũng hiện ra lúc trước hắn chưa bao giờ hiện ra qua năng lực, hỏa diễm. Nghiệp Chi thỏa thích triển hiện hắn hỏa lực toàn diện, trong lúc nhất thời thế mà bắt đầu đè ép Vất Chỉ cung đánh. Vất Chỉ cung nghĩ chính mình đâu chịu nổi loại ủy khuất này, quyết định chọi cứng hắn hỏa diễm. Đối với chính diện đánh tới hỏa trụ, Vất Chỉ cung cầm trong tay kim tiên, vọt thẳng tiến vào trong ngọn lửa, sau đó, kim tiên trực tiếp nhét vào Nghiệp Chi trong miệng. Vất Chỉ cung tay trái xuất hiện trường thương quét ngang, trực tiếp đem một kích đem Nghiệp Chi đánh lui đến vài dặm có hơn. Nghiệp Chi bưng bít lấy có chút khô quắt lồng ngực nửa ngồi trên mặt đất, nặng nề tiếng hít thở giống như ở mễ. Nghiệp Chi tại Vất Chỉ cung khiêu khích lâu như vậy đằng sau, lần thứ nhất nói chuyện, dùng con không phải man ngữ. Không nghĩ tới Nam Phương Vương triều còn có thể có như ngươi loại này ra hỏa. Vất Chỉ cung nhãn tình sáng lên, trao phúng một cái muộn hồ lô rất không ý tứ. Ta còn tưởng rằng ngươi nghe không hiểu tiếng người đâu, nhưng có câu nói ngươi có thể nói sai, so với ta mạnh hơn có khối người. Nghiệp Chi hai mắt híp lại, dường như đang tự hỏi Vất Chỉ cung câu nói này thật giả. Bất quá Vất Chỉ cung đúng vậy định cho hắn cơ hội suy tính, một tay cầm thương, một tay cầm kim tiên, lại lần nữa hướng Nghiệp Chi cất gần. Trong hôn chiến Nghiệp Chi lại bị Vất Chỉ cung một giản đánh rất trên mặt đất. Người cái tên này, không nói những cái khác, là thật cứng rắn. Vất Chỉ cung hít một hơi lãnh khí, cơ tay phải. Vất Chỉ cung một giản đập xuống ngay cả mình hổ khẩu cũng bị chấn tê, bởi vì Nghiệp Chi nhục thân so trong tưởng tượng muốn cứng rắn quá nhiều. Vất Chỉ cung cũng chỉ là cảm khái một chút thôi, hắn là cánh tay hơi tê dại mà thôi, nhưng Nghiệp Chi liền có thể nói là mình đầy thương tích, mặt mũi bầm dập. Vất Chỉ cung nhưng không có đánh người không đánh mặt ý nghĩ, trong tay kim tiên một mực hướng Nghiệp Chi trên mặt chào hỏi, không có chút nào mang mập mờ. Chiêu này gọi dùng đánh cho mù đường, nhưng thật ra là dương đông kích tây, trước đó Vất Chỉ cung đều là dùng kim tiên đánh Nghiệp Chi. Nhưng Vất Chỉ cung đã phát hiện một chiêu này không có tác dụng gì, cho nên hắn đổi thành trường thương, dự định lấy điểm phá diện. Cùng Nghiệp Chi giao chiến lâu như vậy, Vất Chỉ cung đã sớm phát hiện Nghiệp Chi chỗ điểm yếu, không phải tại chỗ kỳ quái gì, chính là trái tim phụ cận. Vất Chỉ cung đã sớm phát hiện Nghiệp Chi sẽ có thể phòng thủ trước ngực, trước đó đánh Nghiệp Chi đầu bất quá là vì hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tại hai người rằng co đấu sức thời khắc, tay trái trường thương xoay tròn lấy đâm vào Nghiệp Chi lồng ngực. Nghiệp Chi gương mặt lập tức cứng đờ, bởi vì trường thương đã đâm xuyên bộ ngực của hắn. Vất Chỉ cung nhìn xem chất phát, kết quả ra tay tất cả đều là ám chiêu. Kim thân bị ép buộc Nghiệp Chi lại bị Vất Chỉ cung đánh đòn cảnh cáo đập vỡ đầu, trường thương cũng trực tiếp xoắn nát trái tim của hắn. Thanh thần bộ thủ lĩnh, Nghiệp Chi, chết. Chương 605, Dương Tái Hưng đột phá. Chương 605, Dương Tái Hưng đột phá. Theo Bách Mãng Cao Nguyên bên trên bốn vị nhập đạo cảnh man tộc thủ lĩnh tử vong, nguyên bản còn có thể dãy dụa một chút man tộc tinh nhuệ, hiện tại ngay cả dãy dụa cũng không được. Bọn hắn muốn đi phía sau chạy cũng không có cách nào, hai khối cự thạch cản đường, còn có đếm không hết dây leo cùng bộ rễ cảnh lá đan chen khó gỡ đem cự thạch bao vây lại. Bách Mãng Cao Nguyên bên trên man tộc, cá thể thực lực là so Vân Cẩm Cao Nguyên bên trên mạnh hơn, nhưng là bọn hắn gặp đồng dạng là tinh nhuệ An Tây quân. Mặc dù An Tây quân cá thể thực lực hay là so ra kém man tộc tinh nhuệ, nhưng là trang bị của bọn họ tốt, tinh lương trang bị trực tiếp đền bù sự chênh lệch này. Gia Cắt Liên Nỗ, Hoành Đao, Trục Nhật Cung, ba cung máy bắn tên, đây đều là tinh nhuệ mới có thể phân phối. Kinh khủng nhất là những này sẽ còn đổi mới, còn có càng nhiều kiểu mới vũ khí còn tại nghiên cứu phát minh ở trong, Mã Quân cùng Gia Cắt Lượng đã tại nghiên cứu chế tạo tự động phòng ngự tiến tháp. Mã Quân vốn là nghiên cứu phát minh qua ổ quay thức phát thạch cơ, lại phối hợp thần cơ các tiến tháp bản vẽ, Gia Cắt Lượng cùng Mã Quân khẳng định đem nó cải tiến chế tác được. Nhưng thật ra là có thể dựa theo thần cơ các bản vẽ trực tiếp chế tạo, chỉ cần thu thập tài liệu cần thiết liền có thể, lại hợp với làm động lực màu vàng đất Bảo Châu. Nhưng là Mã Quân cùng Gia Cắt Lượng đồng đều cho là còn có cải tiến không gian, liền không có trước tiên chế tạo. Vây giết còn lại man tộc tinh nhuệ, lại dùng gần 4 canh giờ, từ hoàng hôn đánh tới ban đêm, lại đánh tới hừng đông. Trấn thủ mặt khác hai cái cửa ải, không có tham dự tác chiến binh sĩ cùng hậu cần phụ trách quét dọn chiến trường. Vất Chỉ cung, Ma Siêu, Hứa Trử, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô cùng Hàn Cầm Hộ các tướng lãnh chuyện khác không cần làm, giết tới Bách Mãng Cao Nguyên giết còn lại man tộc là được rồi. Còn lại man tộc cũng không phải là tinh nhuệ, giết tới có thể nói có tay là được. Bách Mãng cao nguyên bên trên địa hình, phái binh quá chậm, cũng rất có thể để còn lại man tộc sớm nhận được tin tức trốn đi. Để Vũ Văn Thành Đô bọn hắn đi, mặc dù không có khả năng hoàn toàn tiêu diệt còn lại man tộc, nhưng có thể làm cho man tộc nguyên khí lại thương. Chỉ ít mấy chục năm, trên trăm năm ở giữa đối với Đại Càn về phía Tây Cương vực khẳng định là không có uy hiếp. Mà thời gian mấy chục năm, lúc ấy Đại Càn cũng không biết phát triển tới chỗ nào, muốn lại tiêu diệt Bách Mãng cao nguyên bên trên man tộc, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vệ Thanh cũng không phải đem tất cả mọi người phái đi ra, trừ Hoắc Khứ Bệnh cùng Bàn Siêu, còn để lại Bùi Mặc cùng Trương Tức Trần trấn thủ, phòng ngừa còn có man tộc thế lực còn sót lại. Đánh trận đánh không sai biệt lắm một ngày, nhưng là tính cả chuẩn bị chiến đấu thời gian liền không chỉ. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh thực địa thăm dò những địa hình này, phân phối tướng sĩ trấn giữ, cũng phải cần thời gian. Cuối cùng là xử lý những này man tộc thi thể vấn đề, dùng phương pháp hay là một mùi lửa đốt sạch sành sanh. Vừa vặn Vũ Văn Thành Đô cùng Nghiệp Lê giao chiến thời điểm, đánh ra một cái hố sâu, lại mở rộng một chút ở nơi đó đốt cháy liền có thể. Đại Càn tướng sĩ cũng không phải không có bị thương, thủ thành thời điểm, Ma Tiêu Quan tổn thất nặng nề, xử lý trọng thương nhân viên, vì bọn họ nhặt xác, bọn hắn hậu sự an bài. Nhiều chuyện như vậy, những này không có mấy ngày thời gian là làm không hết, nhất là đốt cháy man tộc tinh nhuệ cây bước kia, khả năng đến đốt tầm vài ngày vài đêm mới có thể đốt xong. Cuối cùng còn có một hạng trọng yếu công trình, tu sửa bởi vì chiến đấu mà bị phá hư trường thành. Về phần trường thành hướng tây xây dựng thêm mở rộng cương vực phạm vi, là cuối cùng mới có thể bị đề cập hạng mục, còn muốn ở bên này phát triển kinh tế đằng sau. Giang Bắc đạo chỉ chỗ, Thiên Giang thành. Dương Tái Hưng tạm ở nơi này, ở đây bế quan tu hành, tìm kiếm đột phá đến phản hư cảnh thời cơ. Ngay tại Kiếm Nam đạo tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt thời điểm, Dương Tái Hưng đột phá cũng tới đến cực kỳ trọng yếu một bước. Ông trưởng thương canh giữ ở trong viện Triệu Vân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy mây, canh kim chi khí cũng đang hướng về Dương Tái Hưng chỗ dựa sát vào. Dương Tái Hưng ngược lại là không có làm ra cái gì mây đen dày đặc, tiếng sấm đại tác, mưa to gió lớn, hắn có ý thức sử dụng của mình tinh thần lực lượng đang áp chế lấy. Ước chừng sau 2 canh giờ, Dương Tái Hưng từ trong mật thất đi ra, mà hắn cũng phá vỡ nhập đạo cảnh gông cùng xiển xích, trở thành đại cảnh cái thứ tư thành tựu phản hư cảnh tồn tại. Cái thứ ba dĩ nhiên chính là Lý Bạch, Lý Bạch tại sớm đi thời điểm đã đột phá đến phản hư cảnh. Lý Bạch vận khí thật sự là quá tốt rồi, hắn tại đông vực trong một chỗ núi sâu lại gặp một đóa tiên thiên linh hỏa. Hắn dùng chính mình thanh liên hỏa chiếm đoạt đóa này mới tiên thiên linh hỏa, cũng nhờ vào đó đột phá đến phản hư cảnh. Lý Bạch lực lượng tinh thần trước sớm liền đã đạt đến trình độ nào đó cực hạn, chỉ là đang chờ đợi thời cơ. Mà hắn đạt được mới tiên thiên linh hỏa, chính là đột phá phản hư cảnh thời cơ. Hắn cũng nhờ vào đó đi vào phản hư cảnh nhờ ỷ trọng tiên. Dương Tái Hưng liền không có khủng bố như vậy, hắn chỉ là phản hư cảnh nhất trọng tiên, nhưng Dương Tái Hưng đã đầy đủ hài lòng. Nếu không phải là bởi vì Triệu Vân cùng Long Ngạc trận chiến kia để lực lượng tinh thần của hắn đạt được đầy đủ tẩy lễ cùng rèn luyện, hắn muốn từ nhập đạo cảnh cửu trọng tiên đến phản hư cảnh khả năng cần thời gian 1 năm. Bây giờ sớm đột phá đến phản hư cảnh, Dương Tái Hưng không có gì không hài lòng. Theo Dương Tái Hưng thành công đột phá, Đại Càn có được 4 vị phản hư cảnh võ giả, còn thực hiện đối với Thác Thương Hoàng Triều phản hư cảnh siêu việt. Thác Thương Hoàng Triều bên trong, trừ hợp đạo cảnh võ đế, trong tông thất còn có 2 tên phản hư cảnh. Mặt khác, Thác Thương Hoàng Triều trừ Chu Tức Chân Bảo các bên ngoài, còn có một cái trọng yếu minh hữu, được tôn vị quốc giáo Thiên Nhân Tông. Thiên Nhân Tông cũng là đạo môn một trong, đương nhiệm tông chủ Thanh Vân Chân Nhân Bùi Tư Ma là phản hư cảnh, bất quá không có tại phong vân bảng bên trên, bởi vì hắn đến có vài chục năm chưa từng xuất thủ. Nếu như lại tính cả Chu Tức Chân Bảo các phản hư cảnh, lời nói, như vậy Thác Thương Hoàng Triều cũng coi là 4 cái. Căn cứ Lý Thừa Trạch lấy được tin tức, cũng đạt được Đàm Đài Hạm chỉ xác nhận, Thác Thương Hoàng Triều đã đang buộc Chu Tức Chân Bảo các chọn đội. Áp lực nơi phát ra chủ yếu là Thác Thương Hoàng Triều Thái tử Quý Tinh Bắc, nguyên bản Thác Thương Hoàng đế không có làm chuyện, nhưng từ khi Thiên Ngoại Thiên Chi hành sau liền bắt đầu coi trọng. Thác Thương Hoàng đế bắt đầu để Chu Tức Chân Bảo các cùng Đạm Đài gia tỏ thái độ, bởi vì Đạm Đài gia cơ nghiệp tại Thác Thương Hoàng Triều, Đạm Đài gia lựa chọn Thác Thương Hoàng Triều sát suất cơ hội là 100%. Cái này cũng mang ý nghĩa Chu Tức Chân Bảo các rất có thể đứng trước phân liệt, thậm chí là Đạm Đài Hạm chỉ muốn cùng phụ thân nàng tạm thời đối địch lập trường. Lý Thừa Trạch đã làm tốt tạm thời chỉ có thể cầm tới 1/3, thậm chí tạm thời mất đi Chu Tức Chân Bảo các chuẩn bị. Liên quan tới điểm này, Lý Thừa Trạch đang cùng Đàm Đài Hạm Chỉ thương nghị đối sách. Đầu tiên phải rõ ràng chính là, Đàm Đài Hạm Chỉ cùng nàng phụ thân tình cảm thật là tốt. Mặc dù là Đàm Đài Hạm Chỉ chính mình đầy đủ không chịu thua kém, nhưng cũng có phụ thân nàng lực bài chúng nghị, mới khiến cho Đàm Đài Hạm Chỉ trở thành Nam Vương Chu Tức Chân Bảo các lãnh đạo tối cao nhất người cùng người nói chuyện. Bất luận như thế nào, cũng mặc kệ Chu Tức Chân Bảo các có phải hay không lựa chọn đứng tại Thác Thương Hoàng Triều bên kia. Chí ít Đàm Đài Hạm Chỉ có phụ thân là không có khả năng động. Về phần Đàm Đài Hạm Chỉ mẫu thân, thời gian trước qua đời, Đàm Đài Hạm Chỉ cũng không có huynh đệ tỷ muội khác. Những này cũng là không cần lo lắng. Chương 606, Chu Tước Chân Bảo các nội bộ chi tranh. Chương 606, Chu Tước Chân Bảo các nội bộ chi tranh ngự thư phòng. Đàm Đài Hạm Chỉ vội vã vào cung tới. Hoắc Quang, Trương Tư Chính, Vương Mãnh, Phòng Huyền Linh bọn hắn cũng thu đến truyền lệnh, đến đây thương nghị đối sách. Đàm Đài Hạm Chỉ đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chính đề. Tình huống không thể lạc quan, theo phụ thân ta truyền tin, Chu Tước Chân Bảo các nội bộ thế lực cơ hội hoàn toàn đảo hướng Thác Thương Hoàng Triều. Lý Thừa Trạch khẽ mút cằm, lợi ích trên hết thôi, dù sao Chu Tước Chân Bảo các cơ nghiệp phần lớn tại Thiên Thương Thành. Lại Chu Tức Chân Bảo các nội bộ thế lực vốn là cành lá đan chen khó gỡ, Đạm Đài gia là trong đó mạnh nhất, nhưng cũng không phải là chỉ có Đạm Đài gia. Chu Tức Chân Bảo các là lấy Đạm Đài gia làm chủ, nhiều cái gia tộc làm phụ liên hợp lại một nhà thương hội. Thác Thương Hoàng thất là cùng Chu Tức Chân Bảo các thông gia, không chỉ là Đạm Đài gia. Không chỉ có như vậy, Đạm Đài gia nội bộ lại phân làm chủ gia cùng chi mạch, bản thân nội bộ đấu tranh chính là tồn tại. Trong gia tộc nội bộ đấu tranh cũng không nhất định liền tất cả đều là sai, tốt cạnh tranh có thể làm cho gia tộc tử đệ đạt được tốt hơn trưởng thành, gia tộc cũng có thể được lấy kế thừa cùng phát triển. Đạm Đài gia có thể ổn thỏa chu tức chân bảo các đầu đem ghế xếp nhiều năm như vậy cũng là có nguyên nhân, gia chủ của bọn hắn tuyển bạt là thật người có khả năng lên, dòng giả hạ, không nuôi người rảnh rỗi. Lý Thừa Trạch hỏi trước cái rất trọng yếu vấn đề. Phụ thân của ngươi thực lực như thế nào? Đạm Đài Hạm chỉ giải thích nói, nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, tự vệ hẳn là không vấn đề gì. Đạm Đài Hạm chỉ biết Lý Thừa Trạch vì sao hỏi vấn đề này. Thác Thương Hoàng thất cũng là muốn mặt mũi, trên mặt nội cũng không đến mức sẽ đối với Đạm Đài Hạm chỉ phụ thân Đạm Đài Võ ra tay, nhưng bụng trộm cũng không biết. Cái này còn muốn quyết định bởi tại Đạm Đài Võ thái độ. Nếu như Đạm Đài Võ một mực do dự, hoặc là cuối cùng không tuyển chọn đứng tại Thác Thương Hoàng triều bên kia, Đạm Đài Võ chưa chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Thừa Trạch đã suy nghĩ kỹ, nếu quả thật đến loại tình trạng này, khẳng định phải xin nhờ cựu vị yêu hồ, không thể để cho Đạm Đài Võ trở thành con tin, như thế sẽ bó tay bó chân. Hiển nhiên, Hoắc Quang cũng cân nhắc đến vấn đề này. Hoắc Quang hỏi, Đạm Đài các chủ, mạo muội hỏi một chút, Đạm Đài gia chủ hiện nay ra sao thái độ? Đạm Đài Hạm chỉ đáp, gia phụ tạm thời còn không có hoàn toàn đứng tại Thác Thương bên kia, thái độ tương đối mập mờ, nhưng Chu Tức Chân bảo các những người khác thì là khuynh hướng Thác Thương hoàng triều. Phong Huyền Linh cùng Trương Cư Chính trăm miệng một lời. Vậy liên gặp. Hai người liếc nhau sau, Phong Huyền Linh lại nói dưới loại tình huống này do dự là rất nguy hiểm một sự kiện, nhẹ thì vị trí gia chủ ném đi, nặng thì khó giữ được tính mạng. Đạm Đài Hạm chỉ cũng lập tức ý thức được điểm này, phụ thân nàng tính mệnh vấn đề cũng không lớn. Nhưng rất có thể tại Chu Tức Chân bảo các nội bộ cùng Thác Thương hoàng thất trong ngoài áp lực dưới, vị trí gia chủ khó giữ được. Đạm Đài Hạm chỉ cung kính hỏi, vậy ta nên làm như thế nào? Còn xin tiên sinh dạy ta. Đạm Đài Hạm chỉ là biết Phong Huyền Linh mấy người kia hàm kim lượng, nàng cũng từng tham gia mấy lần ngự tiền hội nghị. Phong Huyền Linh dựng thẳng lên hai ngón tay, chậm rãi nói, xem như hai tay chuẩn bị, để Đạm Đài gia chủ lập tức lựa chọn Thác Thương hoàng thất, tránh cho không cần thiết hy sinh, này thứ nhất. Mà Đạm Đài các chủ yếu làm chính là khống chế tốt quản lý Chu Tức Chân bảo các phân cát, này thứ hai. Những này phân cát chí ít tại Đạm Đài gia chủ thời điểm nguy cơ, có thể làm đàm phán thẻ đánh bạc. Phong Huyền Linh đây là đứng tại Đạm Đài Hạm chỉ góc độ cho ra đối sách, nhưng đây là nhất định, không thể để cho cái này sớm nhất duy trì Lý Thừa Trạch đáng tin minh hữu thất vọng đau khổ. Tại đại càn nhanh chóng phát triển giai đoạn, Đạm Đài Hạm chỉ có thể nói là muốn cái gì cho gì, cung cấp không nhỏ trợ lực. Không nói trước nàng cùng Lý Thừa Trạch không tầm thường quan hệ, chỉ bằng mượn Đạm Đài Hạm chỉ năng lực, đã làm cho làm như vậy. Tại Phong Huyền Linh bọn hắn xem ra, kỳ thật một cái Chu Tức Chân bảo các không có gì tốt tranh, cho liền cho. Chỉ cần cuối cùng đại càn đạt được thắng lợi, đạt được đại càn chính sách duy trì, muốn xây lại lập một cái Chu Tức Chân bảo các không khó. Có chính sách quốc gia duy trì, thuộc về là một con heo đứng tại trên đầu gió đều có thể cất cánh. Càng đừng đề cập Đạm Đài Hạm chỉ còn có năng lực này. Lý Thừa Trạch nói bổ sung, khống chế Nam Phương Chu Tức Chân bảo các điểm này bên này có thể hiệp trợ ngươi. Chu Tước Chân Bảo Các làm một nhà siêu cấp hiệu buôn, Chu Tước Chân Bảo Các phân cắt trải rộng toàn bộ Nam Bực thành trì. Nhưng cũng là bởi vì như thế, Chu Tước Chân Bảo Các là trốn không thoát, chỉ cần đối với xuất cảnh làm một chút hạn chế, Chu Tước Chân Bảo Các người liền chạy không được, đây chính là quốc gia phương diện lực lượng. Đàm Đài Hạm Chỉ vớt cằm nói, "Tốt, ta trở về mau chóng liên hệ giá phụ." Đàm Đài Hạm Chỉ quyết định nghe theo Phòng Huyền Linh đề nghị. Chu Tước Chân Bảo Các tạm thời không có có thể đằng sau tái tranh thủ, nhưng phụ thân không có nhưng chính là thật không có, cái này đều không phải là nặng nhẹ, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Phòng Huyền Linh bọn hắn không có đoán sai. Tại Chu Tức Chân Bảo các nội bộ, một trận liên quan tới đổi gia chủ nội bộ chính biến ngay tại mưu đồ bên trong, mà người dẫn đầu là Thác Thương hoàng triều thái tử Quý Tinh Bắc. Lần này cũng không phải là Quý Tinh Bắc tự tác chủ trương, Quý Tinh Bắc là đạt được hắn phụ hoàng thụ ý Thác Thương đế để Quý Tinh Bắc âm thầm mưu đồ, để Đạm Đài gia chủ vị trí đổi chủ, đổi một cái đáng tin Thác Thương phái Đạm Đài gia người tới làm gia chủ. Liên quan tới đương nhiệm Đạm Đài gia chủ Đạm Đài Võ sống hay chết vấn đề, Thác Thương đế cùng Quý Tinh Bắc ý kiến không hợp. Quý Tinh Bắc muốn mượn cơ hội này diệt trừ Đạm Đài Võ, trên mặt nội cho ra lý do là giết gà dọa khỉ. Trên thực tế lý do chỉ có đặc biệt giải Quý Tinh Bắc người mới có thể đoán ra, đơn thuần là có thủ tất báo cùng giận chó đánh mèo. Bởi vì Đạm Đài Hạm chỉ lựa chọn Lý Thừa Trạch mà không phải hắn, mà Đạm Đài Võ là Đạm Đài Hạm chỉ phụ thân, bởi vậy giận lây sang hắn muốn. Đạm Đài Võ đợt này thuộc về là nghiệp chướng, gặp được Quý Tinh Bắc như thế cái chút giận sang người khác tệ trùng. Mà Thác Thương Đế ý nghĩ là không giết Đạm Đài Võ, đem hắn làm xuống đài là được rồi. Dù sao đằng sau còn muốn cùng Đạm Đài gia hợp tác, Chu Tước Chân Bảo Các, Đạm Đài gia phản hư cảnh lão tổ, lại thêm Đạm Đài Võ bản thân cũng là nhập đạo cảnh, Đạm Đài Võ tại mất đi vị trí gia chủ thời điểm đột nhiên bỏ mình, rất khó không làm cho những người khác hoài nghi. Tại đại càn cấp tốc phát triển hôm nay, Thác Thương Đế cho là mỗi một cái lực lượng đều đáng giá lôi kéo. Đáng tiếc là Thác Thương Đế cũng không hiểu rõ hắn đứa con trai này, cũng trách Quý Tinh Bắc mặt ngoài giả quá tốt. Tại Đông Cung Quý Tinh Bắc, để Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ đi đến Chu Tức Chân Bảo các nhà, cùng Đạm Đài gia chi mạch, mời bọn hắn đến đây một lần, cùng bàn đại kế. Quý Tinh Bắc đã đang tự hỏi như thế nào giết Đạm Đài Võ, mặc dù hắn phụ hoàng không để cho hắn giết chết Đạm Đài Võ, nhưng người nào nói nhất định phải trên mặt nổi giết. Thái tử trưởng sử cấp ra đề nghị của mình. Nưu đồ bí mật đem Đạm Đài Võ từ vị trí gia chủ làm xuống đồng thời, từ Chu Tức Chân Bảo các nội bộ trong thế lực lựa chọn một cái hứa lấy lợi lớn, để hắn tại nội bộ chính biến trung hạ sát thủ. Nội bộ chính biến thường thường nương theo lấy đổ máu, trong lúc hỗn loạn chết một cái Đạm Đài gia chủ cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Chu Tức Chân Bảo các thế lực tương đối phức tạp, tăng thêm các đại thế lực cũng cần cân nhắc, Quý Tinh bắt cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, 3 ngày sau tại nội thành một chỗ tòa nhà một lần, cùng bàn đại kế. Chương 607, Thiên Thương, Đông Nam Tây Bắc tứ kinh, kho lương chương 607, Thiên Thương, Đông Nam Tây Bắc tứ kinh, Kho Lương muốn liên hệ Chu Tức Chân Bảo Các, trừ cửu vị yêu hồ, hiện giai đoạn phương pháp nhanh nhất không hề nghi ngờ là Yên Vũ lâu. Đàm Đài Hạm chỉ rời đi Thịnh Càn cung sau, liền một đường thẳng đến Dương Địch Phong ba lâu. Linh Nguyệt Nga không hề rời đi Đại Càn, trong một đoạn thời gian rất dài nàng đều không biết rời đi, nàng ngẫu nhiên còn muốn cho ra cắt lượng cùng Mã Quân cung cấp ngọc giản đi nghiên cứu. Mà Yên Vũ lâu là không cần lo lắng nội bộ có biến, Yên Vũ lâu người mạnh nhất là nàng cao tổ Linh Nghị Hành, thế lực đồng dạng cảnh lá đan chen khó gỡ, nhưng là tổng lâu lâu chủ độc đoán. Còn nữa, Yên Vũ lâu 49 mai thông tin ngọc giản trọng yếu nhất một viên còn tại Linh Nguyệt Nga trong tay. Không có Linh Nguyệt Nga trong tay viên này chủ ngọc giản, những ngọc giản khác so như phế ngọc, nhiều nhất chính là có thể liên hệ Linh Nguyệt Nga, mà khác cái gì đều không làm được. Chỉ có Linh Nguyệt Nga trong tay chủ ngọc giản có thể tùy ý cùng với những cái khác ngọc giản tạo dựng liên hệ, còn lại 48 miếng ngọc giản chỉ có thể lấy chủ ngọc giản làm cầu nối mới có thể câu thông. Nói cách khác, 48 tòa phân lâu lâu chủ muốn dùng ngọc giản liên hệ, vĩnh viễn cuốn không ra Linh Nguyệt Nga. Cái này để Yên Vũ lâu hoàn toàn không có khả năng phát sinh nội bộ chỉnh biến, dù sao Yên Vũ lâu là dựa vào tin tức ăn cơm, không có Linh Nguyệt Nga trong tay miếng ngọc giản này chẳng phải là cái gì. Nhưng rất nhanh, Yên Vũ lâu chủ doanh nghiệp vụ phương hướng liền sẽ phát sinh cải biến, thoại bản, trà lâu các loại giải trí sản nghiệp mới là Linh Nguyệt Nga lựa chọn Yên Vũ lâu tương lai phương hướng phát triển. Miếng ngọc giản này tại Linh Nguyệt Nga xem ra, tương lai sẽ chỉ biến thành nhanh chóng truyền lại tin tức, có thể làm cho thiên hạ tin tức tức thời liên thông công cụ một trong. Biết Đàm Đài Hạm chỉ ý đồ đến sau, Linh Nguyệt Nga lúc này liên hệ Thác Thương Hoàng Triều bên trong Yên Vũ lâu phân lâu lâu chủ Nam Cung Diệp. Yên Vũ lâu thực lực so Lý Thừa Trạch trong tưởng tượng mạnh hơn, trước mắt Trung Châu tứ vực ngũ đại hoàng triều còn có các đại siêu cấp vương triều cảnh nội, đều có Yên Vũ lâu nhập đạo cảnh tòa chấn. Đại Càn làm một cái quật khởi không lâu siêu cấp vương triều, trong cương vực Yên Vũ lâu tự nhiên là không có nhập đạo cảnh trấn giữ, dù sao Nam Phương chỉ có hai tòa Yên Vũ lâu. Một tòa tại Kỳ Châu, lâu chủ là người quen biết cũ chiêm trọng, một tòa khác tại Tây Huyền Đạo nhất phương bắc, cũng chính là Quách Tử Nghi bọn hắn hiện tại vị trí. Bất quá Đại Càn cách trong cương vực có được tòa thứ 3 Yên Vũ lâu, cũng đã thật gần. Tại Quan Vũ chỗ ở Kiếm Bắc Đạo lại hướng Bắc Đại Yến Vương triều Kinh Phong thành, Yên Vũ lâu lâu chủ Tề Toàn Hữu. Lý Thừa Trạch du lịch thời điểm cùng hắn từng có gặp mặt một lần, lần trước từ biệt đều đã đi qua 4 năm. Lý Thừa Trạch còn nhớ rõ hắn cái kia đầu đường tiểu bá vương cháu gái, cũng không biết nàng hiện tại như thế nào. Bất quá Ninh Nguyệt Nga đệ tử Mộ Phi Yên trước đó tới Dương Địch, hiện tại Ninh Nguyệt Nga chính mình lại đến đây, làm một cái vương triều mà thôi, bài diện đã kéo căng. Nam Cung Diệp là Ninh Nghị Hành đệ tử một trong, thuộc về là nhìn xem Ninh Nguyệt Nga lớn lên, Ninh Nguyệt Nga xưng hô hắn là Nam Cung Thúc Thúc xin nhờ ngài, Nam Cung Thúc Thúc. Trong ngọc giản Nam Cung Diệp thanh âm nghe 10 phần trầm ổn, chuyện này ta cũng có chỗ nghe thấy, Quý Tinh Bắc phái ra Thác Thương Hoàng Triều cùng Phụng Long Hưng Nghiệp ba huynh đệ, đi âm thầm liên hệ Chu Tức Chân Bảo các nội bộ thế lực. Sau đó ta sẽ còn phái người nhìn chằm chằm, nếu bọn họ có hành động sẽ lập tức liên hệ ngươi, việc này ta tự mình đi một chuyến, định đem việc này cáo chi Đạm Đài gia chủ. Linh Nguyệt Nga lại nói Nam Cung Thúc Thúc, nếu là gặp được thời khắc khẩn cấp, mong rằng ngài xuất thủ âm thầm tương trợ Đạm Đài gia chủ. Chuyện này Đàm Đài Hạm chỉ không có sách, là Ninh Nguyệt Nga tự tác chủ trường, trên mặt nổi trợ giúp khẳng định là không được, Yên Vũ lâu trên mặt nổi là không thể xếp hàng. Đây cũng là Lý Thừa Trạch sẽ sử dụng bút danh cùng Ninh Nguyệt Nga hợp tác nguyên nhân, không cần lo lắng sẽ bại lộ đến tuột cùng là ai tại cùng Yên Vũ lâu hợp tác. Ninh Nguyệt Nga xuất hiện tại Dương Địch sự tình, cũng không cần lo lắng sẽ bại lộ, như vậy cũng tốt quy công cho Ninh Nguyệt Nga siêu cấp trạch nữ thuộc tính. Trừ du lịch thời điểm, Ninh Nguyệt Nga lộ ra một lần mặt sau, Ninh Nguyệt Nga vẫn đợi tại Trung Châu Yên Vũ lâu đóng cửa không ra, về sau trở thành lâu chủ gặp người thì càng ít. Thiên ngoại thiên bên trong, Linh Nguyệt Nga phương châm chính cũng là một tay không dính nhân quả, nàng tiến vào thiên ngoại thiên còn không bằng nói là vì trước gặp thấy một lần Lý Thừa Trạch. Lại thêm Tây Du Ký nói toạc trời cũng chính là thoại bản, trừ Phật môn chùa miếu bên ngoài, căn bản sẽ không có người để ý, xem sách chuyện là sẽ không tạo phản. Nam Cung Diệp không có cự tuyệt, tốt. Kết thúc cùng Nam Cung Diệp đối thoại sau, Linh Nguyệt Nga cười nói, lần này yên tâm đi. Lần trước, Linh Nguyệt Nga ngay tại Đàm Đài Hạm chỉ trước mặt biểu hiện ra qua ngọc giản chức năng. Nếu như là trước đó, Linh Nguyệt Nga sẽ không để cho Đàm Đài Hạm chỉ biết, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Yên Vũ lâu muốn cải biến phương hướng phát triển, còn có phong hỏa lệnh xuất hiện, để ngọc giản này trở nên không có chân quý như vậy. Cuối cùng, Đàm Đài Hạm chỉ là người một nhà. Nàng phẩm tính, Linh Nguyệt Nga là tin được. Đàm Đài Hạm chỉ lắc đầu, không có xác định gia phụ an toàn trước đó, không dám yên tâm. Linh Nguyệt Nga cười nói, cho dù Yên Vũ lâu bên này không có cách nào bảo vệ Đàm Đài gia chủ, hắn bên kia hay là có biện pháp giúp cho ngươi. Đàm Đài Hạm chỉ biết Linh Nguyệt Nga nói hắn là Lý Thừa Trạch, mà phương pháp là cửu vị yêu hồ, Lý Thừa Trạch tại nàng rời cùng chức cùng nàng nói, cũng coi là cho nàng ăn viên thuốc căn thần. Đa tạ Ninh lâu chủ. Linh Nguyệt Nga cười cười, không cần cảm ơn, nếu là còn có việc gấp, có thể tùy thời tới tìm ta. Xoắn xuýt trong chốc lát, Đàm Đài Hạm chỉ thử dò xét nói, Linh lâu chủ, ta có thể gọi ngài Nguyệt Nga thì sao? Đàm Đài Hạm chỉ không có huynh đệ tỷ muội, vẫn muốn có cái ca ca hoặc là tỷ tỷ, gặp Linh Nguyệt Nga thân thiện, muốn cứ gọi tỷ tỷ nàng. Lại không luận Linh Nguyệt Nga cá nhân, cùng Yên Vũ lâu lâu chủ trở thành tỷ muội, nghĩ như thế nào Đàm Đài Hạm chỉ cũng không lỗ. Yên Vũ lâu thế lực trải rộng Trung Châu tứ vực, nó lực ảnh hưởng nhưng so sánh Chu Tức Chân Bảo các lớn hơn. Linh Nguyệt Nga vuốt cằm nói, đương nhiên có thể. Mộ Phi Yên yên lặng giơ tay lên. Đợi lát nữa Mộ Phi Yên một mặt oán niệm nhìn xem Đàm Đài Hạm chỉ. Ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi dự định làm ta trưởng bối. Linh Nguyệt Nga biết mình tên đệ tử này đang suy nghĩ gì, Linh Nguyệt Nga cười nói, các luận các đích là được rồi. Mặc dù Linh Nguyệt Nga thu Mộ Phi Yên tên đệ tử này, nhưng theo hai người tuổi tác chênh lệch, Linh Nguyệt Nga nhưng thật ra là đem tên đệ tử này coi như muội muội. Nghe được Linh Nguyệt Nga nói như vậy, Mộ Phi Yên cũng liền không có ý kiến, nàng đừng không duyên cớ thấp đàm đài hạm chỉ bối phận là được rồi, rõ ràng hai người niên kỷ không sai biệt lắm. Thác Thương Hoàng Triều, Thiên Thương Thành. Thác Thương Hoàng thất cũng là sẽ chọn, kỳ thật Thác Thương Hoàng Triều kinh đô ngay từ đầu cũng không tại Thiên Thương Thành, là về sau rời đô đổi thành Thiên Thương Thành. Thác Thương Hoàng Triều trừ kinh đô Thiên Thương Thành, còn có Đông Nam Tây Bắc tứ kinh, Bắc Thương, Nam Thương, Đông Thương, Tây Thương tứ thành. Cái này bốn tòa thành trừ là kinh đô, hay là Thác Thương Hoàng thất tại Đông Nam Tây Bắc thiết trí siêu cấp kho lúa lớn. Thác Thương Hoàng Triều lần này kỵ binh xuôi nam, theo quân mang theo lương khô chính là Nam Thương thành cung cấp. Là do Nam Thương thành thành chủ Quý Dương Hà xuất lĩnh lấy 10,000 tranh tiến kỵ, chuẩn bị Nam Trinh đại cản thời điểm thuận lộ hộ tống đi qua. Tại cùng Ninh Nguyệt Nga kết thúc thông tin sau, Nam Cung Diệp cũng bắt đầu hành động. Chương 608, Nam Cung Diệp, Đạm Đài Võ, Chân Bảo Cắt Chi tranh. Chương 608, Nam Cung Diệp, Đạm Đài Võ, Chân Bảo Cắt Chi tranh Thiên Thương Thành. Bởi vì Yên Vũ lâu phân lâu ngay tại Thiên Thương Thành, Đạm Đài gia cũng giống như thế. Lấy Nam Cung Diệp Yên Vũ lâu phân lâu lâu chủ thân phận, Nam Cung Diệp muốn bái phòng Đạm Đài gia hay là dễ dàng. Bất quá có một vấn đề, Nam Cung Diệp quá đẹp rồi, mà lại tuấn mỹ đến có chút đặc biệt, nụ cười của hắn để lộ ra 3 phần tà mị, 4 phần lạnh nhạt, còn có tam phân quy nguyên khí. Dùng 4 chữ để hình dung hắn chính là tà mị của biến. Bởi vì tuổi còn trẻ liền tam hoa tụ đỉnh cảnh, lại rất nhanh nhập đạo, cho dù hiện tại Nam Cung Diệp đã qua 100 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn là hết sức trẻ tuổi, 10 phần tuấn mỹ. Nếu là Nam Cung Diệp đi ra ngoài, chưa chừng có Thiên Thương thành tuổi trẻ tiểu cô nương muốn theo hắn muốn cái phương thức liên lạc. Rời nhà đi ra ngoài ai không có hai cái thân phận giả, rời nhà đi ra ngoài thân phận đều là chính mình cho. Nam Cung Diệp có một cái rất tốt phương pháp, nữ trang, bởi vì cái gọi là nữ trang chỉ có không lần cùng vô số lần. Nam Cung Diệp thành công đem câu nói này phát dương quang đại. Nữ trang một mặc, vũ rộng vành một mang, cũng học đẹp lấy, ai cũng không yêu. Tại hạ không phải Nam Cung Diệp, mà là Nam Cung Đu gia. Nhưng là một vị nữ tử đột nhiên tới cửa tìm kiếm Đạm Đài gia gia chủ cũng là vấn đề, Nam Cung Diệp lại lòng sinh một kế. Nói Đạm Đài võ bội tình bằng nghĩa, tới cửa khóc lóc kể lể không được. Không nói trước chính mình cùng Đạm Đài võ đều muốn mất mặt, trở thành Thiên Thương thành bách tính trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Trọng yếu nhất chính là tất cả mọi người biết Đạm Đài võ tại thê tử sau khi chết tập trung tinh thần nhào vào kinh doanh chu tước chân bảo các bên trên. Thân là Đạm Đài gia gia chủ, lại là nhập đạo cảnh, ngoại hình vẫn không giả, Đạm Đài võ không hề nghi ngờ là cái kim cương vương lão ngũ. Có thể Đạm Đài võ sửng sốt dưới loại tình huống này, chưa từng tài giá, không đi dạo câu lan, không chơi kỹ nữ kỹ, nữ nhân, chỉ là hắn kiếm tiền trên đường chướng ngại vật. Tại loại người này tất cả đều biết, Đạm Đài võ xem sắc đẹp tại không có gì tình huống dưới, nói hắn bội tình bạc nghĩa thái sinh cỏ. Nam Cung Diệp dùng chính là Đạm Đài võ một cái khác để ý người, nữ nhi của hắn, Đạm Đài Hạm Chỉ. Nam Cung Diệp mạo danh Nam Cung Nhu gia, cầm lên bái thiếp đến nhà nói mình thụ Đạm Đài Hạm Chỉ nhờ bà, có chuyện chuyển cáo phụ thân của mình. Cho dù hiện tại Chu Tức Chân Bảo các nội bộ mưa gió nổi lên, Đạm Đài gia nội bộ cũng có người dục dịch, nhưng Đạm Đài gia gia chủ người không đổi, Đạm Đài võ liền hay là Chu Tức Chân Bảo các người nói chuyện. Đạm Đài võ làm gần 30 năm gia chủ, cũng không có khả năng điểm ấy hy vọng đều không có. Còn nữa, Quý Tinh Bắc chỉ là phái Long Hưng Nghiệp bọn hắn đi liên hệ Chu Tức Chân Bảo các gia tộc khác cùng Đạm Đài gia chi mạch. Đạm Đài gia chủ gia cùng chi mạch cũng không phải là ở cùng một chỗ. Chi mạch đạt được Quý Tinh Bắc tin tức vừa mới qua đi không lâu, khoảng cách 3 ngày sau mưu đồ bí mật còn xa, còn chưa có bắt đầu hành động. Bởi vì có Đạm Đài Hạm Chỉ danh tự, bái thiếp thành công đưa đến Đạm Đài võ trên tay. Đạm Đài võ ở chính giữa đường tiếp kiến Nam Cung Diệp, hắn nhìn thấy Nam Cung Diệp lần đầu tiên, đã cảm thấy không thích hợp. Tại thị nữ đi chuẩn bị nước trà ánh mắt không ở bên này thời điểm, Nam Cung Diệp cong lại bắn ra đem tờ giấy đưa vào trong tay hắn, thì càng ngồi vững điểm này. Đạm Đài võ cũng không phải là cái gì cũng không phát hiện được, gần nhất mưa gió nổi lên hắn cũng là biết đến. Đạm Đài võ cũng không phải là đung đưa không ngừng, không biết lựa chọn Thác Thương Hoàng Triều hay là Đại Càn Vương Triều. Thật muốn hắn tuyển, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Đại Càn. Nhưng là hắn không muốn tuyển, nhất là lựa chọn Thác Thương. Một khi lựa chọn Thác Thương Hoàng Triều, cái kia Chu Tước Chân Bảo các tự chủ tính đem hoàn toàn biến mất. Chu Tước Chân Bảo các chỉ có thể biến thành Thác Thương Hoàng Triều phụ thuộc, buông xuôi bỏ mặc, trở thành Thác Thương Hoàng thất ATM. Nam Cung Diệp cũng không có đàm luận bất luận cái gì có quan hệ Đạm Đài gia cùng Chu Tước Chân Bảo các sự tình. Nội dung tất cả đều là Yên Vũ lâu ghi chép Đạm Đài Hạm Chỉ nàng làm một số việc, tìm không ra một chút ma bệnh. Sau này, Nam Cung Diệp liền rời đi. Đến ban đêm trở lại gian phòng của mình, Đạm Đài võ mới mở ra Nam Cung Diệp âm thầm chuyển cho hắn tờ giấy. Nội dung rất đơn giản, Quý Tinh Bắc âm thầm liên hệ Chu Tức Chân Bảo các mặt khác nội bộ thế lực cùng Đạm Đài gia chi mạch, nhu đồ bí mật cướp đoạt Đạm Đài gia vị trí gia chủ, thời gian ngay tại mấy ngày nay. Mặt khác là một lời khuyên cáo, chỉ có sau cái chữ: mau chóng xếp hàng Thác Thương. Chu Tức Chân Bảo các nội bộ sắp náo động, điểm này cho dù Nam Cung Diệp không nhắc nhở, Đạm Đài võ cũng là có thể cảm giác được. Đạm Đài võ cũng không phải ngồi chờ chết, hắn đã đang làm chuẩn bị, nhưng trông thấy tin tức này sau, nói thật hắn đối với việc này là không có lòng tin, bởi vì Thác Thương Hoàng Triều mặt cũng không cần. Nếu chỉ là Đạm Đài gia nội bộ đấu tranh, Đạm Đài võ có lòng tin lôi kéo khắp nơi cuối cùng đè xuống thanh âm khác. Quý Tinh Bắc dám như vậy âm thầm liên hệ Chu Tước Chân Bảo các thế lực khác, khẳng định là đạt được Thác Thương Đế chỉ thị. Lại thêm một cái Thác Thương Hoàng thất, vậy song phương thực lực liền rất không đúng đúng đợi. Đạm Đài gia phản hư cảnh nhiều nhất chỉ có thể cam đoan Chu Tước Chân Bảo các tạm thời không mất, cho dù không phải Đạm Đài võ, Chu Tước Chân Bảo các tổng các chủ vẫn là Đạm Đài gia người. Nhưng Đạm Đài võ biết đây chỉ là tạm thời. Thác Thương Hoàng thất như là đã bắt đầu nhúng tay Chu Tước Chân Bảo các nội bộ sự vụ, cuối cùng Chu Tước Chân Bảo các biến thành phụ thuộc tràng diện là có thể đoán được. Nhưng bất luận như thế nào, Đạm Đài võ sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết, nên giấy rùa vẫn là phải giấy rùa. Mà Nam Cung Diệp đầu tiên là đến hắn dùng tên giả mua sắm một chỗ trạch viện, đổi lại nguyên bản quần áo, mới từ thầm nghĩ rời đi, trở lại Yên Vũ lâu. Yên Vũ lâu người chỉ biết là Nam Cung Diệp đi ra cửa, nhưng không biết hắn đi cái nào. Trở lại lầu 7 trà thất, đóng lại có thể hoàn toàn cách âm cửa lớn, Nam Cung Diệp mới hướng Ninh Nguyệt Nga nói rõ mình đã đem tình huống cáo tri Đạm Đại Võ. Loại sự tình này liền không có tất yếu Ninh Nguyệt Nga chuyên môn đi một chuyến, nàng để Mộ Phi Yên đi cáo tri Đạm Đại Hạm Chỉ. Đạm Đại Hạm Chỉ hiện tại thì là đang bận bịu chính sự, nàng phải nghiêm khắc khống chế tốt đại cản cương vực bên trong Chu Tức Chân Bảo Các. Tương đối dễ dàng chính là nàng có Lý Thừa Trạch trợ giúp. Đừng quản Đạm Đại ra bên kia làm sao biến, Chu Tức Chân Bảo Các thậm chí không tin Đạm Đại, có một chút là từ đầu đến cuối không đổi. Đó chính là Chu Tức Chân Bảo Các tại đại cản cương vực bên trong phân các là trốn không thoát. Chu Tước Chân Bảo Các chính biến đằng sau, xóa Đàm Đài Hạm Chỉ cái này Nam Phương chủ sự cũng không hề dùng. Lý Thừa Trạch cùng Đàm Đài Hạm Chỉ không nhận, Đại Càn quân đội cũng không nhận. Cho dù phái một vị mới chủ sự, Lý Thừa Trạch cùng Đàm Đài Hạm Chỉ cũng có thể dễ dàng đem hắn mất quyền lực, hoặc là giết chết. Đại Càn cương vực bên trong Chu Tước Chân Bảo Các chính là một cái vực sâu, Chu Tước Chân Bảo Các người người nào tới người đó chết. Mà đối với hiện tại Chu Tước Chân Bảo Các người, Đàm Đài Hạm Chỉ nguyên tắc là người có thể chạy, nhưng là tất cả tài nguyên nhất định phải lưu lại. Có thể chạy đơn giản chính là phân các chủ, những các khác người là chạy không thoát. Phân các chủ một lần nữa bồi dưỡng liền tốt. Đàm Đài Hạm Chỉ bên này cho cái táo ngọn, phương châm chính lôi kéo, mà đại càn phái ra quân đội tạo áp lực, củ cải thêm đại đồng, vừa đấm vừa xoa. Tại tranh đoạt Chu Tức Chân Bảo Các sự tình khua chiêng gõ trống tiến hành thời điểm, kiếm nam đạo chiến sự muốn đánh văng lên. Thác Thương Hoàng Triều lục lộ kỵ binh đã tiếp cận Minh Châu cùng Phong Châu, lúc này bất quá 300 dặm. Chương 609, An Ninh thành Tô Địch Vương, Phong Bá Xuyên. Chương 609, An Ninh thành Tô Địch Vương, Phong Bá Xuyên Minh Châu, Phong Châu tiền tuyến. Tô Địch Vương, Quan Vũ, Tiết Nhân Quý, Thường Nội Xuân, Vương Tiễn, Nhạc Nghị các tướng lãnh riêng phần mình chấn thủ một phương, lặng lặng chờ đợi Thác Thương Hoàng Triều lục lộ kỵ binh xuôi nam. Bởi vì Thác Thương Hoàng Triều lần này mang tất cả đều là kỵ binh, Linh Châu khẳng định là không cần thủ. Linh Châu phương bắc là kéo dài không dứt Linh Thiếu Tuyết Sơn, tuyệt đối nơi hiểm yếu. Phải là Thác Thương Hoàng Triều tướng quân đầu óc bắt, mới có thể lựa chọn đi Linh Thiếu Tuyết Sơn đánh Linh Châu. Linh Thiếu Tuyết Sơn khó đi coi như xong, còn có các loại tuyết sơn hung thú, Lý Thừa Trạch là ở chỗ này gặp được vài chục lần tập kích. Lấy Linh Thiếu Tuyết Sơn độ khó, không đợi được đi đến Linh Châu, mười. Không 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 kỵ binh có thể hay không còn lại 100 cái đều là cái vấn đề. Mặc dù trước đó từng có tranh luận, nhưng cuối cùng 6 vị chủ tướng lựa chọn tác chiến phương pháp là nhất trí. Bất kể như thế nào loại loạn, tổng kết lại chỉ có 4 chữ: thủ vương thành trì. Vứt bỏ thành trì phòng ngự ưu thế, đi cùng kỵ binh đối xứng là không sáng suốt, nhất là lần này đối mặt đối thủ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Phong Vân kỵ, Thác Thương kỵ đều là văn danh thiên hạ kỵ binh, còn có mạnh nhất tranh thiên kỵ là trọng kỵ binh, có thể nói là ngay cả chiến mã đều bị vũ trang đến tận răng. Dưới loại tình huống này, xuất lĩnh kỵ binh đối xứng là không sáng suốt, như thế là tại cẩm sĩ tốt sinh mệnh nói đùa. Cùng bọn hắn kỵ binh giao chiến, cho dù Thường Nội Xuân cùng Tiết Nhân Quý có lòng tin xuất lĩnh kỵ binh cùng bọn hắn chính diện tác chiến chiến thắng, nhưng như thế cũng là thắng thảm, phe mình kỵ binh cũng sẽ tổn thất nặng nề. Lấy trước mắt đại càn quốc lực, xác thực hay là so ra kém quốc tộ tiếp cận 4000 năm Thác Thương Hoàng Triều, cho nên vẫn là chỉ có thể là tiêu diệt nó sinh lực. Cũng tỉ như xuôi nam cái này lục lộ kỵ binh, nếu như có thể đem lục lộ kỵ binh đều tiêu diệt, đối với Thác Thương Hoàng Triều cũng sẽ là một cái sự đả kích không nhỏ. Thường Nội Xuân tại từ thứ theo đề nghị, quyết định trước thất bại tranh thiên kỵ, đợi đến tranh thiên kỵ sĩ khí cực suy thời điểm, lại đi cùng tranh thiên kỵ tranh phong, phân cao thấp. Trải qua nhiều lần trước khi chiến đấu hội nghị, cùng phái ra trinh sát đối với Phong Châu, Minh Châu quan ngoại địa hình thăm dò, Tô Định Vương bọn hắn không chỉ có đối địch quân thực lực rất là rõ ràng, thậm chí ngay cả bọn hắn sẽ chọn đi lộ tuyến gì đều thăm dò. Cho nên từ thứ đã sớm tại Minh Châu Bạch Phượng thành Tây Bắc Bộ, cho Quý Xương Hà cùng tranh thiên kỵ chuẩn bị xong các loại đại lễ. Từ thứ duy nhất cảm thấy đáng tiếc là, Phong Châu cùng Minh Châu quan ngoại là bình nguyên, không có cách nào bố trí mai phục binh. Thân là trọng kỵ binh tranh thiên kỵ, hành quân tốc độ không hề nghi ngờ là chậm nhất, nhưng Bạch Phượng Thành ở vào Tây Bắc Bộ đột xuất tới khối kia, tiếp cận nhất Thác Thương Hoàng Triều. Quý Dương Hà liền lựa chọn Bạch Phượng Thành, đường xa liền do mặt khác kỵ binh đi quấn. Trình độ lớn nhất rút ngắn tranh thiên kỵ hành quân thời gian. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng là muốn vòng qua núi lớn. Cuối cùng 6 chi đội ngũ kỵ binh tại cùng một ngày, chỉ là trước sau 2 canh giờ tả hữu đến Minh Châu, Phong Châu biên giới. Cái thứ nhất cùng Thác Thương Hoàng Triều kỵ binh đưa trước tay chính là trấn thủ tiền tuyến An Ninh thành Tô Địch Vương. Đối thủ của hắn là Phong Vân Kỵ Phong gia tứ tướng bên trong Phong Bá Xuyên, ngoài ra còn có 2 tên thiên nhân 2 hợp một phó tướng. Thác Thương Hoàng Triều xuôi nam lục lộ kỵ binh đều là phối trí này, không có gì lạ thường. Phong Bá Xuyên tu vi là nhập đạo cảnh tam trọng thiên, những này Tô Định Vương đều rất rõ ràng. Tô Định Vương tại thành trì phía trước thiết trí cự mã, tại nhiều cái đoạn đường đảo chiến hào, còn bố trí bán mã tác. Phong Bá Xuyên ngược lại là rất cẩn thận, phái ra quy mô nhỏ nhân mã, bỏ ra một chút đền bù liền phát hiện những này, nhưng tóm lại so các loại kỵ binh công kích đứng lên mã thất tiền để một tốt. Nhìn thấy những cảm mấy này, còn có trên tường thành Tô Tự Kỳ, Phong Bá Xuyên liền biết Tô Định Vương sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Tô Định Vương cái tên này, Phong Bá Xuyên ngược lại là chưa nghe nói qua, Bình Đông quân nổi danh nhất thuộc về Tiết Nhân Quý, sau đó là Vương Tiễn, những người khác Phong Bá Xuyên một mực chưa nghe nói qua. Đây là rất bình thường, Tô Định Vương trước mắt duy nhất đánh một trận chiến đấu là đi thuyền lên phía bắc, quá quan trạm tướng trực đạo Thính Tuyết Kinh đô Thính Tuyết Thành. Nhưng chuyện này phát sinh còn không có bao lâu, đại càn cảnh nội nếu là không toàn cảnh thông báo đoán chừng đều sẽ cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể vì người chỗ biết rõ. Chúng chi tại phía xa ngoài ngàn dặm còn cách núi lớn Thác Thương Hoàng Triều bên đó đây. Thác Thương hoàng triều quân đội xuôi nam thời điểm thiết tưởng kỵ binh xông vào đại càn cương vực bên trong cướp bóc đốt giết, khẳng định là không được. Thậm chí ngay cả bọn hắn vốn là muốn chiến quả đều rất khó thực hiện, nhưng việc đã đến nước này, Phong Bá Xuyên cũng không có khả năng không hề làm gì. Mặc dù Phong Bá Xuyên mang chính là kỵ binh, nhưng hắn vẫn như cũ muốn tuân theo công thành đoạt đất nguyên tắc. Vượt thành loại chuyện này khẳng định là không được, không phải vậy đánh lấy hậu phương đột nhiên đến cái trên trời rơi xuống thần binh, vậy liền xảy ra vấn đề. Tô Định Phương dám cam đoan Phong Bá Xuyên nếu là dám đánh như vậy, hắn có thể đem Phong Bá Xuyên đánh nghị ra xịt đến. Huống chi Tô Định Phương bọn hắn khẳng định so Phong Bá Xuyên hiểu rõ trong cương vực địa hình, chỗ nào tốt bố trí mai phục binh, chỗ nào có thể bọc đánh rõ như lòng bàn tay, đoán chừng có thể đem Phong Bá Xuyên chơi ngốc. Kỵ binh công thành để ở nơi đâu nhìn đều là một kiện rất không hợp thói thường sự tình, bất quá có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là công thành mới có vấn đạo tam cảnh, mà thủ thành phương không có, thậm chí không có phòng ngự trận pháp. Vậy liền có thể do nhập đạo cảnh một kích đem cửa thành trực tiếp làm nát, sau đó cưỡi ngựa đạp thành trì liền xong việc. Lữ Bố trước đó chính là làm như vậy, một tiếng đem cửa thành cho phá, sau đó đem quân coi giữ tướng lĩnh giết, đem quân đội đánh cho sợ vỡ mật, cuối cùng tiến quân thần tốc một đường giết tới thượng kinh thành. Bất quá cuối cùng vẫn gặp vấn đề, đó chính là từ Bắc Chu rút lui lúc gặp không ít trở ngại, mà khi đó Lang Kỵ có thể toàn thân trở ra, còn dựa vào Lữ Bố cùng Từ Thứ. Vượt thành không được, cũng không có khí giới công thành, đối phương lại quyết định thủ vững không ra, cho nên Phong Bá Xuyên chỉ có thể khai thác cưỡng ép phá thành cửa một loại này lối pháp. Phong Bá Xuyên dưới trướng có 10,000 kỵ binh, phân biệt là 5000 Phong Vân kỵ cùng 5000 Nam Thương quân kỵ binh. Cái này hai chi kỵ binh có rất rõ ràng khác biệt, Phong Vân kỵ áo giáp là màu trắng, mà Nam Thương quân là giáp đỏ. Lại Phong Vân kỵ áo giáp xem xét liền so Nam Thương quân kỵ binh áo giáp cao cấp hơn, cưỡi ngựa cũng muốn hơi cao đại nhất đầu. Mà hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh phó thống lĩnh phân biệt thay chỉ huy cái này 5000 Phong Vân kỵ cùng 5000 Nam Thương cưỡi. Từ khoảng cách An Ninh thành 10 dặm bắt đầu, Phong Bá Xuyên một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy Phong Vân kỵ hay là Nam Thương cưỡi bắt đầu công kích. Rất nhanh, An Ninh thành bên ngoài khói bụi đầy trời, 10,000 kỵ binh đồng thời phi nước đại, để An Ninh thành cũng có thể cảm giác được chấn động nhẹ nhẹ. Tại khoảng cách An Ninh thành khoảng 3 dặm thời điểm, Phong Bá Xuyên đột nhiên gia tốc, trường thương trong tay lập tức cương khí hợp ở trên mũi thương của hắn. Chu Tô Định Vương lập tức liền xem hiểu Phong Bá Xuyên rốt cuộc muốn làm gì, hắn muốn mạnh mẽ đánh vỡ cửa thành. Tô Định Vương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, hắn từ trên tường thành nhảy xuống, rơi vào cửa thành trước đó, mũi thương chỉ. Phong Vân Kỵ các tướng sĩ nhao nhao coi là Tô Định Vương đây là không biết lượng sức, lại dám ngăn tại Phong Bá Xuyên trước mặt, ngăn tại trước mặt coi như xong, vì cái gì liền đứng ở nơi đó bất động. Tại bọn hắn suy tư thời điểm, Phong Bá Xuyên mũi thương khoảng cách Tô Định Vương bất quá 1 mét. Chương 610, Phong Bá Xuyên, chết. Chương 610, Phong Bá Xuyên, chết. An Ninh thành bên ngoài. Tô Định Vương cầm trong tay trường thương, một người đứng ở cửa thành trước. Mà Phong Bá Xuyên đã thúc ngựa đuổi tới. Phong Bá Xuyên đã không kịp chờ đợi một thương đâm chết Tô Định Vương đằng sau phá mất cửa thành, để sau lưng kỵ binh tiến quân thần tốc. Trên cửa thành lầu không có xuống Chu Thái khinh thường cười cười, bởi vì hắn nhìn ra Phong Bá Xuyên ý nghĩ. Phong Bá Xuyên trường thương cứ như vậy hoa lệ lệ bay ra ngoài, mà Tô Định Vương còn thừa thắng xông lên, dùng thương thân đập vào Phong Bá Xuyên trên thân, sau đó Phong Bá Xuyên cũng bay ra ngoài. Bắn! Chu Thái ra lệnh một tiếng. Phanh phanh phanh, tiếng nổ đùng đoàng liên tiếp vang lên. Ba cung máy bắn tên bản kéo chuyển động, dây cung kéo căng 2 mét tên nỏ, bám vào lấy sắc bén canh kim chi khí cứ như vậy bay ra ngoài. Đây là bởi vì ba cung máy bắn tên bản thân liền là dựa theo một kiện pháp khí chế tạo, mặt trên còn có khắc xuống minh văn. Không hề nghi ngờ, Phong Vân Kỵ là rất tín nhiệm Phong Bá Xuyên, Phong Bá Xuyên cho bọn hắn mệnh lệnh là theo hắn công kích, cái kia Phong Vân Kỵ tự nhiên là không có khả năng dừng lại. Nhưng Phong Bá Xuyên lúc này cả người đã bay ra ngoài, Phong Vân Kỵ lập tức đại loạn, sau đó lại là ba cung máy bắn tên nỏ. Thần tí cung xạ thủ cũng là tại Chu Thái chỉ huy bên dưới mũi tên như mưa xuống, nhiễu loạn lấy quân địch trận hình. Bởi vì võ lực siêu quần nguyên nhân, trừ tướng sĩ áo giáp cùng vũ khí, Thác Thương hoàng thất là không chú trọng những vũ khí khác phát triển. Hoặc là nói chú trọng, nhưng là đi trễ. Bọn hắn chuyên chú vào như thế nào để đao cùng thương trở nên sắc bén hơn, mà không phải để vũ khí trở nên càng nhiều hơn dạng hóa. Mũi tên bình thường cũng là có tốt, nhưng Phong Vân Kỵ còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy tên nỏ. 2 mét tên nỏ phối hợp 3 cung máy bắn tên là thật có thể phá giáp, phía trước kỵ binh nhao nhao trúng tên mà xuống ngựa. Mũi tên bình thường mặc dù không cách nào phá giáp, nhưng vẫn là có tên lạc có thể bắn trúng khuôn mặt, hoặc là mặt khác không có áo giáp địa phương. Phong Vân Kỵ đúng vậy cùng tranh tiên kỵ một dạng, là toàn thân mặc giáp, Phong Vân Kỵ là khinh kỵ binh, áo giáp vốn chính là lệch nhẹ. Kỵ binh công kích đứng lên sẽ rất khó lại dừng lại, mà phía trước kỵ binh mã thất tiền đề, nhao nhao để ngừng không ở lại người tới đụng vào nhau. Lại là hai vị phó tướng phản ứng kịp thời chỉnh quân. Mà phía trước nhất Tô Định Vương lại cho bọn hắn một đạo mãnh kích, một cây màu vàng thương ảnh từ trên trời giáng xuống, nện ở Phong Vân Kỵ trong quân trận. Phong Vân Kỵ lại lần nữa đại loạn, bất quá cũng chính là như vậy, Tô Định Vương không tiếp tục đối với mấy cái này kỵ binh xuất thủ, mà là lựa chọn giết chết Phong Bá Xuyên. Trên tường thành có Chu Thái trông coi, Tô Định Vương rất an tâm. Tại Phong Bá Xuyên hai tên phó tướng kinh hãi trong ánh mắt, Tô Định Vương hoa lệ lệ bay lên không trung, thẳng đến Phong Bá Xuyên. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được, vừa rồi Tô Định Vương bạo phát đi ra khí thế, nhập đạo cảnh bắt trọng thiên. Nhập đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi này tại Thác Thương hoàng triều quân đội trong hàng tướng lãnh đều xem như xếp hàng đầu. Không, phải nói xếp hạng thứ nhất, bởi vì tranh thiên kỵ cao nhất lãnh tụ chính là nhập đạo cảnh bắt trọng thiên. Mà Phong Vân Kỵ đại tướng quân Phong Diệu Võ cũng chính là nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên mà thôi. Có Tô Định Vương như thế một cái không có danh tiếng gì ra hỏa, thế mà cũng là nhập đạo cảnh bắt trọng thiên, Thác Thương hoàng triều kỵ binh tướng lĩnh không thể nào hiểu được. Nhưng bây giờ cũng không phải là bọn hắn lúc cảm khái, bởi vì trên tường thành công kích còn không có đình chỉ. Phong Vân Kỵ trước mắt còn ở vào một loại nguy hiểm trạng thái. Hai vị tướng lĩnh ánh mắt một đôi, thần tí cung xạ thủ cũng không làm sao trọng yếu, nhưng muốn phá hư phía trên cự đỗ, Chu Thái cũng sẽ không cho phép bọn hắn làm ẩu. Bây giờ đã là thiên nhân hợp nhất cảnh đỉnh phong Chu Thái, lấy một đinh hai, mười phần phong dòng. Chu Thái không cầu chém giết bọn hắn, chỉ cần bảo hộ ba cung máy bắn tên là được rồi, đồng thời cản bọn họ lại không để cho bọn hắn lên tường thành. Chỉ cần hắn không tham công, liền sẽ không phạm sai lầm. Mặt khác có chuyên môn nội cương cảnh bảo hộ ba cung máy bắn tên, điểm này cũng không cần hắn lo lắng. Chu Thái phúc hải đao, một đao tiếp lấy một đao, uy lực càng lúc càng lớn. Từ từ, trong đó một vị tướng lĩnh ngăn cản không nổi. Theo hắn trường thương thân thương bị Chu Thái đại đao chém đứt, cả người hắn cũng từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Chỗ chết người nhất chính là vận khí của hắn còn không tốt, đảo phi ngã xuống đất thời điểm, vừa vặn bị ba cung máy bắn tên nọ bắn trúng. Ngay sau đó chính là Chu Thái phúc hải đao một đao chém xuống, nhất đao lưỡng đoạn. Phong Vân Kỵ kỵ binh tướng lĩnh, đường đường thiên nhân hợp nhất cảnh đại thành, bị một đao chặt thành hai đoạn. Một bên khác Phong Bá Xuyên trạng thái cũng không tốt. Hai người chiến trường có một ít xa, chủ yếu là Phong Bá Xuyên đem Tô Định Vương dẫn tới nơi này đến. Nguyên nhân có hai, một là Phong Bá Xuyên muốn lấy tự thân làm mồi nhử, dẫn Tô Định Vương rời đi, dạng này Phong Vân Kỵ còn lại hai vị thiên nhân hợp nhất cảnh cũng có thể xuất quân phá thành. Hai là hắn không có khả năng tại trong loạn quân giao chiến, phía dưới không có đại càn binh mã, tất cả đều là Phong Vân Kỵ. Hai người ở nơi đó giao chiến, tổn thất nặng nề sẽ chỉ là Phong Vân Kỵ, mà An Ninh Thành nhiều nhất chính là tường thành gặp nạn. Phong Bá Xuyên có chút hối hận, vì cái gì không có trước tiên tra rõ Tô Định Vương thực lực liền tùy tiện xuất thủ. Hắn nghĩ nghĩ, đại khái là Phong Vân Kỵ nhiều năm như vậy một mực không có gì bất lợi, tăng thêm đại càn vương triều vừa mới quật khởi, bọn hắn xác thực không có đem đại càn để ở trong mắt. Bọn hắn xuôi nam trước đó, nghĩ đều là thế nào phá thành, làm sao cướp đoạt đại càn tài nguyên, làm sao tại đại càn cướp bóc đốt giết, trình độ lớn nhất chèn ép đại càn sĩ khí. Không có người cân nhắc thủ thành đến tột cùng là người phương nào. Lần này đúng là tiêu bình thất bại. Phong Bá Xuyên có thể muốn nhiều như vậy, là bởi vì tính mạng của hắn đã dần dần đi đến cuối con đường. Hắn là tại bị Tô Định Vương một thương quán xuyên giáp ngực, trái tim đã bị xoắn nát tình huống dưới đang suy tư những này. Nếu để cho Phong Bá Xuyên lại tuyển một lần, hắn tất nhiên sẽ không lại xuôi nam, hắn ý thức đến một sự kiện. Đại Càn mấy năm này bách chiến bách thắng là có nguyên nhân. Ba cung máy bắn tên quá kinh khủng, Đại Càn đi hướng một đầu cùng với những cái khác vương triều khác biệt phát triển con đường. Đại Càn võ tướng cũng quá đáng sợ, nho nhỏ một tòa định viễn thành, thế mà cất giấu một cái nhập đạo cảnh bắt trọng thiên Tô Định Vương. Mấu chốt là Tô Định Vương còn không có danh tiếng gì, cái kia Đại Càn đến tuột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lực lượng, Phong Bá Xuyên không dám nghĩ. Hối hận, Phong Bá Xuyên mười phần hối hận. Rõ ràng 10 ngày trước kia hắn hay là cái kia hăng hái phong gia tứ tướng bên trong thứ hai, gần với phụ thân của hắn Phong Diệu Võ. Hiện tại đã dầu hết đèn tắt, mặc kệ hắn còn có bao nhiêu chưa xác định sự nghiệp, sinh mệnh chi hỏa của hắn đã dập tắt, con người dần dần ảm đạm. Lúc sắp chết, hắn nhớ tới đệ đệ của hắn Phong Trọng Nguyên, không biết Trọng Nguyên hiện tại thế nào không tốt, Trọng Nguyên hiện tại phi thường không tốt. Thời gian muốn về đến sớm hơn trước kia, Phong Trọng Nguyên tu vi đồng dạng là nhập đạo cảnh tam trọng thiên, hắn đến Minh Tuyết Thành thời điểm, 10 phần hăng hái, đã tại mặc sức tưởng tượng lấy muốn thế nào cướp bóc Minh Tuyết Thành, thẳng đến hắn gặp bản táo. Minh Tuyết Thành quân coi giữ mặc dù bế quan không ra, nhưng là quan vũ lại cầm trong tay thanh long hiện ngựa đao, ngựa lớn kim đao ngồi ở cửa thành bên ngoài, vuốt vuốt hắn râu đẹp nhắm mắt dưỡng thần. Đối với cái này, Phong Trọng Nguyên đánh giá là giết. Hắn xuất lĩnh lấy Phong Vân Kỵ đối với quan vũ khởi xướng công kích. Chương 611, Phong Trọng Nguyên chết, bắc phạt hạt giống. Chương 611, Phong Trọng Nguyên chết, bắc phạt hạt giống Minh Tuyết Thành. Một bên là vuốt vuốt mỹ nhiêm nhắm mắt dưỡng thần quan vũ, mà đổi thành một bên là cầm trong tay trường thương, xuất lĩnh 10,000 kỵ binh khởi xướng công kích Phong Trọng Nguyên. Rất đáng tiếc, Phong Trọng Nguyên phạm vào một sai lầm. Chiến hào cũng không chỉ có Tô Định Vương có thể đảo, quan vũ cũng phái người đảo, đồng thời dùng tế trúc phiến cùng lưới dao làm che giấu, mà quan vũ ngồi ở cửa thành nhân tiền hiển thánh, chính là lấy chính mình làm mũi nhử, hấp dẫn lực chú ý, mà lại phía dưới còn không chỉ là danh sâu, còn có gọt đến 10 phần sắc bén cây trúc. Tiếng kêu rên tại Minh Tuyết Thành bên ngoài Minh Tuyết Bình Nguyên bốn phía vang lên, Phong Trọng Nguyên làm tiền phong, cũng mã thất tiền đề, nhưng hắn là nhập đạo cảnh tam trọng tiên, vứt bỏ mã phi lên thiên không, nhưng vừa mới còn tại nhắm mắt dưỡng thần quan vũ đông nhiên liền mở mắt. Đây là một đôi nhìn cũng cảm giác 10 phần có uy nghiêm con mắt, bị quan vũ như thế một chằm chằm, Phong Trọng Nguyên lập tức cảm giác tê cả da đầu. Thanh Long Hiển Nguyệt đao thay đổi phương hướng, lưỡi đao trực chỉ Phong Trọng Nguyên, quan vũ đứng lên, Thanh Long Hiển Nguyệt đao giơ lên cao cao, giống một tiếng long ngâm vang tận mây xanh. Trên thân đao hòa hợp cương khí kim màu xanh, quan vũ tích xúc thật lâu khí thế một đao ẩm vàng chém ra. Quan vũ vừa rồi ngồi ở chỗ đó có thể không chỉ là vì nhân tiền hiển thánh, đồng dạng là tại góp nhặt đao thế. Một đạo kình thiên đao cương ngưng tụ thành Thanh Long Hiển Nguyệt đao dáng vẻ, trên thân đao còn quấn quanh lấy một đầu thanh long hư ảnh. Phong Trọng Nguyên muốn chạy trốn, nhưng là trốn không thoát. Hắn cảm giác mình bị một đao cho khóa chặt, mà lại trong một đao này liền sẽ chết. Tại sinh tử tồn vong thời khắc, Phong Trọng Nguyên quát lên một tiếng lớn để chấn sĩ khí, cầm trong tay trường thương đón nhận một đao này. Phanh, trường thương cùng đao cương giao hội trong nháy mắt đó, vô tận cương khí lấy giao điểm làm trung tâm chấn động ra đến. Tiếng long ngâm, tăng thêm cuồng bạo cương khí, để Phong Vân Kỵ cùng 5000 hộ phách kỵ binh căn bản không bị khống chế. Càng có kỵ binh bởi vì cương khí tứ giật mà bị chấn bể tơ mạch, thổ huyết mà chết. Mà điểm này, quan vũ đã sớm cân nhắc đến, để thái sử từ sớm chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, nếu bàn về thảm nhất chính là ai, còn phải là đón đỡ quan vũ một đao này Phong Trọng Nguyên. Phong Trọng Nguyên tình huống hiện tại vô cùng thê thảm, trường thương cắm ngược ở nơi xa, Phong Trọng Nguyên hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay chống trên mặt đất kịch liệt thở hào hẹn, mà dưới thân thể của hắn là nguyên một bãi huyết dịch. máu chảy doanh cánh tay, lồng ngực máu cũng chảy ra không ngừng bên dưới. Quan Vũ kéo lấy thanh Long Nghiễn Nguyệt đao, trên mặt đất lôi ra một đạo vết đao, từng bước hướng phía Phong Trọng Nguyên đi đến. Không có một tên kỵ binh dám ngăn đón Quan Vũ, đối mặt Quan Vũ ánh mắt, tất cả kỵ binh không tự giác rút lui. Quan Vũ cứ như vậy từng bước đi tới Phong Trọng Nguyên trước mặt, vuốt vuốt mỹ nhiêm chậm rãi nói, "Có thể nguyện hàng ta đại càn." "Đừng muốn." Phong Trọng Nguyên kiêu ngạo mà ngẩng đầu, đỉnh lấy lồng ngực đau đớn kịch liệt, cự tuyệt Quan Vũ. Ngược lại là cái người trung nghĩa, đi đường bình an. Một đạo đao quang màu xanh hiện lên, Phong Trọng Nguyên đầu lâu bay lên không trung, máu đỏ tươi phun đến cao mấy trượng, thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Phong Trọng Nguyên nhiều nhất tính cái manh tướng, không có gì đáng giá mời chào, Quan Vũ mời chào hắn bất quá là vì chèn ép Thác Thương phách lối khí diễm. Nếu hắn không nguyện ý hàng, Quan Vũ liền thành toàn hắn. Quan Vũ nhìn chung quanh một chút bốn phía vây quanh kỵ binh của hắn, thử lạnh một tiếng. "Chạy a." Không biết là ai cái thứ nhất quát lên, Phong Vân kỵ cùng Hổ phách cơi tạo thành còn sót lại kỵ binh, tại trong lúc bối rối cứ như vậy chạy. Bọn hắn nhao nhao vứt xuống vũ khí, có dùng ngựa, có vắt chân lên cổ liền bắt đầu chạy. Vừa rồi thừa dịp loạn quân thời điểm, giết chết một thành viên tiên nhân hợp nhất cảnh thái sử từ muốn truy kích, nhưng Quan Vũ ngăn cản hắn. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nhưng Quan Vũ để cho người ta đảo chiến hào cũng không chỉ một chút như thế, tại trong lúc bối rối lại có kỵ binh ngã vào chiến hào. 10000 kỵ binh tiêu ngạo mà đi vào Minh Tuyết thành, cuối cùng lại chỉ còn lại có mấy ngàn binh sĩ bước xuống vũ khí cùng chiến mã, như chó nhà có tang bình thường chạy. Quan Vũ chuyên môn thả chạy một thành viên thiên nhân hợp nhất cảnh, để thái sử tử có chút không hiểu. Quan Vũ giải thích nói, chỉ có hắn trở về, mà Phong Trọng Nguyên nhưng đã chết, ta muốn thấy nhìn hắn có thể hay không bị Phong gia quân xa lánh, từ đó sinh ra hiệp khích. Cũng vì tương lai bắc phạt thời điểm chôn xuống một viên hạt giống, mặc dù cũng không biết có thể hay không mọc dễ nảy mầm. Thái sử tử hiểu rõ gật gật đầu, thì ra là thế. Làm phó tướng, tại loại này không quá quan trọng dâu dịa không đáng kể bên trên, cho dù ý kiến khác biệt, thái sử tử cũng không có tất yếu vi phạm Quan Vũ ý tứ, phục tổng quân lệnh liền có thể. Thiên nhân hợp nhất cảnh tại Thác Thương hoàng triều trong quân, đó cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Nếu là có thể để hắn đầu hàng đại càn, hẳn là có thể tại trước khi đi cho Thác Thương hoàng triều quân đội đến một đao. Bởi vậy, Quan Vũ cho là cứ như vậy thả một thành viên tướng lĩnh trở về đánh cược một eo, là đáng giá. Minh Tuyết thành đại khai thành môn, bộ đội hậu cần bắt đầu đi ra quét dọn chiến trường. Về phần chiến hào liền tạm thời như thế để đặt lấy, cũng không thể Thác Thương hoàng triều quân đội tới một lần đảo một lần. Chỉ là lần này không có che lại, chiến hào và Bình Nguyên nhìn từ đằng xa, vẫn có thể nhìn ra khác biệt. Đánh lui Thác Thương hoàng triều kỵ binh, giết chết Phong Trọng Nguyên, Quan Vũ lại không phải cao hứng như vậy. Đầu tiên bọn hắn là kỵ binh, mục đích cũng không phải vì đến công thành nổ trại, chỉ là vì đến đại cản quay rối một trận liền chạy. Quan Vũ bên này có thể theo thành mã thủ, kỵ binh giã chiến ưu thế hoàn toàn không phát huy ra được. Kỵ binh tác dụng lớn nhất là giã chiến công kích thời điểm, là nương tựa theo lực trùng kích, đem đối diện quân trận tách ra. Thật muốn luận công thành, kỵ binh có thể nói là chó đều không cần. Kỵ binh lớn nhất không phát huy ra được, khả năng so bộ binh còn muốn không dùng, bởi vì bọn họ trên chiến trường tính cơ động khẳng định là không có bộ binh tốt. Một cái là chân của mình, một bên là ngựa, lại thế nào nhân mã hợp nhất, ngựa quay đầu đều không có người nhanh. Công liên tiếp thành vũ khí đều không có, tinh khiết nhìn võ tướng có thể hay không đột phá thủ thành võ tướng, sau đó tiến quân thần tốc. Tăng thêm Phong Trọng Nguyên người này đầu góc thuộc về là sướng xuất điểm, hoàn toàn so ra kém huynh trưởng của hắn Phong Bá Xuyên. Dưới loại tình huống này, đánh bại một cái Phong Trọng Nguyên là không có gì đáng giá tiêu ngạo. Chỉ có chờ đến Thác Thương hoàng triều thật chỉnh hợp quân đội nam trình, mà không phải giống như bây giờ thăm dò tính tiến công. Lại hoặc là đại càn bên này quyết định bắc phạt, tại Thác Thương hoàng triều trong cương vực công thành đoạt đất, đó mới đáng giá kiêu ngạo. Thời gian này sẽ không rất xa, sang năm đại càn tuyên bố tấn thăng hoàng triều, thế tất sẽ khiến Thác Thương hoàng triều tổng tiến công. Tại cái này còn lại thời gian mấy tháng bên trong, luyện thật giỏi binh là phi thường trọng yếu một sự kiện. Đánh lùi Thác Thương hoàng triều kỵ binh sau lại qua mấy tháng, đại khái tại tháng 9, Quan Vũ bọn hắn còn có chuyện muốn làm. Bắc phạt đại yến, một đường đánh tới vương gia chỗ Lạc Vương thành, đem Lạc Vương thành cùng đại càn cương vực liên thông đứng lên. Nhưng cái này cũng muốn Thác Thương hoàng triều quân đội không còn nam chinh điều kiện tiên quyết, cho nên lần này để Thác Thương hoàng triều quân đội trọng thương, trong thời gian ngắn không còn dám nam chinh, là rất có cần thiết một sự kiện. Sớm nhất tiếp chiến Tô Định Phương cùng Quan Vũ xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng trọng yếu nhất một trận chiến, thuộc về Thường Ngộ Xuân cùng Tranh Thiên Kỵ một trận chiến. Chương 612, vượt thành chương 612, vượt thành An Bình thành, Tô Định Phương bên này cũng đã tiến nhập quét dọn chiến trường giai đoạn. Cùng Quan Vũ lựa chọn khác biệt, Tô Định Phương lựa chọn đem hai tên tiên nhân hợp nhất cảnh đều giết chết. Đồng dạng cũng có bộ phận Phong Vân Kỵ chạy trốn, bất quá con số này so Minh Tuyết thành bên kia đảo tàu một thiếu, bởi vì bên này còn dùng tới ba cung máy bắn tên, lại thêm mã thất tiền đề, để Phong Vân Kỵ tử thương thảm trọng. Về phần ba cung máy bắn tên lần thứ nhất xuất hiện tại Thác Thương hoàng triều trong tầm mắt, cũng không có cái gì. Vũ khí nghiên cứu ra đến vốn chính là muốn lấy ra dùng, tiếp tục quân sự đầu nhập đổi mới liền tốt. Đợi đến bọn hắn tìm tới phá giải ba cung máy bắn tên biện pháp, có lẽ ba cung máy bắn tên đã sớm hoàn thành thăng cấp thay đổi triều đại, mà lại lần này còn cất giấu không ít thứ vô dụng đâu, ra cắt liên nổ, máy ném đá, Vành Thiên Lôi một mực đều không có sử dụng. Thác Thương hoàng triều quân đội lần này xuôi nam lục lộ nhân mã bên trong, Phong Trọng Nguyên cũng không phải là ngông cuồng nhất. Tốt xấu hắn còn không có thoát ly công thành đoạt đất sự lựa chọn này, từ tuyến đầu thành trì bắt đầu, dự định một đường đi về phía nam. Thương Thiên Lâm mới là cái kia ngông cuồng nhất. Do Thác Thương hoàng thất chuyên môn xây dựng kỵ binh có hai chi, một chi là Tranh Thiên Kỵ, một cái khác chi chính là Thác Thương Kỵ. Tranh Thiên Kỵ hiện tại là không thể tranh cãi thứ nhất kỵ binh, nhưng ngay từ đầu cũng không phải là như vậy. Có thể mang theo Thác Thương hoàng triều Thác Thương hai chữ kỵ binh, ngay từ đầu mới là bị ký thác kỳ vọng. Trong một đoạn thời gian rất dài, đều là Thác Thương Kỵ là thứ nhất kỵ binh, thẳng đến tổ kiến Tranh Thiên Kỵ Thác Thương Tôn Thất Hoành không xuất thế. Tranh Thiên Kỵ dần dần cướp lấy ánh mắt mọi người. Thân là Thác Thương Kỵ tổng tướng một trong, Thương Thiên Lâm cũng không chịu phục, hắn là từ Thác Thương Kỵ một thành viên tiểu binh bỏ lên, đối với Thác Thương Kỵ rất có tình cảm. Hắn muốn để Thác Thương Kỵ một lần nữa trở thành mạnh nhất kỵ binh. Đúc lại Thác Thương Vinh Quang, chúng ta nghĩa bất dung tử. Muốn để Thác Thương Kỵ một lần nữa biến trở về thứ nhất kỵ binh, biện pháp duy nhất chính là quân công. Tranh Thiên Kỵ cũng không phải là bởi vì là ai xây dựng mới trở thành thứ nhất kỵ binh. Lấy Thác Thương Hoàng triều cương vực phạm vi rộng, quốc lực cường thịnh, muốn tổ kiến lại nhiều vài chi tinh nhuệ kỵ binh vẫn là có thể. Sở dĩ không có, là vì phải gìn giữ nội bộ cạnh tranh. Loại này nội bộ cạnh tranh, tại trước mắt xem ra hay là một loại tốt nội bộ cạnh tranh. Dù sao Thác Thương Hoàng triều hết thảy liền ngũ đại tinh nhuệ kỵ binh, ai lập nhiều quân công, ai liền có thể đạt được tài nguyên nghiêng, thậm chí đem nguyên bản ngũ đại kỵ binh thay vào đó. Đồng dạng, tại ngũ đại kỵ binh bên trong cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ, thứ nhất vĩnh viễn là thứ nhất. Cũng tỉ như phá thành phân ban thưởng thời điểm khẳng định là Tranh Thiên Kỵ lựa chọn thứ nhất, Tranh Thiên Kỵ cùng Thác Thương Kỵ đồng thời xuất động thời điểm, lấy Tranh Thiên Kỵ mệnh lệnh làm chuẩn, nhiều đường chia binh thời điểm, Tranh Thiên Kỵ cũng có thể ưu tiên lựa chọn tiến đánh chỗ nào. Nói tóm lại, đệ nhất quyền lợi là lớn nhất. Cho nên Thương Thiên Lâm muốn tranh thủ cái này thứ nhất. Như vậy quân công liền rất là trọng yếu. Thương Thiên Lâm biết một sự kiện, trung ương cũng chính là Thác Thương Hoàng thất đối với lần này chiến quả là rất xem trọng. Trận chiến này có thể hay không có chỗ thu hoạch bao nhiêu đều là rất trọng yếu quân công chỉ tiêu. Hắn cùng những người khác ý nghĩ là không giống với. Đầu tiên Thác Thương Hoàng triều lần này Nam Trinh không có hậu cần, đánh chính là lấy chiến dưỡng chiến, không cần lo lắng hậu cần bị người cách trở. Thứ yếu, bọn hắn một vạn người đều là kỵ binh, tốc độ tiến lên là rất nhanh, không cần lo lắng bị hậu phương đuổi kịp. Nhìn thấy bất kể như thế nào khiêu chiến, Nhạc Nghị đều thủ thành không ra sau. Thương Thiên Lâm dứt khoát quyết nhiên lựa chọn một cái phi thường hành động mạo hiểm, vượt thành. Vượt thành cần phải có ba cái trọng yếu điều kiện trước tiên. Một cái là không có hậu cần chi lo, hai cái là phía trước không có đóng ải, ba cái là mục tiêu chiến lược không phải công thành đoạt đất. Ba điểm này, Thác Thương Kỵ đều là thỏa mãn. Bọn hắn lần này là vì cướp người đoạt tiền tới, có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền quấn, chỉ cần có thể giật đồ là đủ rồi. Kỳ thật vượt thành cũng không nhất định liền không thể thành công. Chu Đệ chính là từ Bắc Bình vòng qua Tế Nam trực tiếp giết tới Ứng Thiên phủ, thành công đoạt được hoàng vị. Kỳ thật Chu Đệ ngay từ đầu là không muốn quấn, thuần túy là bởi vì không hạ được đến, hắn đi vòng là được ăn cả ngã về không. Chu Đệ lúc đó đã nhanh không có lương thực, hậu cần gần như hỏng mất, ở đây tình huống dưới chỉ có thể quấn. Mà lại Chu Đệ cùng Chu Duẫn Văn đấu tranh, bất quá là hoàng gia nội bộ đấu tranh, thay cái hoàng đế mà thôi. Lại thế nào đổi hoàng đế, Văn Võ bá quan hay là những người kia, lúc này mới có cho Chu Đệ khả năng thành công. Nhưng Thương Thiên Lâm cũng không phải Chu Đệ à, nhìn thấy Thương Thiên Lâm vòng qua chính mình trấn thủ sơn âm thành, Nhạc Nghị người đều choáng váng. Nhạc Nghị không có ngăn cản hắn, ngược lại bỏ mặc hắn đi qua. Đợi đến hắn xâm nhập mới biết được cái gì bắt rùa trong hũ. Cũng không phải chỉ có tiền tuyến mới có quân đội phòng thủ, hậu phương cũng là có thủ tướng, mà lại tân khí tật còn tại hậu phương đâu. Trừ cái đó ra, còn có vũ khí bí mật đâu. Nhạc Nghị duy nhất làm ứng đối là dùng liệt hỏa ứng truyền tin, còn có phân công nhiều đạo nhân mã cáo chi mặt khác tướng lĩnh việc này. Như phía trước chiến sự đã định, có thể cùng một chỗ vây quét Thương Thiên Lâm, để chi này mời. Không kỵ binh toàn quân bị diệt. Huống hồ lần này ở tiền tuyến ngăn cản Thác Thương Hoàng triều lục lộ kỵ binh cũng không phải là bình đông quân toàn quân, chỉ là tướng lĩnh xuất động đến tương đối nhiều thôi. Sơn Âm thành tòa thành tiếp theo tại khoảng 100 dặm, ven đường có quan đạo, kiếm bác đạo vừa mới đạt được, con đường sửa chữa lại còn chưa bắt đầu. Bất quá Thính Tuyết Vương triều nguyên bản quan đạo giữ gìn đến rất tốt, Thương Thiên Lâm mang theo kỵ binh tại trên quan đạo phóng ngựa phi nước đại. Bởi vì Thác Thương Hoàng triều quân đội hôm nay đến, đối với tiền tuyến phía sau có nhất định quản khống, ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn, làm ăn hướng Nam Phương làm là được. Mắt thấy cách tòa thành tiếp theo càng ngày càng gần, nguyên bản rất lạc quan Thương Thiên Lâm, đột nhiên bắt đầu không lạc quan. Bởi vì có hai người ngăn ở trước mặt hắn. Hai người đều là thân cưỡi ngựa cao to, mang nón trụ con giáp, màu đỏ tươi trinh bảo cùng áo bào trắng trên không trung bay múa. Mà trong đó thất kia bạch mã sinh ra vảy rồng, đầu có độc giác, vó sinh bạch diễm, chính là Chiếu Đêm Ngọc Sư con. Mà hai người này, tự nhiên là Dương Tái Hưng cùng Triệu Vân. Giang Bắc đạo sẽ không phát sinh chiến sự, nhất là tại Phong Lăng quan thủ tướng nhìn thấy Triệu Vân giết chết khổng lồ như vậy long ngạc về sau. Bởi vì Dương Tái Hưng đột phá đến phản hư cảnh thời gian, so Triệu Vân dự đoán đều muộn sớm. Kéo Thương Kỵ binh xuôi nam, Yếm Bắc đạo sắp phát sinh chiến sự, Triệu Vân cùng Dương Tái Hưng khẳng định là biết đến. Tại Dương Tái Hưng sau khi đột phá, hai người phát huy trọn vẹn tính năng động chủ quan, bọn hắn quyết định đến Kiếm Bắc đạo nhìn xem. Không có sự tình liền không xuất thủ, làm qua đến lữ cái du lịch. Kết quả là hai người liền đóng tại tiền tuyến hậu phương, không nghĩ tới hoàn chân cho bọn hắn đụng phải. Hai người thu đến vừa rồi Nhạc Nghị phái ra liệt hỏa ưng mèo trên người thư tín sau, lập tức ngăn ở Thương Thiên Lâm trước mặt. Thương Thiên Lâm hai con mắt híp lại, nhìn xem trước mặt hai người này, trong lòng có một loại khó chịu cảm giác. Người đến người nào, xương tên ra. Dương Tái Hưng, Triệu Vân. Nghe được hai cái danh tự này, Thương Thiên Lâm con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn từng tại Tiềm Long bảng bên trên thấy qua hai cái danh tự này. Cùng lúc đó, Thác Thương Kỵ hậu phương giơ lên bụi đất. Chương 613, Binh Lâm Thành Hạ chương 613. Binh Lâm Thành Hạ Triệu Vân cùng Dương Tái Hưng đã từng là phi thường vang dội hai cái danh tự, bởi vì bọn hắn đều đã từng leo lên qua Tiềm Long bảng, mà lại cùng bọn hắn cùng thời kỳ người đều rất nổi danh, Trương Nguyên Trinh, Lữ Bố, Tạ Linh Uyển, Vương Tố Tố, Hối Minh, cùng những người này danh tự treo ở cùng một chỗ, Triệu Vân cùng Dương Tái Hưng cũng sẽ bị người nhớ kỹ. Đoạn thời gian kia Tiềm Long bảng cũng được xưng là nhất có hàm kim lượng ở giới, bởi vì đây là Yên Vũ lâu tuyên bố Tiềm Long bảng đến nay tại cùng một bảng có vượt qua 12 vị thiên nhân hợp nhất cảnh. Lữ Bố, Trương Nguyên Trinh, Tạ Linh Ẩn cùng Vương Tố Tố bọn người cùng nhau đột phá nhập đạo cảnh, lại đổi mới các loại ghi chép cũng vì người nói chuyện say xưa. Còn có Lý Thừa Trạch cái này trẻ tuổi nhất tam hoa tụ đỉnh cảnh, ngũ khí triều nguyên cảnh các loại tuổi trẻ ghi chép. Về sau Dương Tái Hưng cùng Triệu Vân liền từ Tiềm Long bảng bên trên biến mất, hiện tại Tiềm Long bảng cũng có thể nói là thay hình đổi dạng. Bây giờ Dương Tái Hưng cùng Triệu Vân đang yên đang lành xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa thoạt nhìn còn sâu không lường được, Thương Thiên Lâm là có chút lo lắng. Có thể leo lên Tiềm Long bảng top 10, có thể nói là không cần suy tính thiên chi tiêu tử. Thương Thiên Lâm đã từng cũng leo lên qua Tiềm Long bảng, nhưng hắn khi đó khó khăn lắm ngũ khí triều nguyên cảnh, miễn cưỡng tiến vào trước 30. Một cái Triệu Vân hoặc là Dương Tái Hưng còn chưa tính, kết quả hai cái cùng lúc xuất hiện, là Thương Thiên Lâm không nghĩ tới. Đúng vào lúc này, Thác Thương Kỵ sau lưng vang lên tiếng vó ngựa, Nhạc Nghị cùng Cam Linh xuất lĩnh lấy tinh nhuệ kỵ binh hướng phía Thác Thương Kỵ phát khởi công kích. Kỵ binh vọt lên đến cùng không có vọt lên tới là hai khái niệm. Hiện tại là bình đông quân chạy, mà Thác Thương Kỵ bởi vì mới vừa ở Thương Thiên Lâm mệnh lệnh, còn dừng lại tại nguyên chỗ. Bất quá cũng may phát hiện đến sớm còn có phản kháng chỗ trống, dù gì nơi này đều là đất bằng, trước xuất quân chạy trốn cũng là một lựa chọn. Nhưng Thương Thiên Lâm lựa chọn chiến đấu. Làm Thác Thương Hoàng Triều ngũ đại kỵ binh một trong, giá chiến chỉ có bọn hắn trùng sát người khác phần, không có lý do bọn hắn chạy trốn. Thương Thiên Lâm xuất lĩnh 10,000 kỵ binh là 5000 Thác Thương Kỵ, cộng thêm 5000 Nam Thương Thiết Kỵ. Bất quá bởi vì Thương Thiên Lâm là Nam Thương quân tổng tướng, Nam Thương Kỵ kỳ thật cũng là hắn kỵ binh, chỉ huy đứng lên điều khiển như cánh tay. Thương Thiên Lâm lúc này để hai gã khác tướng lĩnh riêng phần mình xuất lĩnh Thác Thương Kỵ cùng Nam Thương Kỵ cùng hậu phương kỵ binh chiến đấu. Mà Thương Thiên Lâm chính mình trước ngăn chặn Triệu Vân cùng Dương Tái Hưng. Thương Thiên Lâm dứt khoát quyết nhiên xung phong. Thương Thiên Lâm bại. Dương Tái Hưng đều không có xuất thủ, chỉ là dùng lực lượng tinh thần liền nghiền ép Thương Thiên Lâm. Tục Xương trừng mắt liếc hắn một cái, hắn liền quỳ. Hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể nhịn không được run sợ. Thương Thiên Lâm trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, phản hư cảnh Thương Thiên Lâm cảm thấy mình tuyệt đối là đang nằm mơ. Phản hư cảnh? Dương Tái Hưng lại là phản hư cảnh? Nhưng là cảnh tượng trước mắt để hắn không thể không tin tưởng. Có thể làm cho hắn cái này nhập đạo cảnh tam trọng thiên đứng lên cũng không nổi, ít nhất phải là phản hư cảnh. May mắn là Thác Thương Kỵ cùng Nam Thương Kỵ đã quay đầu ngựa lại phát khởi công kích, không nhìn thấy chủ tướng mất mặt mũi. Trang bị hai bên bàn đạp cùng cao kiểu yên ngựa sau, kỵ binh có thể thao tác không gian cũng rất cao. Tại Nhạc Nghị ra lệnh một tiếng, phía trước nhất trang bị thần tí nỗ kỵ binh giơ lên thần tí nỗ tề sạc. Mặc dù có áo giáp phòng ngự, đối mặt mấy trăm cây mũi tên cũng là có khả năng bị tên lạc trúng mục tiêu. Chỉ cần có mấy cái liền có thể gây nên tiểu quy mô hỗn loạn, Nhạc Nghị muốn chính là cái này. Tại sau này, Cam Linh xuất lĩnh bắt bách tiên phong đội bắt đầu đục trận, đây là tướng chủ đem cá nhân võ lực phát huy đến cực hạn đấu pháp. Cam Linh thẳng tiến không lùi xông về phía trước giết, sinh sinh giết ra một cái đột phá khẩu, sau lưng bắt bách tiên phong đội đi theo phía sau hắn điên cuồng chém giết. Mà Nhạc Nghị xuất lĩnh bộ tốt dần dần đem 10,000 kỵ binh vây quanh, cũng sắp tán loạn kỵ binh vây giết. Thuẫn binh hai tay cầm đại thuẫn ngăn tại phía trước nhất, mà phía sau bọn hắn là cầm trong tay trọn vẹn 3m3 trường thương binh. Thuẫn binh chủ yếu là hạn chế kỵ binh công kích năng lực, mà trường thương binh trốn ở đại thuẫn phía sau đâm liền xong việc. Loại này phối hợp bọn hắn luyện tập vô số lần, thuẫn binh thậm chí biết quỳ một chân trên đất để cho mình kháng lực trùng kích càng mạnh. Mà Cam Linh liền có thể nói là như vào chỗ không người, Thác Thương Kỵ áo giáp mặc dù tinh lương, nhưng không có khả năng chống đỡ được Cam Linh trong tay thần binh. Mà Cam Linh sau lưng bắt bách tiên phong đội phân phối chính là cực tốt hành đạo, chỉ cần đi theo Cam Linh sau lưng trùng sát là được rồi. Để phòng vạn nhất, Dương Tái Hưng đã đem Thương Thiên Lâm giết, hắn dùng trường thương giơ cao lên Thương Thiên Lâm thi thể cất cao giọng nói, Thương Thiên Lâm đã chết. Hắn không nói gì thêm, người đầu hàng không giết, cái này một vạn người Dương Tái Hưng cũng không dám thu. Trông thấy Thương Thiên Lâm rủ xuống hai tay, vốn là bị Cam Linh xông loạn Thác Thương Kỵ quân trận đại loạn. Mà lúc này đây, từ hai cái phương hướng cũng có người xuất lĩnh kỵ binh đổi tới. Một bên là Thái Sử Tử, mà đổi thành một là Chu Thái. Cho dù còn lại hai tên kỵ binh tướng lĩnh như thế nào la lên, cũng vô pháp ngừng một chi bị giết sợ quân đội. Nhất là tại Thương Thiên Lâm sau khi chết, lại có một tên tướng lĩnh bị Cam Linh giết chết, Thác Thương Kỵ còn tốt, nhưng còn lại Nam Thương Kỵ triệt để loạn. Mà Nam Thương Kỵ vừa loạn, cũng gián tiếp đưa đến Thác Thương Kỵ hỗn loạn. Tại Chu Thái cùng Thái Sử Từ gia nhập chiến đấu sau, Nhạc Nghị hạ lệnh bộ tốt làm thành một vòng đây, hiện tại cũng không cần xung phong, Thác Thương Kỵ binh quân trận đã loạn. Cam Linh, Thái Sử Từ cùng Chu Thái ở trong đó chém giết, mà phía ngoài nhất bình đồng quân bộ tốt phụ trách giết chết chuẩn bị chạy trốn. Vây giết tiếp cận một lúc lâu sau, một tên sau cùng Thác Thương Kỵ binh chiến tử, Thương Thiên Lâm tính cả 10,000 kỵ binh táng thân kiếm Bắc đạo bên trong. Nếu như Thương Thiên Lâm không thật lớn vui công quyết định nhiều thành, Thương Thiên Lâm sẽ chết, nhưng 10,000 kỵ binh tuyệt đối không đến mức toàn quân bị diệt. Giống Phong Ba Xuyên cùng Phong Trọng Nguyên mặc dù đã chết, nhưng vẫn là có không ít kỵ binh chạy trốn trở về. Hai đạo nhân mã cộng lại chạy vượt qua 10,000 kỵ binh, nhưng phần lớn là bị thương chạy trốn, cuối cùng có bao nhiêu người có thể trở lại Thác Thương Hoàng Triều hay là ẩn số. Xuất lĩnh mặt khác 5000 Thác Thương kỵ cùng 5000 Hổ Phách Thiết kỵ Hổ Phách quân tổng tướng Mạng Hổ. Bởi vì biết được Phong Vân kỵ tổn thất nặng nề, cuối cùng chỉ là đánh nghi binh một trận Vương Tiễn trấn thủ thành trì sau đó liền chạy. Nhưng Vương Tiễn cũng không cần lấy, hắn 10 phần xác định không có mai phục, xuất lĩnh kỵ binh ra khỏi thành truy kích. Mặc dù không thể giết chết Bàng Hổ, để Bàng Hổ trốn thoát, nhưng là cũng giết chết không ít Thác Thương kỵ binh. Xuất lĩnh Trấn Sơn quân quan Tư Ma cũng không thích xuất quân chủ sát, thân là Trấn Sơn quân đại tướng hắn một mực là hậu phương thống soái. Mà Trấn Sơn quân 15,000 kỵ binh trực tiếp bị Tiết Nhân Quý xuất lĩnh thiết kỵ của mình cho xuống nát. Tại dưới tình huống này, quan Tư Ma lại thu đến Phong Vân kỵ thất bại tin tức. Gặp tình hình này, quan Tư Ma trực tiếp bây giờ thu binh, mà lại là trực tiếp rút quân. Thác Thương Hoàng Triều 5 đường kỵ binh, 1 đường toàn quân bị diệt, 2 đường rút quân, 2 đường trở thành bại quân chạy trốn. Mà Thác Thương Hoàng Triều còn thừa lại cuối cùng 1 đường kỵ binh, cũng là khó khăn nhất gặm xương cứng, tranh thiên kỵ. Dòng giá 10. Không 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 trọng kỵ binh hiện lộ cao chót vót, từ thứ ở bên ngoài bố trí đối với trọng kỵ binh có thể nói là không đau không ngứa. Mà bây giờ, 10. Không 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 tranh thiên kỵ binh lâm thành hạ. Chương 614, chiến lược quy hoạch, Thanh Đồng Toái Phiến. Chương 614, chiến lược quy hoạch, Thanh Đồng Toái Phiến Bạch Phượng Thành. Một đường bình định từ thứ tại trên vùng bình nguyên lưu lại các loại trở ngại đằng sau, chỉ là bỏ ra rất nhỏ đại giới, Quý Dương Hà xuất lĩnh 10. Không 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 trọng kỵ binh tranh thiên kỵ đã binh lâm thành hạ. Tranh thiên kỵ là Thác Thương Hoàng Triều mạnh nhất kỵ binh, hay là trọng kỵ binh, nhưng y nguyên không thoát khỏi được kỵ binh khuyết điểm, công thành. Làm cho Quý Dương Hà không nghĩ tới chính là, Thường Ngộ Xuân nhìn 10 phần thô kệch, nhưng lại rất hiểu lợi dụng ưu thế thủ thành công ra. Nếu như là Thường Ngộ Xuân chính mình, hắn khả năng liền xông ra, nhưng là bên cạnh hắn có một cái Từ Thứ đang giúp đỡ nhắc nhở hắn. Chân chính trông thấy tranh thiên kỵ đằng sau, Từ Thứ cũng tìm được phá giải tranh thiên kỵ biện pháp, lửa. Nếu như có thể đến một thanh đại hỏa, tuyệt đối có thể đem bọn này áo không tá giáp, vũ trang đến tận răng kỵ binh một cái trọng thương, bọn hắn thoát áo giáp đều là cái vấn đề. Đại càn trong quân còn có một loại hỏa đao, ly hỏa đao, nhưng là Từ Thứ tạm thời còn không muốn dùng. Ly hỏa đao là tại hoành đao trên cơ sở tăng thêm ly hỏa thạch, vận dụng chân khí sử dụng ly hỏa đao, sẽ có một loại đao đao phụ ma hiệu quả, kèm theo thiêu đốt. Ly hỏa đao số lượng cũng không phải ít, chế tạo độ khó cũng so ra kém ra cắt liên nỗ, nhưng trước mắt phân phối người không nhiều. Phải là luyện khí cảnh trở lên mới có thể cầm tới ly hỏa đao, bởi vì phải là luyện khí cảnh mới có thể phát huy ly hỏa đao toàn bộ uy lực. Bình Đông, A Tây cùng Trinh Bắc quân đều có một chi ly hỏa đao bộ đội đặc chủng, tu vi thấp nhất là luyện khí cảnh. Hiện tại ly hỏa đội còn không có thành hình, cho nên Từ Thứ cũng không tính sử dụng. Kỳ thật một chi này tranh thiên kỵ cũng không phải là vô địch, chí ít tại Thường Ngộ Xuân trước mặt là, dù sao hắn là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên. Thường Ngộ Xuân hướng Từ Thứ xin chiến, hắn chỉ cần 3000 kỵ binh liền có thể trùng sát chi này vạn người kỵ binh, đây là hắn xem ở đối diện trọng giáp tình huống dưới. Từ Thứ không có trước tiên đáp ứng, Thường Ngộ Xuân lời nói này, Từ Thứ là không nghi ngờ. Từ Thứ suy tính là chuyện sau đó. Lần này Thác Thương Hoàng Triều tổn thất đã đầy đủ thảm trọng, nếu như tinh nhuệ nhất tranh thiên kỵ còn tổn thất nặng nề lời nói, Thác Thương Hoàng Triều có thể hay không xuất động đại quân nam chinh, đây là Từ Thứ đang suy nghĩ sự tình. Kiếm Bắc đạo sau đó quan trọng nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức, tại tháng 9 Bắc phạt đại yến, đem Lạc Vương thành tòa kia kiên thành đặt vào cương vực. Điểm này Lý Thừa Trạch đã cùng Vương Tố Tố phụ thân Vương Triều Dương liên lạc qua, đến lúc đó bọn hắn sẽ phối hợp làm việc. Lạc Vương thành tên là Lạc Vương thành, nhưng chiếm đoạt diện tích vượt qua một châu chi địa, càng quan trọng hơn là nó tam đại vương triều thông thương giao dịch chi địa. Lạc Vương thành hay là một tòa siêu cấp kiên thành, có thể ở nơi đó đóng quân, sau đó chiếm đoạt Lạc Vương thành tả hữu Bắc Tề cùng Thất Huyền Vương Triều. Sau đó Tây Huyền đạo bên kia đánh xuống Bắc Mãng cùng Thiên Linh Vương Triều, Phong Lăng Vương Triều thì nhìn tình huống. Trở lên trình tự sau khi hoàn thành, đại càn cương vực liền có thể giống một cái trang lưới liềm, đem Thác Thương Hoàng Triều Nam Phương cùng đông bộ bộ phận khu vực vây quanh. Đây là trải qua ngự tiền hội nghị sau khi thương nghị lựa chọn mục tiêu chiến lược, mặc dù chiến tuyến sẽ phi thường dài, nhưng là lấy trước mắt đại càn tướng lĩnh dự trữ số lượng hay là chịu nổi. Một bên là trọng thương tranh thiên kỵ, giết chết Quý Xương Hà, một bên khác là đại càn chiến lược quy hoạch. Hai tướng cân nhắc đằng sau, hiển nhiên là đại càn chiến lược quy hoạch quan trọng hơn, Từ Thứ quyết định không đánh. Dù sao nếu là Thác Thương Hoàng Triều xuất động đại quân nam chinh kiếm Bắc đạo, cái kia kiếm Bắc đạo khẳng định là không có dư lực đi Bắc phạt đại yến. Không phải vậy đánh lấy, rất có thể vừa mới cầm xuống kiếm Bắc đạo liền bị cướp đi. Kinh khủng nhất là sẽ bị chặt đứt hậu cần tuyến đường, cuối cùng bị đại yến quân đội cùng Thác Thương Hoàng Triều quân đội tiền hậu giáp kích. Vì trấn an Thường Ngộ Xuân cảm xúc, cũng bị khảo thí tranh thiên kỵ chân thực sức chiến đấu, Từ Thứ hay là để hắn xuất quân truy kích. Bất quá Từ Thứ có mệnh lệnh, chỉ có thể tiểu thắng, không có khả năng đại thắng, cũng không thể giết chết Quý Xương Hà. Tiểu thắng tranh thiên kỵ, cũng không đến mức tả hữu Thác Thương Hoàng Triều quyết định. Có thể xuất chiến Thường Ngộ Xuân liền rất hài lòng, cũng không đối Từ Thứ đối với hắn có hạn chế mà có lời oán giận. Dựa theo Từ Thứ mệnh lệnh, Thường Ngộ Xuân không có triển lộ chính mình tu vi thật sự, chỉ là bị thương Quý Xương Hà. Quý Xương Hà cũng không tốt giết, bởi vì hắn áo giáp chính là bát chuyển áo giáp, hay là lực phòng ngự kéo căng loại kia. Nếu luận mỗi về lực phòng ngự đoán chừng xem như cựu chuyển cấp bậc, khuyết điểm duy nhất chính là quá nặng đi. Kiến Nguyên 2 năm ngày mùng ngày 1 tháng 6, chạm vào tối. Theo xuất quân đội bắt Thường Ngộ Xuân trở lại Bạch Phượng Thành, Thác Thương Hoàng Triều lục lộ kỵ binh nam chinh cứ như vậy kết thúc. Bởi vì Thác Thương quân đội sai lầm đoán chừng đại càn quân đội sức chiến đấu, Thác Thương Hoàng Triều bỏ ra trả giá nặng nề. Đây cũng là bởi vì bọn hắn không có leo lên phong vân bảng, để 6 vị kỵ binh tướng lĩnh sai lầm đoán chừng Quan Vũ, Tô Định Vương đám người sức chiến đấu. Quan Vũ một đao chém Phong Trọng Nguyên, Tô Định Vương một thương giết Phong Bá Xuyên, Thương Thiên Lâm thì chết bởi Dương Tái Hưng dưới thương. Thác Thương Hoàng Triều tổng cộng xuất chinh 65. Không 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 kỵ binh, đại càn bên này tổng cộng chém giết gần hơn 27.000 người. Lần này thu hoạch có thể nói là tương đối khá, Phong Vân kỵ 4 vị tướng quân, trận chiến này trực tiếp chết mất 2 cái. Còn nhiều chết một cái nam thương quân đại tướng. Thác Thương Hoàng Triều sẽ làm gì ứng đối vẫn chưa biết được, nói tóm lại hay là có 3 tháng thời gian chuẩn bị. 3 tháng này, Bình Đông quân cũng sẽ nên đón một lần đại đề thăng, lần tiếp theo từ anh hồn tháp nhập thế tướng lĩnh, Lý Thừa Trạch dự định đều phái đến Bình Đông quân. Dù sao Bình Đông quân lúc nào cũng có thể sẽ cùng Thác Thương Hoàng Triều quân đội giao chiến, cần một đợt chất lượng cùng số lượng tăng lên. Kiếm Nam đạo. Hao phí mấy ngày thời gian rốt cục xử lý xong man tộc thi thể, Vũ Văn Thành Đô, Cao Sủng, Quất Chỉ cùng mấy người cũng từ Bách Mãng cao nguyên bên trên rời đi. Bọn hắn không dám hứa chắc giết chết Bách Mãng Cao Nguyên bên trên tất cả man tộc, nhưng tuyệt đối là giết đại bộ phận. Bách Mãng Cao Nguyên bên trên man tộc, muốn lại có trước đó quy mô, không có 100-200 năm đoán chừng là không thể nào. Trừ man tộc bị tiêu diệt, kiếm nam đạo bên này còn có một cái khác tin tức tốt. Trường sinh quan tuyển nhãn, Mã Siêu chuyên môn xuống dưới dò xét một phen, ở phía dưới tìm được một viên rất lớn thanh đồng bài phiến. So Lý Chi Tiền lấy được cái kia hai mảnh cộng lại còn lớn hơn, tuyển nhãn nước không phải là bởi vì thanh đồng bài phiến mới có, nhưng nước như vậy ngọt ngào đúng là bởi vì thanh đồng bài phiến. Trong con suối nước, bởi vì thanh đồng bài phiến tồn tại, những này thủy túc lấy xưng là linh thủy. Trời đất xui khiến, Mã Siêu cũng phát hiện cái này thanh đồng toái phiến cách dùng một trong. Bởi vì Mã Siêu mang về tin tức này, thành công dẫn dắt ra Cát Lượng cùng Mã Quân. Cái này ba viên thanh đồng toái phiến, trước đó khẳng định là một kiện có thể tụ tập thiên địa linh khí bảo vật, đặt ở trong nước đem nước biến thành linh tuyển hẳn là cách dùng một trong. Nhưng bởi vì mảnh vỡ quá ít, còn không có biện pháp chắp vá ra nguyên trạng, tạm thời còn không biết món bảo vật này đến tột cùng là vật gì. Mặc dù tạm thời không có cách nào xác định là vật gì, nhưng là cách dùng một trong cũng coi là tìm được. Lý Thừa Trạch đối với ba viên thanh đồng toái phiến chỗ đi làm ăn bài. Thứ nhất, cũng là lớn nhất một viên đặt ở Sơn Thủy Trì, có thể gia tốc linh long trưởng thành, nếu là thôi yên 3 tỷ bội bọn người đi Sơn Thủy Trì tu luyện, cũng có thể có nhất định tăng lên. Thứ hai là một viên đặt ở Thịnh Càn cung hậu cung trong giếng nước, làm thức uống nguyên. Thứ ba tạm thời cho Mi Trúc cùng Hứa Lạc cầm lấy đi cất rượu. Chương 615, Kiếm Nam nông trường chương 615, Kiếm Nam nông trường tại ngày mùng ngày 1 tháng 6 lúc buổi tối, Lý Thừa Trạch liền được Thác Thương hoàng triều thiết bị bại lui tin tức. Chuyện này khẳng định muốn tại tin mừng tại đại càn toàn cảnh thông báo, bởi vì đây là chống cự ngoại địch, cái này ngoại địch hay là Thác Thương hoàng triều thiết bị. Nhưng vì không để cho mình quân báo tin tức lộ ra truyền lại đến nhanh như vậy, Lý Thừa Trạch quyết định đè xuống 5 ngày tái phát. Thác Thương hoàng triều quân đội cũng là không phải là không có bại qua, thậm chí 2 năm trước còn có một vị hoàng tử trong chiến tranh chiến tử. Đại khái quá trình Lý Thừa Trạch hiểu rõ một chút. Vị hoàng tử kia cùng Tôn Thập Vạn một dạng chạy tới tiền tuyến, bị người thực hành chém đầu chính sách. Vậy liền coi là đối diện nguy cơ hắn còn tới chỗ chạy loạn, đưa đến Thác Thương quân trận đại loạn. Quân doanh cháy lại thêm một chi đội cảm tử, trực tiếp giết chết vị hoàng tử này, cuối cùng Thác Thương hoàng triều quân đội kết cục thảm bại. Bất quá cái kia chủ yếu là bộ binh, Thác Thương hoàng triều ngũ đại thiết kỵ thảm bại như vậy đại khái là lần thứ nhất. Phong Vân kỵ cùng Thác Thương kỵ tổn thất đồng đều vượt qua 5000, tổn thất 3 vị nhập đạo cảnh, hai đại thiết kỵ còn có không ít người mang thương. Mạnh nhất Tranh Tiên kỵ cũng có 200 tử thương, ngay cả chủ tướng Quý Xương Hà đều bị thương nhẹ. Mấu chốt nhất là Lục Lộ kỵ binh không có một đường có chiến quả, tất cả đều là bại, ngay cả một tòa thành đều không có phá. Thác Thương hoàng thất bên kia sẽ như thế nào ứng đối vẫn chưa biết được, bọn hắn thảm bại tin tức muốn truyền về kinh đô, không có nửa tháng là làm không được. Đồng dạng, cơ bản quét sạch Bách Mãng cao nguyên bên trên man tộc tinh nhuệ việc này, cũng muốn trắng trợn tuyên truyền, thậm chí muốn trọng điểm tuyên truyền. Cái này liền lợi hại. Đánh bại Thác Thương hoàng triều quân đội cũng không sánh nổi cái này. Vương triều tranh đấu nói lớn chuyện ra chỉ có thể gọi là nội đấu, nhưng tiêu diệt man tộc chính là chân chính chống cự ngoại địch. Man tộc là nhân tộc địch nhân chung. Câu nói này có thể nói là trực tiếp khắc vào trong lòng. Đây là vô số tiên liệt dùng máu tươi của bọn hắn đúc thành. Sau đó một đoạn thời gian liền không khả năng phát sinh chiến sự, vừa mới phát sinh chiến sự khu vực, nhiệm vụ chủ yếu là nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục sinh sản, phát triển kinh tế. Giống Giang Bắc đạo liền khá là phiền toái, trừ muốn trị để ý đường sông, còn muốn khai khẩn cùng khôi phục trồng trọt. Giang Bắc đạo lưu dân là xưa nay chưa từng có rất nhiều, cũng may đại cản mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, khác không có nhưng là lương thực nhiều. Nhất là mấy năm gần đây, bởi vì Trần Phu không ngừng cố gắng, lại thêm trung ương triều đình đại lực duy trì, gần 2 năm lương thực sản lượng cũng có đề cao. Trước mắt chỉ có thời gian 2 năm, không có cách nào nói lớn bao nhiêu đề cao, nhưng đã sơ hiện hiệu quả. Không chỉ có là lương thực sản lượng, phát triển tăng cơ ngư đường, đại lực mở nông trường, tăng thêm cựu cung giang, thông châu sông các loại cá sông, lại thêm đông hải hải ngư, phối hợp bốn phương thông suốt vận hạ, để bách tính có thể lựa chọn phẩm loại nhiều hơn. Theo đại càn cương vực không ngừng mở rộng, có thể cung cấp lựa chọn phẩm loại sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Nhất là giang bắc đạo cực kỳ phát đạt thủy hệ, đại phương giang phong phú loài cá tài nguyên. Thậm chí phong lăng giang đều tại đại càn quy hoạch chúng. Phong lăng vương triều cương vực, Thác Thương hoàng triều muốn đánh thì đánh, nhưng phong lăng quan cùng phong lăng giang, Lý Thừa Trạch khẳng định là muốn. Trừ ban đầu thương nô mục trường, đại càn bây giờ đã xây dựng thêm đến ngũ đại nông trường. Quân đội đánh trận thời điểm, mang theo người đều có phơi khô thịt khô hoặc là hồng khô miếng thịt. Nhiều như vậy nhân tố cộng lại, chính là đại càn mấy năm này luôn luôn có thể đánh trận nguyên nhân. Mà lại nông trường này số lượng rất nhanh biến thành 6, sẽ còn là đại càn đến nay lớn nhất nông trường. Kiếm Nam đạo cương vực phía tây đến Bách Mãng cao nguyên, là một mảnh cực kỳ khoáng đạt thảo nguyên. Ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách có trọn vẹn 300 dặm, nam bắc tại khoảng 12000 dặm, lại thủy hệ phát đạt. Trừ Bách Mãng cao nguyên bên trên phát đạt thủy hệ, từ trường sinh quan tuyển nhãn nguồn nước nguyên không ngừng cũng có thể nhìn ra. Kỳ thật có thể xây thành trì, nhưng không cần như thế. Tại vệ thanh quy hoạch bên trong, chuẩn bị lấy ra chăn thả. Tại vùng này dùng trường thành vây quanh, lại phái đại tướng trấn thủ, phụ trách nuôi dê, trâu, ngựa. Về phần chọn giống, có thể trực tiếp từ Bách Mãng cao nguyên thượng tuyển, còn có thể từ phía đông nông trường đưa vào, thậm chí Vân Cẩm cao nguyên bên trên đều có chọn. Kiếm Nam đạo bách tính hoặc là thế gia cũng có thể tham dự vào, coi đây là sinh. Lớn như vậy một mảnh bình nguyên, không biết có thể nuôi sống bao nhiêu gia đình, Kiếm Nam đạo biên cương thành huyện có thể sẽ bởi vậy trở nên phồn hoa. Bất quá những này trước mắt vẫn chỉ là tưởng tượng, đầu tiên cần phải làm là tu kiến vạn lý trường thành. Khoảng cách này quá dài, cho nên tường thành vệ thanh không có ý định tu quá cao, 6 mét cũng đã đầy đủ. Muốn tu kiến khổng lồ như thế công trình, A Tây quân thế tất yếu tham dự vào, còn muốn lấy tiền mời chào càng nhiều bách tính tham dự vào. Thu đến vệ thanh dâng thư về sau, Lý Thừa Trạch lập tức mở ngự tiền hội nghị, triệu Hoắc Quang, Trương Tư Chính, Phòng Huyền Linh bọn người thương nghị. Mặt khác, thị trung địch nam từ khi cháu gái của hắn địch tư mộ lên làm phi tử sau liền đã chí sĩ, là chính hắn dâng thư khất hải cốt cáo lao hồi hương. Địch nam muốn về thiên đô thành dưỡng lão, tăng thêm hắn muốn là xác thực rất giả, Lý Thừa Trạch cũng liền đáp ứng hắn. Mặc dù chí sĩ, nhưng địch nam còn có một cái quốc công tước vị, là có thể thế tập vong thế. Tu kiến trường thành này khẳng định phải vô cùng nhiều người lực, vật lực, nhưng tương lai có thể thu lấy được một cái khổng lồ nông trường, khẳng định là đáng giá. Trương Cơ Chính cùng Hoắc Quang bọn hắn không có phản đối. Hôm sau, ngày mùng ngày 2 tháng 6, mặc dù hôm qua đã mở qua triều hội, nhưng Lý Thừa Trạch hay là lâm thời lại tổ chức một lần triều hội. Do Hoắc Quang thay mặt vệ thanh dân thư, phê chuẩn Lý Thừa Trạch tại Kiếm Nam đạo phía tây xây trưởng thành, mở nông trường. Cuối cùng quyết định Vương An Thạch, Vương Mãnh, Triệu Phổ, Lục Tốn cùng Văn Ương 5 người phụ trách đốc thúc việc này. Tại trăm ngựa tô xong, Trương Thế Bình, Chính An Nhạc, Chính An Nhiên 4 người cũng mang theo đoàn đội, đồng dạng khởi hành Kiếm Nam đạo trợ giúp mở nông trường. Cuối cùng là tại đại càn toàn cảnh ban bố một đạo chiếu lệnh, cũng phân phối chuyên môn người hướng dẫn, nói ngắn gọn một câu, có công trình, đưa tiền, có thể tự chủ báo danh, cũng sẽ có quan thuyền đưa bọn hắn đến Kiếm Nam đạo cảnh nội. Đến Kiếm Nam đạo sau, còn sẽ có xe bò đưa bọn hắn đến xây trưởng thành địa điểm chỉ định. Về phần báo danh tình huống, có thể nói là 10 phần nô nước tấp nập, bao ăn còn uống, còn có tiền cầm, còn có ám thám trong bóng tối kích động dư luận, cái này đi theo trong mỏ là giống nhau, mặc dù mệt điểm, nhưng là tiền đà, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, trở về liền có thể trực tiếp đóng phòng cưới vợ. Sự thật cũng là như thế, không tính là lựa gạn. Vì phòng ngừa khả năng xuất hiện hung thú bạo động bên dưới cao nguyên, trừ bản thân liền sẽ đợi ở nơi đó vệ thành, Hoắc Khứ Bệnh, Hàn Cầm Hổ cùng Bán Siêu, còn có sắp đi qua Lục Tốn cùng Bát Lương. Lúc trước phái đi xa Hoa Thiên Đoàn sẽ còn lưu lại nhất chính. Cuối cùng còn có hai người, Nhan Lương cùng Văn Sửu cũng bị phái đến An Tây quân bên kia hiệp trợ. Về phần tương lai trưởng thành tu kiến sau là ai trấn thủ, hay là phải đợi xây thành đằng sau lại nói, dù sao là khẳng định không cần nhiều người như vậy. Không nói những cái khác, Vệ Hoắc, Ban Siêu cùng Hàn Cầm Hổ khẳng định là muốn bắt giọng. Làm xong những sự tình này, Lý Thừa Trạch còn có chuyện muốn làm, ý thức của hắn lại lần nữa đi vào Anh Hồn Tháp. Lại phải phung phí khí huyết chi lực, triệu hoán. Chương 616, trăm người chém hạ Lô Kỳ. Chương 616, trăm người chém hạ Lô Kỳ. Vệ Thanh Phương châm chính là một cái lôi lệ phong hành. Vệ Thanh đã cùng Lý Thừa Trạch báo cáo qua, ngày mùng ngày 2 tháng 6 bắt đầu triều hội thời điểm, Vệ Thanh liền mang theo không có thụ thương An Tây quân chức khai thác núi đá, cũng có người đối với núi đá tiến hành rèn luyện. Đợi đến để xây dựng trường thành quân dân quý vị, liền có thể trực tiếp bắt đầu xây trường thành. Tại tin tức có thể nhanh chóng truyền lại đại cản, rất nhiều chuyện có thể làm được một bước nhanh, từng bước nhanh. Tăng thêm Lý Thừa Trạch phương châm chính cũng là một tay hiệu suất cao. Không phải vậy chỉ là Vệ Thanh dân thư, đợi thêm đến Lý Thừa Trạch bên này triều hội, thương nghị, đoán chừng không có một tháng thời gian xuống không được. Vệ Thanh đạt được Lý Thừa Trạch cho phép, mang theo An Tây quân đi đầu động thủ khai thác núi đá, liền có thể đuổi rất lớn một bộ phận tiến độ. Mà những này tạm thời cùng Lý Thừa Trạch không quan hệ, hắn muốn chuyên chú vào chuyện trước mắt. Khí huyết chi lực, 1.972.523.197 vạn đạo, kém một chút đã đột phá 2 triệu đạo khí huyết chi lực. Trong đó 4 vị man tộc thủ lĩnh là tác phẩm vĩ đại, cộng lại khoảng chừng 73 vạn đạo khí huyết chi lực. Thác Thương Hoàng Triều 3 vị nhập đạo cảnh tướng lĩnh kém một chút, tiếp cận 400.000 đạo. Cương vực không chút mở rộng, không thế nào thiếu quan văn. Ngược lại là rất thiếu võ tướng. Nhất là lúc nào cũng có thể nam trình kiếm Bắc đạo thác thương hoàng triều, còn có tháng 9 kiếm Bắc đạo muốn bắc phạt đại yến. Lý Thừa Trạch lần này đại bộ phận khí huyết chi lực đều muốn dùng tại triệu hoán võ tướng bên trên, bất quá quan văn hay là cần. Quan văn có thể thống trị một phương, cam đoan một phương xã hội ổn định, mà lại bọn hắn hiện tại quả thật có thể đánh, dưới tình huống đặc biệt cũng có thể làm cái võ tướng sử dụng. Lý Thừa Trạch dự định trước tốn hao 270.000 đạo khí huyết chi lực triệu hoán 3 vị đỉnh cấp võ tướng. Anh Hồn Tháp, chúc mừng ký chủ, tại Anh Hồn Tháp trung thành công triệu hồi gia đỉnh cấp danh tướng Hoàng Phụ Tung, Lục Háng, Hạ Lô Kỳ. Vị thứ nhất là Hán Mạt Tam Kiệt một trong Hoàng Phụ Tung, Hoàng Phụ Tung, tự nghĩa thật. Thờ nhỏ tốt đọc sách, thập cung mã. Tại Bình Định loạn Hoàng Cân bên trên hắn có công lớn. Hoàng Phụ Tung cả đời làm người hái thận tận cần, người đương thời đều là xưng nó trung hiền liên minh. Làm quan thì yêu quốc yêu dân, cương trực công chính, kinh lịch linh đế, thiếu đế, hiến đế 3 triệu từ đầu đến cuối chung với triều đình. Cùng đồng dạng xuất thân Lương Châu Đồng Trác có thể nói là hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tại 192 năm Đồng Trác sau khi chết hắn mới một lần nữa cầm quyền, đáng tiếc là Hoàng Phụ Tung tại công nguyên 195 năm liền đã chết bệnh, sớm rời khỏi lịch sử võ đài. Vị thứ hai là Lục Tốn chi tử Lục Háng, chữ Ấu Tiết. Đông Nô sau cùng danh tướng, cùng phụ thân hợp xương kém kháng lại hai cha con đồng liệt miếu quan công 72 đêm. Lục Háng đô đốc một phương, lại Tây Lăng pha tấn, đồng dạng là cái hiếm có nhân tài. Vừa vặn, Lục Tốn đoạn thời gian trước mới rời là An Tây đạo đại đô đốc, có thể cho Lục Háng làm An Tây đạo đô đốc đồng chi, hai cha con trấn thủ một phương cũng coi là một đoạn giai thoại. Vị cuối cùng chính là trọng lượng cấp Vũ Đại Thập Quốc hậu đường danh tướng, Thần Thương Vương Hạ Lô Kỳ, tứ đại trăm người chém một trong. Vũ Đại Thập Quốc mạnh nhất bảo tiêu. Trong chiến đấu lấy một địch thế chiến thứ hai bình quân yến mãnh tướng Nguyên Hành Khâm cùng Đan Diên Quê, sau đó lại xảy ra cầm hậu lương mãnh tướng Vương Thiết Thương Vương Ngạn Trương. Cuối cùng càng là trọng lượng cấp, Ngụy Châu chi chiến hộ chủ, độc chém hơn trăm quân địch. Hạ Lô Kỳ còn không riêng gì cái mãnh tướng, làm quan lúc thâm thụ bách tính kính yêu, bách tính thậm chí tụ tập lại không để cho Hạ Lô Kỳ rời đi. Thiết Cư Chính đánh giá Hạ Lô Kỳ là tính trung nghĩa, vưu thông lại đạo, an dân có thuật. Trong ba người này, Hoàng Phủ Tung cùng Lục Háng đều là nhập đạo cảnh tứ trọng thiên, mà Hạ Lô Kỳ là nhập đạo cảnh tật trọng thiên. Hoàng Phủ Tung cùng Lục Háng là nguyên soái phương hướng, dùng chính là kiếm, mà Hạ Lô Kỳ là mãnh tướng, am hiểu làm bắc bá lục hợp thường, trong tay một cây hắc kim hổ phách thương. Thương pháp phương châm chính là một cái thế đại lực trầm. Cao Sủng cùng Dương Tái Hưng xem như kế thừa đường đi này. Hoàng Phủ Tung, Lục Kháng cùng Hạ Lô Kỳ cái này tam tướng, Lý Thừa Trạch đều phi thường hài lòng. Trừ Lục Kháng đi Lục Tốn nơi đó, Hoàng Phủ Tung cùng Hạ Lô Kỳ khẳng định là muốn đi tiền tuyến. Lấy Hoàng Phủ Tung cùng Hạ Lô Kỳ năng lực, lại phối mấy cái quan văn đô đốc một phương khẳng định không có vấn đề. Thừa dịp tình thế này, Lý Thừa Trạch quyết định lại triệu hoán ba vị đỉnh tiêm danh tướng. Dừng lại. Anh Hồn Tháp, chúc mừng ký chủ, tại Anh Hồn Tháp bên trong triệu hoán gia đỉnh tiêm danh tướng Địch Thanh, Dương Nghiệp, Triệu Sùng Quốc. Nam Nhi trong lòng hào hùng, từ nhỏ không giống bình thường. Địch Thanh là Bắc Tống danh tướng, Tây Bắc chiến công hiển hách, đại phá Tây Hạ. Lại dạ tập quân luân quan, bình nông chí cao chi loạn. Tòng phạm tội phối quân từng bước leo đến trụ cột mật sứ, còn có một cái cùng trung thư môn hạ bình chân sự, xuất tướng nhập tướng. Từ nhỏ quần quận đến chiến thần, nhân sinh kinh lịch có thể xưng truyền kỳ. Đây là tại Trọng Văn Khinh Võ Bắc Tống làm được, đáng tiếc gặp phải quan văn xa lánh, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Trọng điểm phê bình Âu Dương Tu cùng Văn Ngạn Bác. Ngay sau đó chính là Kim Đao lệnh công Dương Nghiệp, Dương Vô Địch. Từng tại Nhạn Môn quan chi chiến bên trong đại phá Liêu Quân. Dương Nghiệp là một cái có rất nhiều danh tự nam nhân. Dương Nghiệp bản danh nặng quý, sau được ban cho tên Lưu Kế Nghiệp, cuối cùng quy hàng Bắc Tống mới là Dương Nghiệp, cũng có người thường xưng hô hắn là Dương Kế Nghiệp. Bởi vì diện nghĩa Dương gia tướng nguyên nhân, Dương Nghiệp cái tên này đồng dạng nghe nhiều nên thuộc. Mặc dù cũng coi là bị gian thần làm hại, nhưng hắn cũng không phải là Phan Nhân Mỹ nguyên hình Bắc Tống danh tướng Phan Mỹ hại chết là được. Phan Nhân Mỹ nguyên hình Phan Mỹ là Bắc Tống danh tướng, Bắc Tống khai quốc người có công lớn, tham dự Trần Cầu binh biến. Luận công tích, luận địa vị hắn đều tại Dương Nghiệp cái này hàng tướng phía trên, bây giờ không có tất yếu đi hãm hại Dương Nghiệp. Dương Nghiệp ở tiền tuyến chủ yếu là bị hai tên giáng quân, Thái giám Vương Thân SHN Thuận Châu đoàn luyện sứ Lưu Văn Dụ hại chết. Dương Nghiệp đưa ra phá địch kế sách, tránh né mũi nhọn, dùng một bộ phận binh lực hấp dẫn đối phương chủ lực, đem Lưu quân dẫn vào vòng mai phủ, sau đó quần công. Nhưng Vương Thân cùng Lưu Văn Dụ bác bỏ Dương Nghiệp đề nghị, cũng chỉ trích hắn sợ chiến, Dương Nghiệp bất đắc dĩ chỉ có thể ra trận. Mà lại Vương Thân cũng không có dựa theo ước định tới tiếp ứng Dương Nghiệp, đối mặt đại lượng Lưu quân, Dương Nghiệp cuối cùng bị bắt làm tù binh, không nguyện ý đầu hàng, tuyệt thực 3 ngày mà chết. Mặc dù Dương gia thương tại đằng sau rất nổi danh, nhưng Dương Nghiệp am hiểu sử dụng chính là một thanh kim đao. Cho nên Dương Nghiệp hết thảy có 2 thanh vũ khí, một cây kim thương, một cây kim đao. Thương pháp hoàn toàn chính xác cũng là Dương gia thương. Dương Nghiệp tu vi thì là so Hạ Lỗ Kỳ hơi kém một chút, là nhập đạo cảnh lục trọng thiên, nhưng ở trong 6 người này đã là đệ nhị. Triệu Sung Quốc thì là Tây Hán danh tướng, cũng có thể nói hắn là thiên thủy đệ nhất danh tướng. Hiếu Tuyên Trung Hưng, Bạo Xương Quốc làm võ, Tây Hán sau cùng của trụ, chống lại Hung Nô danh tướng. Triệu Sung Quốc danh liệt kỳ lân các 11 công thần hàng ngũ, hắn là một vị làm gì chắc đó tướng quân, thuộc về người thiện chiến không hiển hách chi công loại hình. La Ý nói người thiện chiến có thể lợi dụng cái giá thấp nhất ở trên chiến trường thu hoạch được lớn nhất thắng lợi. Trước kia đi theo Lý Quảng Lợi xuất chinh bị vây giết, Triệu Sung Quốc xuất lĩnh hơn 100 tráng sĩ xông vào trận địa cứu viện, thân chúng hơn 20 đạo vết thương, sau đó đạt được võ đế thưởng thức. Bại Hung Nô, sau đó hiến kế bình định Tây Cương, qua tuổi 70 vẫn đốc binh Tây Thủy, đưa ra lấy binh đồn điện, thật to giảm bớt nhân dân gánh vác. Lúc này còn thừa lại 143 vạn đạo khí huyết chi lực. Lý Thừa Trạch lựa chọn triệu hoán tuyệt thế danh tướng. Chương 617, Dương Tố, Nô Khởi, Lý Quang Bật. Chương 617, Dương Tố, Nô Khởi, Lý Quang Bật bình thường đến giảng, nói lên quân sự. Hàn Tín, Bạch Khởi, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Từ Đạt, Lý Tĩnh cùng Nhạc Phi 7 người này danh tự thường xuyên bị đề cập. Cũng có Võ Miếu thập chết thuyết pháp, như vậy Bạch Khởi, Điền Nhương Tư cùng Trương Lương mấy người cũng muốn bị đề cập. Nếu như nói lên có thể đánh, vậy khẳng định là Hàn Vũ. Đừng nhìn hiện tại xuất thế tuyệt thế danh tướng cũng đã không ít, nhưng vẫn là thật còn lại không ít. Trước mắt Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh đã từ Anh Hồn Tháp bên trong nhập thế, còn lại Hàn Bạch, Lý Nhạc các loại thống soái cùng Hạng Vũ các loại mạnh tướng. Kỳ thật bọn hắn ai đi ra đối với trước mắt đại cản, đều là cái cự đại tăng cường. Dừng lại. Theo Lý Thừa Trạch ra lệnh một tiếng, trắng muốt điểm sáng cuối cùng đứng tại một vị râu tóc bạc trắng lao tướng trên thân. Đại tùy khai quốc danh tướng, tùy triều đệ nhất quân thần Dương Tố. Xuất tướng nhập tướng, xuôi nam diệt trần, bắc ngự luật quyết, bình định họ Quất chỉ hồi Giang Nam phản loạn. Dương Tố xuất thân Hoàng Nông Dương thị, gia thế hiển hách. Thơ nhỏ liền có chí lớn, không câu nệ tiểu tiết, đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học thức bên bác, có thể văn năng võ, viết một ngón văn chương hay, có thể xưng kỳ tài. Theo quân Vũ Văn Lùng, đảm nhiệm tiên phong diệt Bắc Đề, tại trận chiến thứ hai bên trong cứu miếu quan công 72 đem một Vũ Văn Hiến. Công nguyên 578 năm bắt sống cùng là 72 đem một Trần Quốc chủ tướng Ngô Minh Triệt. Sau tự mình dẫn lĩnh đại quân bình định Nam Trần, từ Trường Giang thuận du xuống, đánh nhiều thắng nhiều, được xưng là sông thần. Công nguyên 581 năm lại xuất quân liên chiến nhiều tiêu phỉ bình định Giang Nam. Công nguyên 598 năm, Dương Tố lại xuất quân đại bại đột quyết, tại 599-601 trong 3 năm 3 lần trọng thương đột quyết, quét ngang Mạc Nam đột quyết. Công nguyên 694 năm lại xảy ra cầm manh tướng Tiêu Ma Kha. Dương Tố thích vô cùng một cái đấu pháp là tại địch nhân am hiểu nhất địa phương đánh bại bọn hắn. Thủy chiến phá Trần Quốc, kỵ binh bại đột quyết. Trường Giang chi thần, trung bình tấn nước 3 loại toàn năng. Bất quá Dương Túc cũng dùng tự thể nghiệm nói cho tất cả mọi người, năng lực cùng nhân phẩm không có quá lớn tương quan tính. Nổi bật nhất đặc điểm là sĩ tộc xuất thân hắn không hiểu được thương cảm xuất dân. Tùy Văn Đế để Dương Tố tu nhân vào cung, nóng lòng cầu thành dẫn đến tử thương mấy bạn, chết liền ngay tại chỗ đốt cháy. Hai là hắn đánh trận nữa thích giết người lập uy, trước khi chiến đấu trong trứng gà chọn xương cốt tìm kiếm binh sĩ khuyết điểm, xử tử lập uy, nhiều thời điểm mấy trăm người, thiếu thời điểm cũng có mấy chục người. Hắn vẫn yêu phái đội cảm tử, 300 tiên phong đội cảm tử hoặc là chết ở tiền tuyến, hoặc là trốn về đến chết trên tay hắn. Đây nhất định là muốn đổi. Giống Hoắc Khứ Bệnh cũng sẽ không nói cùng cái gì sĩ tốt cùng ăn cùng ở, nhưng hắn chí ít sẽ không giống Dương Tố dạng này, mà lại Hoắc Khứ Bệnh thường phạt phân minh. Dương Tố nhất định có thể dùng, nhưng phải có người có thể ước thúc hắn. Lý Thừa Trạch trước mắt nghĩ là Vệ Thanh. Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh mặc dù là cậu cháu quan hệ, nhưng hai người là hai loại khác biệt mang bình phương pháp. Vệ Thanh thuộc về hết sức quan tâm cùng thương cảm cấp dưới loại hình, thậm chí lấy được ban thưởng chính mình cũng không cần, lấy ra phân cho cấp dưới, do hắn đến giám sát Dương Tố không thể thích hợp hơn. Dương Tố vũ khí là một cây Cù Long Côn, tọa hạ quyền bao thông, tu vi là nhập đạo cảnh bắt trọng thiên. Ngay sau đó Lý Thừa Trạch triệu hoán vị thứ hai tuyệt thế danh tướng. Anh Hồn Tháp vang lên tiếng lạc. Điều này đại biểu lấy lần này là một vị nhân tài đặc thù. Anh Hồn Tháp, chúc mừng ký chủ, tại Anh Hồn Tháp bên trong triệu hoán ra tuyệt thế danh tướng, Ngô Khởi. Vinh gia Á Thánh, võ miếu thập chết, Ngô Khởi. Kỳ thật Ngô Khởi là sư theo Khổng Tử nhỏ nhất đệ tử Tử Hạ, học tập Tử Hạ khai sáng Hà Tây học phái, cũng có thể nói là pháp gia. Nói cách khác Ngô Khởi là nho, Vinh, pháp tam tu. Hà Tây học phái có mấy vị đại tài, pháp gia Lý Khứ Cụ mà biện thành toàn pháp kinh liền bị thương ngưỡng mang đến Tần Quốc. Vừa mới nói lên Dương Tố đối đãi binh sĩ ưa thích giết người trước trận lập uy, Nô Khởi vừa vặn tương phản, hắn là cái thương lính như con mình điển hình. Nô Khởi là một cái văn võ toàn tài, mà lại là đại tài. Sĩ lỗ ngự đủ, bá ngụy bại tần, biến pháp mạnh sở, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là siêu cấp cường quốc, hình người từ đi treo, thành lập cá nhân di động vương triều. Tại quân chính hai phương diện đều có thiên tài cấp bậc biểu hiện. Trên quân sự có thể cùng Ti Mã Nhương Tư cùng Tôn Võ một cái cấp bậc, nội chính bên trên có thể sánh vai Lý Khôi cùng quan trọng. Trên quân sự binh gia Á Thánh, văn chỉ bên trên Nô Khởi biến pháp. Đông Trinh đủ, Tây Pha Tần, Nam Bại Sở, uy danh truyền xa. Huấn luyện ra ngụy võ tốt càng là danh chấn thiên hạ. Ngụy võ tốt chính là một chi trọng trang bộ tốt, tại chiến quốc tiền trung kỳ cơ hồ không đâu địch nổi. Sáng tạo ra 72 chiến, 64 thắng, còn lại đồng đều bình, không một lần bại thần thoại. Thời kỳ cường thịnh ngụy võ tốt có hơn 5 vạn người. Trọng trang bộ tốt mặc dù hao phí to lớn, nhưng làm gì cũng tỉ trọng trang kỵ binh muốn tốt, có thể cho Ngô Khởi đi tổ kiến. Bất quá ngụy võ tốt yêu cầu vô cùng cao, nếu có thể vũ trang phụ trọng hành quân gấp, tác chiến kỷ luật nghiêm minh, chiến thuật tố dưỡng cực cao. Các chiến thời điểm dựa vào là trận hình. Thật nếu để cho Ngô Khởi đi tổ kiến ngụy võ tốt, nếu như là từ đại cản trong quân hiện chọn lựa, đoán chừng không có thời gian một năm đều xuống không được, nếu là một lần nữa trưng binh, cái kia đoán chừng phải 3 năm có hơn. Nhưng Lý Thừa Trạch cũng không phải đi lên liền muốn làm 50,000 ngụy võ tốt, từ 5000 hoặc là 10,000 bắt đầu đi. Lần này giết chết Thác Thương Hoàng triều kỵ binh, thu diệt không ít áo giáp vũ khí, có thể dung đúc lại. Nhiều một cái Ngô Khởi cũng là một cái lựa chọn tốt, để Ngô Khởi hạn chế Dương Tố cũng không tệ. Mấu chốt nhất là Ngô Khởi nội chính năng lực cũng xác thực đủ mạnh, tổng đốc một phương không đánh trận thời điểm còn có thể làm dân sinh, làm kinh tế. Trước mắt tạm thời khẳng định là để Ngô Khởi đi kiếm Bắc Đạo, đợi đến tháng 9 tiến đánh Đại Yến sau, nếu như có thể dựa theo chiến lược quy hoạch tiền hậu giáp kích, qua sang năm một tháng trước cầm xuống Đại Yến. Như vậy Đại Yến vương triều cương bực ngay cả đến Lạc Vương thành liền có thể thay đổi tuyến đường, để Ngô Khởi thống lĩnh một phương, Dương Tố coi như Ngô Khởi phụ tá tốt. Cùng Dương Tố một dạng, Ngô Khởi tu vi cũng là nhập đạo cảnh bắt trọng thiên. Sau đó, Lý Thừa Trạch lựa chọn triệu hoán vị thứ ba. Anh Hồn Tháp, chúc mừng ký chủ. Tại Anh Hồn Tháp bên trong triệu hoán ra tuyệt thế danh tướng Lý Quang Bẩn, cùng Quách Tử Nghi giống nhau là trung hương danh tướng, đế quốc song vách tường, bị hợp xưng Lý Quách hai vị này đều là soái tài. Lý Quang Bẩn trị quân nghiêm cẩn, trầm ổn kiên nghị, trong chiến tranh luôn có thể liệu địch tiên cơ, tính trước làm sau, cho nên thường thường có thể lấy ít thắng nhiều. Lý Quang Bẩn Thái Nguyên chi chiến, lấy hơn vạn nhân thủ thành đánh lùi 10 vạn người, Sử Tư Minh gặp được Lý Quang Bẩn mấy lần cũng đều ưa. Lý Quang Bẩn rất biết đánh nhau, nhưng không bằng Quách Tử Nghi sẽ rõ chết giữ mình, lại không có Quách Tử Nghi kiên định, thuộc về là đạo tâm phá toái, còn bị dưới tay người xem thường. Bất quá, hắn hiện tại cũng không cần đến nhìn cái gì ánh mắt, có thể đánh cầm là được, lại cùng Quách Tử Nghi cùng một chỗ làm việc, không cần cái gì mắt nhìn sắc. Tuy muộn cảnh bất an, nhưng trung hương đệ nhất. Nếu Lý Quang Bật cũng từ Anh Hồn Tháp bên trong nhập thế, tăng thêm Tây Huyền Đạo bên kia cũng sẽ cần người, để Lý Quang Bật đi Quách Tử Nghi bên kia sẽ là cái lựa chọn rất tốt. Lâm Hoài quận vương Lý Quang Bật giỏi về dùng một cây thấu giác thương, tu vi đồng dạng là nhập đạo cảnh bắt trọng thiên. Còn đưa lại 83 vạn đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch vẫn như cũ lựa chọn tuyệt thế danh tướng. Chương 618, Lý Thịnh, Lý Tĩnh, phong ấn chương 618. Lý Thịnh, Lý Tĩnh, phong ấn theo một tiếng dừng lại, ánh bạch quang điểm cuối cùng dừng lại. Vị này cũng họ Lý, đồng dạng là Đường Triều tướng lĩnh. Vương Trung tự thủ hạ một đấu một vạn, thổ phiên họa lớn trong lòng. Đức Tông Triều tam đại danh tướng đứng đầu, Tây Bình quận vương, thế xưng Lý Tây Bình, Lý Thịnh. Lý Thịnh là Tả Kim Ngô vệ đại tướng quân Lý Khâm chi tử, thở nhỏ am hiểu kỵ sạ, vũ dũng hơn người, bắn giết thổ phiên mạnh tướng. Nguyên là biên quân tướng lĩnh, bởi vì quân công rời phải Kim Ngô đại tướng quân, công nguyên 781 năm thảo phạt phản loạn Hà Sóc tam trấn. Công nguyên 783 năm lại phụng chỉ Cần Vương, bình định Tĩnh Nguyên. 784 năm thu phục Trường An, 787 năm bị thôi đi binh quyền, kém chút lúc tuổi già khó giữ được, nhưng cũng may cuối cùng vẫn đến 793 năm tạ thế. Lý Thịnh đồng dạng là am hiểu sử dụng trường thương, lại cá nhân vũ dũng biểu hiện đột xuất, bình định Điệp Châu Khương, Đặng Châu Khương phản loạn, lấy du binh đánh bại đảng hạng Khương Cao Ngọc, ngàn người vây ngụy cứu Triệu, tù binh thủ tướng, xuất quân hoành kích, cứu viện Mã Lân. Lý Quang bật lời nói, liền không có tất yếu an bài đi Vương Trung Tự bên người, bởi vì Vương Trung Tự trung quy là muốn bắt giọng, không có khả năng để hắn một mực canh giữ ở Sơn Hải Thành. Lý Thừa Trạch đã để Vương Trung Tự tranh thủ thời gian tìm kiếm người nối nghiệp, mà lại hoàn chân liền cho Vương Trung Tự tìm được một cái. cũng không phải là từ anh hồn tháp bên trong nhập thế tướng lĩnh, mà đại càn nguyên bản một tên tướng lĩnh, gọi là Mạc Trần. Mạc Trần xem như rất trẻ trung, năm nay 42 tuổi. Hắn là Sơn Hải thành thủ tướng một trong, đoạn thời gian trước vừa mới đột phá đến tiên nhân hợp nhất cảnh. Mấu chốt nhất là hắn có thể cùng Sơn Hải thành đám yêu tộc hòa mình, đám yêu tộc không đốc, tâm tựa như gương sáng. Là cá nhân liền sẽ có yêu ghét, chỉ có chân chính có thể từ trong đấy lòng tiếp nhận Sơn Hải thành yêu tộc, mới có thể bị bọn hắn tiếp nhận. Mà Mạc Trần đạt được Vương Trung Tự, Kim Cương, Tốn Phong cùng Nguyên Bạch nhất trí tán thành. Ba vị trí đầu cái còn dễ nói, mấu chốt là hắn đạt được Nguyên Bạch tán thành, bản thể là Lục Nhị Thông Minh Thú Nguyên Bạch có một cái đặc thù thần thông. Thần thông của hắn cùng loại với Phật Môn Tha Tâm Thông, tu vi nếu như không có Nguyên Bạch cao, hắn có thể nghe thấy đối phương tiếng lòng cùng nội tâm ý tưởng chân thật. Cho dù tu vi của đối phương so Nguyên Bạch cao giá không quan trọng, hắn vẫn như cũ có thể bằng vào chính mình thần thông, xác định đối phương là thiện ý hay là ác ý, đại khái giống như là Tần Hi Hi xích tự chi tâm. Nói cách khác, đạt được Nguyên Bạch công nhận Mạc Trần là đánh trong đáy lòng tán đồng yêu tộc. Đằng sau Sơn Hải thành phạm vi sẽ còn mở rộng. Về sau Sơn Hải thành đều không nên gọi là một tòa thành, phải gọi một khối khu vực, đoán chừng còn có thể phát triển là Sơn Hải đạo. Tây Huyền đạo bên kia cũng dự định liên thông An Tây đạo, đem Sơn Hải thành liên thông đứng lên, dạng này yêu tộc phạm vi hoạt động cũng đem dần dần mở rộng. Kỳ thật hiện tại cũng có như vậy, không ít yêu tộc đã bắt đầu đi về phía nam bên cạnh đi. Cái này cần nhờ vào không ít yêu tộc tại Sơn Hải thành thậm chí toàn bộ đại càn làm ra công hiến. Liên hỏa ương các loại phi cầm hung thú là đại càn bách tính đưa tin, mà Kim Cương dưới trướng cự viên hỗ trợ tu kiến các loại kiến trúc. Nói tóm lại, hiện tại cửu vị yêu hồ dưới trướng yêu tộc bắt đầu dần dần dung nhập đại càn sinh hoạt. Lưu lại như thế một vị tướng lĩnh, chủ yếu là một cái tấm gương tác dụng, hiện tại Vương Trung Tự đã tại dần dần bồi dưỡng hắn. Đợi đến Mạc Trần có thể hoàn toàn tiếp nhận, cái kia Vương Trung Tự liền sẽ rời đi Sơn Hải thành, đi đến phương bắc. Trên thực tế bao quát Tốn Phong cùng Kim Cương cũng là, tương lai bọn hắn cũng không có tất yếu một mực đợi tại Sơn Hải thành. Giống hộ quốc lục đại linh thú bên trong Hồng Lăng cùng Lục Hà đã sớm chạy trốn. Hiện tại cũng tại Dương Địch, chỉ bất quá các nàng không có vào cung thôi, Lý Thừa Trạch cho các nàng một người một bộ tòa nhà, ngay tại Lãnh Khanh An cùng Quan Sơn Nguyệt các nàng bên cạnh. Bởi vì lúc trước bắt Chu đám vân quý đều ở cùng một chỗ, bọn hắn tòa nhà tự nhiên đều thành Lý Thừa Trạch, cho nên Lý Thừa Trạch khác không có, tòa nhà thật đặc biệt nhiều. Dương Địch nguyên bản có hơn 8 vạn cây số vuông, mà nhân khẩu bất quá hơn 2 triệu, tuyệt đối là hoang vắng điển hình. Nhưng hắn cũng không phải là Lý Thừa Trạch mong đợi người kia. Hàn Tín, Lý Tĩnh, Bạch Hởi, Nhạc Phi, Từ Đạt, Hạ Vũ, có thể nói là Lý Thừa Trạch mong đợi nhất 6 người. Đồng dạng, kỳ thật đỉnh cấp danh tướng bên trong cũng có Lý Thừa Trạch đang chờ đợi người, chỉ là một mực không đợi được. Mặc dù có thể hoa gấp 3 khí huyết chi lực chỉ định, nhưng Lý Thừa Trạch cảm thấy vẫn là không có cần thiết này, tóm lại là có thể lợi được. Còn thừa lại 630.000 đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch có thể làm hai lựa chọn. 7 vị đỉnh cấp nhân tài hoặc là 3 vị tuyệt thế. Lý Thừa Trạch cuối cùng vẫn lựa chọn liệu một phen. Tuyệt thế danh tướng một vị. Vánh bạch quang điểm tại danh tướng trong chân dung nhanh chóng nhảy lên. Dừng lại. Anh hồn tháp bên trong lại lần nữa vang lên tiếng lạc. Vánh bạch quang điểm cuối cùng đứng tại một vị mặc dù nhìn cao tuổi, nhưng y nguyên nhìn ra được dáng người khôi ngô, tướng mạo anh tuấn lao xoáy ca trên thân. Đây cũng là Lý Thừa Trạch đang chờ đợi người một trong. Vị này, đồng dạng họ Lý, đại đường đệ nhất chiến thần, quân thần Lý Tĩnh. Bởi vì quá mức có thể đánh thậm chí biến thành tháp Lý Thiên Vương. Có thể như thế đánh giá Lý Tĩnh, toàn địa hình toàn mùa toàn binh chủng hình 6 cạnh thông soái. Đánh qua đại quân đoàn tác chiến, đánh qua lấy bức chế cưới, đánh qua quy mô lớn kỵ binh chiến, quy mô nhỏ phá tập, trận tiêu diệt cũng không cần nói, 3 tháng diệt quốc. Còn đánh qua thủy chiến cùng cao nguyên bộ binh chiến, cả đời chưa từng thua trận, thuyết minh thực lực của hắn. Lý Tĩnh đánh trận cùng đem voi lớn bỏ vào tủ lạnh cần mấy bước một dạng đơn giản, xuất binh, đánh thắng, khải hoàn. Bất luận như thế nào đánh giá, hắn đều là tổng thống núi cấp bậc danh tướng. Lý Tĩnh là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người điển hình. Hắn so Lý Nhị Phượng lớn dòng dã 30 tuổi, dạng này một vị đỉnh cấp thiên tài quân sự tại nửa đời trước của hắn lại không có tiếng tăm gì, có tài nhưng không gặp thời. Thẳng đến hắn gặp Lý Thế Dân, mới mở ra hắn tuổi già siêu thần chi lộ, khi hắn bắt đầu danh dương thiên hạ đằng sau đều đã qua tuổi 60. Diệt Đông Đột Quyết, cầm hiệt lợi khả hãn khi Trường An múa vương. Mà diệt thổ cấp hồn chi chiến, Lý Tĩnh hai lộ đại quân bao vây tấn công, truy kích, tung hoành bản giảm. Lý Tĩnh treo lên trượng lai cũng thuộc về loại kia người thiện chiến không hiển hách chi công loại hình. Xem Lý Tĩnh đã chiến nhìn nhạt như nước Úc, không sóng lớn bao la hùng vĩ, khí thôn sơn hà, nhưng chỉ có Lý Tĩnh đối thủ mới có thể cảm thụ được loại cảm giác bất lực kia. Điểm này thổ cấp hồn nói ra suy nghĩ của mình, dân tộc du mục từ trước sở trường nhất ý có ngựa đánh không lại liền chạy trốn chiến thuật, tại Lý Tĩnh nơi này là không dùng được. Ngay lúc đó thổ cấp hồn thật giống như biến thành trên thất gỗ một con cá lặng lặng chờ đợi lấy bị chém giết. Lý Tĩnh còn có phi thường khủng bố một chút, tại loại này tin tức rất lại phía sau niên đại, hắn có thể làm đến chiến tuyến đồng bộ tiến lên, vượt qua khu vực chỉ huy, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Có thể nói là cổ đại đại binh đoàn bao vây tấn công người thứ nhất. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng khi bách vạn sư. Mặc dù thơ này là viết hoắc khứ bệnh, nhưng đây cũng là Lý Tĩnh chân thực khắc họa. Thuộc về Lý Tĩnh phong cách cổ xưa bức tranh chậm chậm triển khai. Tính danh: Lý Tĩnh, chữ Dược Sư thân phận, Đường Triều danh tướng, tháp Lý Thiên Vương phong ấn đẳng cấp, tuyệt thế tu vi, nhập đạo cảnh cửu trọng thiên công pháp, côn lôn quyết binh khí, thanh long kiếm pháp bảo, thất bảo linh lung tháp phong ấn kinh lịch, thời chương 619, thất bảo linh lung tháp, quân đoàn gây dựng lại chương 619, thất bảo linh lung tháp, quân đoàn gây dựng lại nhìn thấy Lý Tĩnh pháp bảo là thất bảo linh lung tháp, Lý Thừa Trạch phản ứng đầu tiên cũng không phải là kinh ngạc, liên quan tới điểm ấy hắn sớm có suy đoán. Từ Ngô Phổ bắt đầu có pháp bảo, đến đằng sau xuất hiện các loại pháp bảo, Lý Thừa Trạch sớm đã có suy đoán. Hiện nay chỉ là nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Tháp tháp Lý Thiên Vương phong ấn là ký ức phong ấn, mà thất bảo linh lung tháp phong ấn làm thật thực phong ấn, hiện tại thất bảo linh lung tháp chính là cái bài trí, có thể nhìn nhưng không thể dùng. Nhưng Lý Thừa Trạch cũng không phải rất để ý, chỉ là tạm thời phong ấn thôi, sớm muộn có một ngày có thể giải trừ phong ấn. Lý Thừa Trạch chỉ là thoáng cảm khái một phen, bởi vì Lý Tĩnh xuất hiện, để Lý Thừa Trạch đại thụ ủng hộ. Còn đưa lại 43 vạn đạo khí huyết chi lực, hắn quyết định cuối cùng lại triệu hoán một vị tuyệt thế võ tướng. Ngay sau đó đăng tràng chính là Đại Minh đệ nhất chiến thần, khai quốc người có công lớn Từ Đạt. Nam Đãng quân hùng, đại phá Bắc Nguyên, khu trừ Tháp Bát, khôi phục Trung Hoa. Một cái duy nhất Bắc phạt thành công đại tướng quân. Từ Đạt ở ngoài sáng hướng tất cả trong hàng tướng lãnh là xuất độc nhất tồn tại, chiến công, biên phòng bố trí, quân đội kiến thiết đều là cấp cao nhất. Từ Đạt địa vị sẽ cùng tại đại đường Lý Tĩnh. Minh triều vạn lý trường thành, tung hoành hán địa thập bát tỉnh, thu phục Yến Vân thập lục châu, đồng dạng là thủy chiến, bộ chiến, kỵ chiến đều tinh thông thế danh tướng. Cùng Lý Tĩnh một dạng, Từ Đạt tu vi cũng là nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, giỏi về dùng một thanh cùng thanh long hiện nguyệt đao một dạng đại quan đao, kỳ danh bá vương đao. Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Địch Vương, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Vương Trung Tự, Quách Tử Nghi, Vương Tiễn, Bùi Hành Kiệm, Vi Duệ. Trong bất chi bất giác, chỉ là có thể thống lĩnh đại quân đoàn đánh trận người, đại cản cũng đã đầy đủ nhiều. Lấy thông soái của bọn họ năng lực, lại phối hợp tinh binh cường tướng, cho dù là đối đầu Thác Thương hoàng triều, Lý Thừa Trạch cũng không biết tại sao thua. Bất quá bây giờ còn không phải lúc cảm khái, cuối cùng cái này 230.000 đạo khí huyết chi lực, Lý Thừa Trạch quyết định triệu hoán trước hai vị đỉnh cấp danh tướng. Anh Hồn Tháp, chúc mừng ký chủ, tại Anh Hồn Tháp bên trong triệu hoán ra Lý Quảng, Trư Phi. Hai vị này thật sự là quá nghe nhiều nên thuộc. Cách thành công còn kém một cái bắt đầu địa đồ Lý Quảng, Phùng Đường Dịch Giả, Lý Quảng Khó Phong, Lạc Đường Hầu, Lý Quảng, Trương Khiên đều có thể bị hắn mang đi trệ. Thủ thành chiến ngược lại là biết tròn biết méo. Lý Thừa Trạch quyết định, Lý Quảng vẫn là đi chấn thủ kiếm Nam đạo trưởng thành đi. Sau đó liền Lý Thừa Trạch đặc biệt ưa thích Trương Tam gia. Ta rất có gia tư, ta cũng giống vậy. Giải phản pha trước cứu Triệu Vân, quát lui quân Tào. Hắn tuyệt đối không phải hữu dung vô mưu, bắt sống nghiêm nhan, đại phá trường hợp. Khuyết điểm là say rượu yêu quất sĩ tốt, điểm ấy đúng là muốn giao trách nhiệm hắn sửa lại. Lý Quảng là nhập đạo cảnh lục trọng thiên, phối một đao một cung, mà Trương Phi Tử không cần nhiều lời, trượng bát Samo, tu vi hơi cao, nhập đạo cảnh tật trọng thiên. Cuối cùng còn thừa lại 50.000 đạo khí huyết chi lực. Lý Thừa Trạch quyết định duy nhất một lần sử dụng, hai vị võ tướng cùng ba vị danh sĩ. Võ tướng theo thứ tự là Hạ Hầu Đôn cùng Từ Bình. Danh sĩ theo thứ tự là Tăng Vương, Lý Xuân Vương, Trương Thiện. Hạ Hầu Đôn đánh trận không được, nhưng là cái đồn điện tốt tướng quân, Từ Bình thì là có thể mang binh đánh giặc. Từ Vinh tại Biện Thủy Chi chiến đánh bại Tào Tháo đám người truy kích quân, Lương Đông Chi chiến bại Tôn Kiên. Quảng Tể Kiều chính là Tăng Vông sai người tu kiến. Quảng Tể Kiều tập hợp cầu nổi, Lương Kiều cùng cầu hình bọn, dùng dây sắt đem toa thuyền liên tiếp, đây là sớm nhất Quảng Tể Kiều. Quảng Tể Kiều cũng bị Mao Dĩ Thăng tiên sinh gọi trên thế giới sớm nhất khải bế thức cầu đối. Lý Xuân Phương thì là cùng Trương Cư Chính cùng thời kỳ đại thần, Trạng Nguyên cấp đệ, quan cư lại bộ thượng thư, trung cực điện đại học sĩ. Lý Xuân Phương tính kính cẩn, đối xử mọi người ôn hòa, được xưng là Thái Bình Tể tướng. Cuối cùng là Trương Tiện, Đông Hán những năm cuối Trường Sa thái thú, tại sông tương ở giữa rất được dân tâm. Tại ý thức rời đi Anh Hồn Tháp sau, Lý Thừa Trạch lập tức đem Hoắc Quang, Phòng Huyền Linh, Trương Cư Chính, Vương Mánh các loại quan văn, thậm chí ngay cả Gia Cát Lượng đều cùng nhau kêu tới. Trước đó nếu không phải chuyện trọng yếu, Lý Thừa Trạch đều là để Gia Cát Lượng đợi tại Khâm Thiên Giám cùng Mã Quân cùng một chỗ làm nghiên cứu khoa học. Gọi Trương Cư Chính bọn họ chạy tới nguyên nhân cũng rất đơn giản, Ngô Khởi, Lý Tĩnh cùng Từ Đạt sau khi đến, hiện hữu An Tây, Trinh Bắc, Bình Đông cùng Trấn Nam tứ quân đoàn khẳng định là không đủ. Trương Cư Chính bọn hắn ngay tại sát vách hoàn thành, rất nhanh liền đến, Gia Cát Lượng thì cần muốn một chút thời gian. Lý Thừa Trạch đi thẳng vào vấn đề, để Hoắc Quang bọn hắn hỗ trợ ngấm lại quân đội nên đổi thành mấy đại quân đoàn, lại nên để Lý Tĩnh bọn hắn trú đóng ở chỗ nào. Trương Cư Chính thì là có khác biệt ý kiến. Bệ hạ, chúng thần rõ ràng Lý Dược Sư, từ Trung Sơn đám người năng lực, có thể tấp công chưa đứng thẳng tiếp đội hiện hữu bốn quân, phía dưới tướng sĩ khó tránh khỏi sẽ có chút khâm phục. Đối với cái này, Trương Cư Chính đề nghị là giống như trước đó, trước hết để cho Lý Tĩnh, Từ Đạt bọn hắn tại Kiếm Bắc Đạo, Tây Huyền Đạo, Giang Bắc Đạo ba đạo làm lĩnh quân tướng lĩnh, chuẩn bị kiếm chỉ đại yến, Bắc Mãng, Thiên Linh, Phong Lăng các loại vùng triều. Lập xuống chiến công để phía dưới tướng lĩnh vui lòng phục tùng đằng sau, lại đối với quân đoàn tiến hành cải chế. Phong Huyền Linh cùng Vương Mãnh cũng đồng ý Trương Cư Chính ý nghĩ. Phong Huyền Linh đứng lên không người thở dài nói bệ hạ, bởi vì thập vạn đại sơn cùng Phong Lăng Giang tồn tại, trước mắt triều ta cương vực tại phương bắc không cách nào hình thành một đầu thống nhất chiến tuyến. Từ thập vạn đại sơn chạy ra đại phương giang trước mắt đã đặt vào đại càn cương vực bên trong, cũng chính là Giang Bắc đạo cùng Giang Nam đạo. Nhưng ở thập vạn đại sơn phương bắc còn có một đầu Phong Lăng Giang, đầu này Phong Lăng Giang chạy qua Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Phong Lăng Vương triều, cuối cùng tại Nguyên Tính Tuyết Vương triều. Hiện tại Kiếm Bắc Đạo chia thân cây chạy cùng một số nhánh sông tụ hợp vào Đông Hải. Kỳ thật Vương Manh nói loại tình huống này, tại dưới một ít tình huống là có chỗ tốt, đó chính là gìn giữ cái đã có. Bách Mãng Cao Nguyên, Thập Vạn Đại Sơn cùng Phong Lăng Giang tuyệt đối là hiện tại đại cản ba đại môn hộ. Bởi vì cái này tam đại lệch trời tồn tại, nếu như vua phương Bắc hướng muốn nam chinh đại cản, có thể lựa chọn địa phương 10 phần thiếu. Tây Huyền Đạo, Giang Bắc Đạo cùng Kiếm Bắc Đạo, không có. Trong đó Kiếm Bắc Đạo lại có lệch trời, ngăn trở phương Bắc một châu cương thổ nhiều một chút, chủ yếu là nam bắc đi hướng Linh Thiếu Tuyết Sơn. Có thể Kiếm Bắc Đạo phương Bắc hết thể liền tam châu, trực tiếp bị Linh Thiếu Tuyết Sơn ngăn cản một châu. Nhưng tương tự, đây cũng là đại cản vấn đề. cái kia đại càn muốn đóng quân quân đoàn, đánh nữa tuyến liên hợp lên phía bắc cũng chỉ có như thế mấy đầu đường có thể đi. Cũng liền Lý Tĩnh, Cao Tiên Tri những người này có thể ý đồ vượt qua Bách Mãng Cao Nguyên, nhưng lại như thế phong hiểm quá lớn. Mang cái 1-2 vạn người còn dễ nói, nhưng nếu là muốn mang 10 vạn người vượt qua Bách Mãng Cao Nguyên, độ khó thật sự là quá lớn. Nói không chừng liền đại quân táng thân Cao Nguyên. Cho nên cầm xuống Bắc Mãng, Thiên Linh cùng Đại Yến Vương Triều, liên thông kiếm Bắc Đạo Phương Bắc Lạc Vương thành bắt buộc phải làm, mới có thể tại đại cản phương bắc hợp thành một đầu chặt chẽ chiến tuyến. Phong Lăng Vương Triều nói thật ngược lại là có cũng được mà không có cũng không sao, tầm quan trọng thuộc về là xếp tại sau cùng. Phong Lăng Vương Triều duy nhất cần thiết phải chú ý chính là Phong Lăng Giang cùng Phong Lăng Quan, có Phong Lăng Quan liền có thể theo quan mà thủ. Mặc dù nói như vậy, nhưng Gia Cát Lượng cùng Địch Nhân Kiệt cho là quân đoàn gây dựng lại đúng là một kiện chuyện cần làm. Trước tiên có thể thương nghị, đợi đến bọn hắn lập xuống quân công, chiến tuyến thống nhất đằng sau liền có thể áp dụng. Chính đang thương nghị thời điểm, Triệu Xung Quốc dẫn đầu bọn hắn đến. Chương 620, chúng tướng an bài, 15 quân chương 620, chúng tướng an bài, 15 quân thịnh cả cùng, lập chính điện. Lý Thừa Trạch phái người đi mời Trương Cư Chính cùng Gia Cát Lượng đám người thời điểm, tự nhiên cũng phái người cáo chi hôm nay phòng thủ ra môn vệ tướng lĩnh. Tại Triệu Xung Quốc, Trương Phi, Hoàng Phủ Tung, Hạ Lô Kỳ bọn người lượng minh thân phận của mình sau, Thần Quyết liền phái người đem bọn hắn dẫn tới ngự thư phòng. Về phần Lý Tĩnh, Từ Đạt, Nô Khởi, Lý Quang Vận, Lý Thịnh, Dương Tố sáu vị tuyệt thế danh tướng thì đại khái còn cần tại sau một canh giờ mới có thể đi vào Dương Địch. Trong nhiều người như vậy, có hai người là nổi bật nhất. Một là Kim Thương lão tổ Hạ Lô Kỳ. Hạ Lô Kỳ thân cao chí nước, làn da ngăm đen không gì sánh được, đứng ở nơi đó liền tựa như một tôn hắc thiết tháp, trong tay một cây hắc kim hổ phách thương. Hai là người Yến Trương Phi Trương Dực Đức. Thân cao tám thước, đầu báo mắt tròn, yến hạm hổ cần, hùng tráng uy mãnh, lưng hùm vai gấu, mười phần uy vũ. Nhưng Trương Phi cái gọi là bạch diện thư sinh, rất có gia tư, giết heo đồ tể, am hiểu thư pháp, vẽ mỹ nhân. Những này đều là không có đáng tin cậy tư liệu lịch sử làm chèo chống. Đây là Minh Thanh thời kỳ mới có thuyết pháp, chủ yếu chính là ưa thích chính mình tạo tư liệu lịch sử, Minh Triều Dương Thận chính là một cái trong số đó. Dương Thận là cái tài tử, Lâm Giang tiên quần quận dài giang đông nước trôi chính là hắn viết. Quần quận dài giang đông nước trôi, bắt đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Không có đảo viên tam kết nghĩa, nhưng Lưu Bị, Quan Vũ cùng Trương Phi sát thực thể cùng sinh tử, so với kết nghĩa cũng không kém. Ngự thư phòng thật lâu không có náo nhiệt như vậy. Dĩ vãng cảnh tượng này phải là cuối năm mới có thể xuất hiện. Lẫn nhau gặp cái lễ đều cần hồi lâu. Dù sao còn cần chờ đợi Lý Tĩnh bọn hắn, Lý Thừa Trạch cũng liền để bọn hắn ôn chuyện. Nhất là Hoắc Quang cùng Triệu Xung Quốc, Trương Phi cùng Gia Cát Lượng. Hoắc Quang còn cùng Triệu Xung Quốc cùng một chỗ quyết sách qua phế đế, cùng lập Hán Tuyên đế Lưu Tuân, thuộc về là trên một con thuyền. Đợi đến chào cùng ôn chuyện đến không sai biệt lắm, Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Bạch Khởi lục tướng cũng đều tới. Lý Tĩnh bọn hắn sau khi tới cũng không phải là ôn chuyện, mà là quân quốc đại sự. Cái thứ nhất an bài là Lục Kháng, An Tây đạo đô đốc đồng trì, đi phụ tá phụ thân của mình An Tây đạo đại đô đốc Lục Tốn. Thứ hai là Lý Quảng, chính tam phẩm An Viễn tướng quân, phòng thủ biên cương, tổng lĩnh kiếm Nam đạo lấy Tây Bắc phương biên phòng, chủ yếu phòng ngự phương Bắc khả năng tồn tại uy hiếp cùng Bách Mãng Cao Nguyên bên trên hung thú. Cái thứ ba là Hạ Hầu Đôn, chính tứ phẩm An Viễn trung lang tướng, chủ yếu phụ trách đồn điền, đồng dạng phòng ngự Bách Mãng Cao Nguyên hung thú. Cái thứ tư là Triệu Xu Quốc, chính tam phẩm Ngự Vũ tướng quân, hắn thì là đi trước Tây Huyền đạo đóng quân, tạm thời xem như Quách Tử Nghi dưới trướng. Cái thứ năm là Từ Bình, chính tứ phẩm Ngự Võ trung lang tướng, thuộc về Triệu Xu Quốc dưới trướng. Cái thứ sáu là Dương Nghiệp, chính tam phẩm Hoài Viễn tướng quân, tạm thời thuộc về Giang Bắc đạo Trinh Bắc quân. Cái thứ bảy là Hoàng Phụ Tung, chính tam phẩm Hoài Hóa tướng quân, tiến đến kiếm Bắc đạo, kiếm chỉ Đại Yến. Cái thứ tám là Địch Thành, chính tam phẩm Dực vệ tướng quân, đồng dạng đi kiếm Bắc đạo, phụ trách là tháng 9 Bắc phạt lúc tọa trấn kiếm Bắc đạo. Thứ 9 là Hạ Lô Kỳ, Bắc Nha cấm quân hổ ủy quân thống lĩnh, chính tam phẩm hổ ủy tướng quân, bất quá muốn đi đóng giữ kiếm Bắc đạo. Mặc dù không thiếu tướng lĩnh trên danh nghĩa Bắc Nha cấm quân, nhìn trung ương cấm quân, trên thực tế bọn hắn quân đội đều tại phương Bắc. Lữ Bố thần sách quân do Trương Liêu, Trần Đào, Hoa Hùng cùng Phan Phượng bốn người tạm thay, đóng giữ Giang Bắc đạo. Dương Tái Hưng thần võ quân, Quan Vũ Thiên sách quân, Bùi Hành Kiệm Long Kỵ quân, Tiết Nhân Quý Vũ Lâm quân, Thường Ngộ Xuân Thiên võ quân, Mã Siêu thần uy quân, Cao Sủng Long tướng quân, Chu Du Thiên uy quân. Những quân đội này đều không ngoại lệ đều tại phương Bắc. Trên thực tế Dương Địch cấm quân chỉ có Điện Uy, Hứa Chử Trái Hưu hộ vệ, Vũ Văn Thành Đô Tiêu quả vệ, Vương Tố Tố Kim Ngô vệ cùng Lục Bình hộ biệt quân. Mặt khác chính là quy mô 10 phần nhỏ Triệu Vân Ngân Long Kỵ, về phần Triệu Vân Long võ quân đồng dạng tại phương Bắc. Cũng chính là Vi Duệ, Tô Định Vương, Quách Tử Nghi bọn hắn chỉ huy tác chiến quân đội, có một phần là những này Bắc Nha cấm quân. Liên quan tới điểm này, Lý Thừa Trạch vừa rồi cũng cùng Gia Cát Lượng, Trương Cư Chính bọn hắn thảo luận qua. Về sau liền lấy những này Bắc Nha cấm quân danh hào cải thành quân đoàn, cái này vài chi tinh nhuệ vẫn như cũ về những người này thống soái. Nhưng ở những này Huyền Giáp quân, Thần Sách quân, Thần Uy quân, Thiên Sách quân phía trên, còn có lấy những này làm hiệu đại quân đoàn. Mà quân đoàn chỉ huy đã vừa mới định ra tới, tăng thêm Hạ Lô Kỳ hổ ủy quân khoảng chừng 14, đằng sau khẳng định sẽ có càng nhiều. Lý Tĩnh, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Nô Khởi, Từ Đạt, Tô Định Vương, Vương Trung Tự, Quách Tử Nghi, Bùi Hành Kiệm, Lý Quang Vận, Lý Thịnh, Vương Tiễn, Vi Duệ, Tạ Huyền, Chu Du. Trước mắt quyết định là cái này 15 đem làm quân đoàn tổng chỉ huy, tác chiến thời điểm hết thể do bọn hắn toàn quyền chỉ huy điều hành. Mà Tiết Nhất Quý, Cao Sủng, Lý Tôn Hiếu, Thường Nội Xuân, Quan Vũ, Dương Tái Hưng, Dương Nghiệp những này mãnh tướng chủ yếu phụ trách chính là xuất lĩnh 2 vạn người làm tiên phong. Đỉnh cấp danh tướng bên trong người cuối cùng là Trương Phi, Bắc Nha cấm quân hộ phách quân thống lĩnh, chính tam phẩm hộ phách tướng quân, đi kiếm Bắc đạo đại đô đốc Quan Vũ dưới trướng nghe lệnh. Mặt khác, Lý Thừa Trạch nghiêm cấm hắn vô duyên vô cớ say rượu quất sĩ tốt, phàm là trái với trực tiếp đoạt đi quân quyền, cấm rượu. Điểm này tại trong chiếu thư có lời, Lý Thừa Trạch giao cho quan vũ bọn người cộng đồng giám sát. Cũng may là trải qua một lần giáo huấn, Trương Phi vô độ ngực cam đoan tuyệt không tái phạm. Mặc dù Lý Thừa Trạch đối với vô ngực biểu thị chất vấn, nhưng Lý Thừa Trạch hay là quyết định tin tưởng một chút Trương Tam gia. Sau đó chính là Lý Tĩnh, Từ Đạt, Nô Khởi đám người. Dương Tố cũng là đối đại sĩ tốt có chút vấn đề, những sự tình này phải có cái ranh giới cuối cùng. Tại Lý Thừa Trạch nơi này, hoắc khứ bệnh chính là cái ranh giới cuối cùng. Tướng quân không cần cùng sĩ tốt cùng ăn cùng ở, nhưng cũng quyết không thể không cầm các tướng sĩ tính mệnh coi ra gì. Hoắc khứ bệnh mục đích là thắng, mà không phải lập uy. Mà Dương Tố giết người là lập uy, mục đích là thắng. Dương Tố điều động 300 đội cảm tử cái kia trừ phi là việc gác bất tận người, không phải vậy Lý Thừa Trạch không dám đặt bừa. Bởi vì những người kia vốn nên chết, phát huy bên dưới bọn hắn sau cùng tác dụng cũng không sao, nhưng nếu là dùng binh sĩ làm đội cảm tử liền khẳng định không được, điểm ấy Lý Thừa Trạch đồng dạng nghiêm lệnh cấm chỉ. Lý Thừa Trạch nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy phải là Vệ Thanh hoặc là Ngô Khởi tài trấn được Dương Tố. Nghĩ nghĩ, Lý Thừa Trạch trước đem Dương Tố phái đi Vệ Thanh nơi đó, chính tam phẩm trấn võ tướng quân, tạm thời tại Vệ Thanh dưới trướng. Đằng sau lại quan sát, nếu là Vệ Thanh cảm thấy có thể thực hiện, liền để Dương Tố đảm nhiệm lớn quân đoàn chỉ huy. Dù sao Dương Tố ở phương diện này cũng là đại tài. Sau đó là Lý Tĩnh, Nam Nha cấm quân tạ vệ thống lĩnh, chính tam phẩm tạ vệ tướng quân. Lý Thừa Trạch quyết định để hắn đi kiếm Bắc đạo, nơi đó còn có cái Tô Định Vương, hình ảnh không nên quá đẹp. Đây chỉ là tạm thời, dựa theo trước đó quy hoạch Tô Định Vương cùng Lý Tĩnh đằng sau khẳng định là muốn độc lĩnh một quân. Sau đó là Từ Đạt, Nam Nha cấm quân hữu vệ thống lĩnh, chính tam phẩm hữu vệ tướng quân, đồng dạng đi kiếm Bắc đạo. Kiếm Bắc đạo bên kia, Lý Tĩnh, Từ Đạt, Tô Định Vương, Vương Tiễn thêm nhạc nghị, còn có Thường Nội Xuân, Quan Vũ, Trương Phi, Tiết Nhân Quý. Tháng 9 Bắc phạt thời điểm, đại yến sẽ cảm nhận được cái gì gọi là vô lực, đoán chừng không biết nên làm sao thắng. Chương 621, Tả Hữu Ngự Vệ, Hổ Báo Kỵ. Chương 621, Tả Hữu Ngự Vệ, Hổ Báo Kỵ. Nô Khởi là chính tam phẩm trấn quân tướng quân, đi Tây Huyền Đạo bên kia tạm về Quách Tử Nghi dưới trướng. Ngay sau đó chính là Lý Quang Bật cùng Lý Thịnh. Hai người là Nam Nha cấm quân, trái phải ngự vệ thống lĩnh, chính tam phẩm trái phải ngự vệ tướng quân. Bọn hắn thì là đi Giang Bắc đạo, tạm thời tại Vi Duệ dưới trướng, Bắc phạt đằng sau sẽ đơn sách đi ra độc lĩnh một quân. Lý Tĩnh, Lý Quang Bật, Lý Thịnh, nếu như lại thêm cái Lý Thích, đoán chừng không ít người cho là bọn họ xuất thân đại cản tôn thất đâu. Bất quá, bình thường hoàng thất đối với tôn thất người chọn lựa là áp chế, cũng tỉ như Minh Triều, Minh liền nuôi một đống lớn phế vật. Triều Hán đối với tôn thất áp chế lực cũng là tương đối mạnh, điều này sẽ đưa đến Đông Hán những năm cuối loạn thế thời điểm không có một cái nào tôn thất chỉ có thể đứng được đi ra. Lưu Bị cái kia cũng không tính là, mặc dù thật sự là hắn là Hán thất dòng họ, nhưng hắn là tại Trác quận bên kia, nhất là phụ thân hắn sau khi chết cũng đừng xách được cái gì nuôi dưỡng. Lưu Bị cái này Hán thất dòng họ thân phận không cần đến hoài nghi, đối thủ của hắn Tào Tháo, Tôn Quyền đều không nhắc tới đi ra cái gì chất vấn. Lưu Bị ngay từ đầu chính là cái du hiệp đầu lĩnh, đầu đường bá vương, nếu không phải đi Lưu Thực bên kia độ cái kim, Lưu Bị kỳ thật cơ hội không lớn. Tại Lưu Bị sáng lập sơ kỳ, Lưu Thực đệ tử thân phận này so Lưu Bị tinh thần xa suốt Hán thất dòng họ thân phận mạnh hơn nhiều. Có thân phận này, danh sĩ mới có thể lựa chọn Lưu Bị. Tôn Càn cũng là Trịnh Huyền đề cử cho Lưu Bị, bởi vì Trịnh Huyền cùng Lưu Thực là sư huynh đệ. Nếu bàn về tôn thất dùng đến người tốt là ai, đại khái là Thanh. Thanh triều không có áp chế quá hung ác, lại không có quá mức phóng túng, bởi vì là dân tộc thiểu số, phải dùng tôn thất củng cố chính quyền. Đa Nhĩ Cổn tạm dừng không nói, còn có cung thân Vương Dịch. Đại Càn trước đó đối với tôn thất không sai biệt lắm chính là loại thái độ này, có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng liền nằm thẳng đi, đừng làm ra tai họa là được. Cho nên mới có thể ra Lý Mạnh Châu như thế một thiên tài, cho dù Lý Mạnh Châu là con riêng cũng không quan trọng, là người một nhà là được. Lý Mạnh Châu tại không người hướng dẫn tình huống dưới tu thành đại bàn miết bàn công, không hề nghi ngờ là một thiên tài. Lý Thừa Trạch không có sửa chữa, không quá phận bồi dưỡng, cũng không quá đáng chèn ép, thuận theo tự nhiên. Mặt khác, chính là đối với tôn thất một chút quyền lực tiến hành hạn chế, kỳ thật chính là hạn chế Vân Quý bộ kia nghiêm trị một mình xâm chiếm thổ địa, hai họa bách tính loại hình. Nếu như phàm bảo, cho dù là tôn thất người cũng sẽ không tùy tiện buông tha. Điểm này Lý Mạnh Châu, Lý Kiến Nghiệp cùng Lý Thừa Trạch ý kiến là nhất trí, cho nên Lý Thừa Trạch áp dụng không có chút nào lực cản. Cuối cùng chính là ba vị quan văn, Tăng Uông, Trương Tiện cùng Lý Xuân Vương. Ba người này Lý Thừa Trạch đều chuẩn bị ngoại phóng làm châu thứ sử, ba người đều đi Giang Bắc đạo làm một châu trưởng. Tăng Uông đi Giang Bắc đạo nơi đó tham dự đại phương Giang Bắc cầu công việc, Trương Tiện cùng Lý Xuân Phương muốn đi làm xây dựng kinh tế. Giang Bắc đạo cùng Kiếm Bắc đạo có Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Nô Khởi tọa chấn, cho dù Thác Thương Hoàng Triều lựa chọn xâm phạm, đại cản cũng không hoảng hốt. Đơn giản chính là muốn dốc hết toàn bộ binh lực đánh một chầu thôi, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn Thác Thương Hoàng Triều như thế nào khai thác biện pháp. Lý Thừa Trạch đã cùng Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Nô Khởi bọn hắn đã thông báo, tới đơn giản liền đánh thôi. Mà đánh Kiếm Bắc đạo phương Bắc đại yến, có thể khai thác xuất kỳ chế thắng chiêu số. Bất quá, Lý Tĩnh bọn hắn phỏng đoán Thác Thương Hoàng Triều hẳn là sẽ không đánh. Bởi vì Thác Thương Hoàng Triều hiện tại mục tiêu chủ yếu chính là Phong Lăng Vương Triều. Bọn hắn lần này xuất động 65.000 kỵ binh đến cướp bóc, cũng không chỉ là vì diêu võ dương ai. Chân thực nguyên nhân là Thác Thương Hoàng Triều đại quân không có cách nào tới, bọn hắn chỉ đem lấy kỵ binh vòng qua núi lớn đi vào Minh Tuyết Bình Nguyên bên ngoài đều dùng 8 ngày thời gian. Đây là tại đã nhanh hành quân điều kiện tiên quyết. Nếu như là đại quân xuất động, bộ tốt tăng thêm lính hậu cần chủng hành quân tốc độ có thể nói là chậm đến làm cho người giận sôi. Muốn vòng qua núi lớn, không có cái 20 ngày trở lên là không đến được Minh Tuyết Bình Nguyên, trận tuyến bị kéo đến quá dài. mà lại kiếm Bắc đạo bên kia nếu làm lớn, hoàn toàn có biện pháp chặt đứt bọn hắn đường tiếp tế. Đây mới là Thác Thương hoàng triều không phái đại quân xuôi nam, tiến đánh Giang Bắc đạo chân thực nguyên nhân. Nếu như không phải còn cần vòng qua núi lớn, Thác Thương hoàng triều còn đánh Phong Lăng Vương triều làm gì, toàn quân xuất kích xuất binh kiếm Bắc đạo là được rồi. Thác Thương hoàng triều trước mắt đang toàn lực tiến đánh Phong Lăng Vương triều, vì chính là vòng qua ngọn núi lớn này, tương lai có thể trực tiếp độ Giang Nam bên dưới tiến đánh đại cản phương Bắc Giang Bắc đạo. Nuốt vào Phong Lăng Vương triều, Thác Thương hoàng triều trận tuyến liền không có dài như vậy, còn không cần lo lắng đường tiếp tế bị đại cản cho chặn đứt. Lý Tĩnh, Từ Đạt cùng Ngô Khởi đều rất có lòng tin, nhao nhao biểu thị nếu như Thác Thương hoàng triều thật dám phái đại quân xuôi nam, bọn hắn có lòng tin toàn diện quân địch. Không nói những cái khác, tòa kia Thác Thương hoàng triều cần đường vòng núi lớn chính là mai phục địa điểm tốt. Lý Tĩnh bọn hắn ấn thụ đại khái muốn cái 2 ngày tả hữu mới có thể làm tốt, nhưng quá trình 1 ngày liền có thể đi đến. Bởi vì hôm nay tham dự ngự tiền hội nghị, có thể nói là đại cản vương triều văn võ tầng cao nhất, cũng chính là Lữ Bố vẫn như cũ đang bế quan, Triệu Vân chạy tới kiếm Bắc đạo vẫn chưa về. Theo thường lệ, Lý Thừa Trạch cho bọn hắn mỗi người hoàng kim 10 lượng, bạch ngân 100 lượng làm bọn hắn tài chính khởi động, mặt khác chính là mỗi người một bộ tòa nhà. Mà xem như tam phẩm lấy thượng quan viên bọn hắn, độc lộc tuyệt đối đủ để cho bọn hắn áo cơm không lo, nuôi sống cả một nhà người đều không có vấn đề. Tại sau này, tướng linh trong thời gian ngắn sẽ không có rất đại biến động, ít nhất phải đợi đến tháng 9 bắc phạt. Lý Thừa Trạch không có để lại bọn hắn, để bọn hắn đi xem một chút chính mình tòa nhà, tiện thể lấy làm quen một chút Dương Địch. Cuối cùng là đại càn trung ương ngũ quân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân lần này nhập thế nhiều như vậy tướng lĩnh, Lý Thừa Trạch dự định mỗi cái doanh chỉ để lại 10. Không không không, còn lại 100. Không 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 để bọn hắn đều mang đi. Cũng tỉ như hiện tại kiếm Nam đạo, bởi vì muốn tu kiến trưởng thành, phòng thủ biên cương rất thiếu người. Lý Thừa Trạch để Lý Quảng, Triệu Sung Quốc cùng Hạ Hầu Đôn tất cả mang 10000 người đi hỗ trợ tu kiến, tiện thể luyện binh. Mặt khác, đừng nhìn Hạ Hầu Đôn đánh trận sát thực không được, nhưng anh em có đặc thù binh chủng, Hổ Báo Kỵ. Cũng bởi vì hắn là Hổ Báo Kỵ thủ lĩnh một trong, cùng Tào Nhân, Tào Hưu, Tào Chân, Hạ Hầu Đôn đám người cũng xưng Tào Ngụy Bát Hổ Kỵ. Cho nên Lý Thừa Trạch là dự định để Hạ Hầu Đôn tổ kiến cũng huấn luyện một chi 5000 Hổ Báo Kỵ. Đương nhiên, tổ kiến về tổ kiến, Lý Thừa Trạch là sẽ không để cho Hạ Hầu Đôn đơn độc mang binh, dù sao đánh bại nhiều lắm, đều cho làm ra con tin tướng quân cái ngoại hiệu này. Hay là đồn điền làm dân sinh, phát triển kinh tế, phòng thủ biên cương tương đối thích hợp Hạ Hầu Đôn. Cho nên nói đóng giữ trường thành, một bên đồn điền một bên chăn thả, có thể là đối với Hạ Hầu Đôn lựa chọn tốt nhất. Giang Bắc đạo bên kia khơi thông đường sông, Kiếm Nam đạo bên kia kiến thiết nông trường, Càn Nam đạo thì là đồn điền, Kiếm Bắc đạo thì là củng cố biên phòng luyện binh. Tại Lý Thừa Trạch an bài xuống, Triệu Phổ đám người đã khởi hành đi phối hợp vệ thanh tu kiến trường thành. Sau đó chính là Triệu Tập nguyện ý đi dân phu, ngồi thượng quan thuyền đi về phía tây, quân dân trung xây thật vạn lý trường thành. Sau đó một đoạn thời gian, chính là lặng lặng chờ đợi Thác Thương hoàng triều bởi vì trận này đánh bại, đến tột cùng sẽ làm phản ứng gì.